các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, ác ngộng. Nguyên Thần Phi lần đầu tiên nhìn thấy Lưu Dương là ở chính mình văn phòng bên trong. Lúc đó hắn mặc một kiện màu xám cũ chen lẫn áo, trong tay còn cầm lấy một cái mũ, tóc rối bời, vẻ mặt có chút hốt hoảng. Hắn hai con mắt nhìn chừng chừng lấy Nguyên Thần Phi, ánh mắt trống rỗng mà ngốc thẳng. Lưu tiên sinh. Nguyên Thần Phi cầm lấy tư liệu, cẩn thận hô một tiếng. Lưu Dương mới như ở trong mộng mới tỉnh, ánh mắt của hắn có chút dáng người, đối Nguyên Thần Phi rụt xuống cổ xem như gật đầu. Ngươi tốt, Nguyên Y Lìa Sinh. Ngươi tốt, ngồi đi. Nguyên Thần Phi chỉ trong phòng tấm kia sofa lớn. Lưu Dương cẩn thận đi sang ngồi, cái mông nhưng không có ngồi vững, phảng phất tùy thời có thể nhảy dựng lên. Ngươi thoạt nhìn có chút khẩn trương. Thế nhưng xin tin tưởng ta được không? Tại ta chỗ này ngươi hoàn toàn có khả năng trầm tĩnh lại. Nguyên Thần Phi dùng tận khả năng hòa ái khẩu khí nói với hắn. Thái độ của hắn mềm hóa cái này rõ ràng có chút thần kinh căng cứng nam tử. Lưu Dương gật gật đầu. Như vậy Nguyên Thần Phi đi tới, ngồi vào Lưu Dương đối diện, nhìn một chút tài liệu trong tay, nói, Vũ tiên sinh, ngươi ở trên đây nói, đoạn thời gian gần nhất, ngươi tấp nập làm ác ngộng, nhường ngươi vô phương ngủ yên, phải không? Đúng thế. Lưu Dương dùng sức gật đầu, ta luôn luôn tại làm cùng một cái ngộng, tình cảnh trong ngộng vô cùng chân thực, nắm ta sợ hãi. Ta mỗi lúc trời tối đều ngủ không ngon, không có cách nào nghỉ ngơi, cũng không tâm tư làm việc. Luôn luôn mệt rã rời. Lưu Dương nói xong, trên mặt đã lần nữa lộ ra sợ hãi biểu lộ. Vậy ngươi tới đối địa phương, ta có thể giúp ngươi làm mộng đẹp. Nguyên Thần Phi theo trong quần áo lấy ra một khối đồng hồ bỏ túi. Tại Lưu Dương trước mặt lung lay, này có thể giúp ngươi chìm vào giấc ngủ. Lưu Dương sắc mặt một thoáng biến, không, ta không muốn ngủ, ta một ngủ liền sẽ tiến vào cái kia kinh khủng thế giới, quá kinh khủng. Đừng lo lắng, ta sẽ không để cho ngươi làm ác mộng. Nguyên Thần Phi an ủi hắn, há, ở trước đó, có thể trước nói cho ta một chút, giấc mộng kia nội dung sao? Lưu Dương do dự, thật lâu, hắn nói, đó là một cái vô cùng khinh khủng mộng. Khủng bố. Đúng thế. Lưu Dương hai mắt trừng trừng nhìn hắn, ta mơ tới. Thần ma buông xuống, thế giới kịch biến. Theo trong văn phòng đi ra, Nguyên Thần Phi thấy Lưu Ly đã đem nàng cái kia phần cơm ăn xong, đang đối với mình cơm đuổi gà nhìn chằm chằm. Gặp quỷ. Nguyên Thần Phi hô một tiếng, ba chân bốn cẳng xông lại, nắm cơm đuổi gà cướp được trong lực. Hẹp hòi. Lưu Ly bất mãn lẩm bẩm một tiếng. Nếu như ngươi không đủ ăn đầy đủ có khả năng kêu nữa một phần, làm gì luôn luôn muốn cướp người khác. Nguyên Thần Phi đau đầu mà nhìn mình trợ thủ. Nếu là hắn đi ra chậm thêm chút, đùi gà đoán chừng liền không có. Lưu Ly nhếch miệng trả lời, ta cũng không biết vì cái gì, nếu như ta lại gọi một phần lời đâu, mặc kệ là cái gì, ta đều sẽ đối với nó hoàn toàn không có muốn ăn. Nhưng nếu như là của người khác, ta đây liền sẽ phi thường muốn ăn. Ấy, ngươi là bác sĩ tâm lý, không bằng ngươi tới nói cho ta biết, ta đây là cái gì bệnh tâm lý. Nguyên Thần Phi bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi đây không phải tật bệnh, là ma bệnh. Lưu Ly nghe được ngẩn ngơ, ngửa đầu cười lên ha hả, hai cái chân trên không trung loạn đạp, trong miệng kêu to giống, 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 tượng cực kỳ một cái mười phần tiên điên. Phát trong chốc lát điên, Lưu Ly dừng lại động tác xem Nguyên Thần Phi, trông thấy hắn ăn đến rất chậm, biết hắn đang lâm vào trong suy tư, hô một tiếng, lại gặp được kỳ quái bệnh nhân rồi. Lần này là dạng gì? Nguyên Thần Phi rõ ràng đi nhờ trệ, hắn nghĩ một hồi mới nói, cái kia gọi Lưu Dương bệnh nhân, theo một tháng trước bắt đầu, vẫn tại làm liên quan tới ngày tận thế tới ác ngộng. Lặp đi lặp lại làm cùng một loại ác ngộng. Lưu Ly nhãn tỉnh sáng lên, vậy nói rõ ngộng người về tâm lý có một cái không có thu hoạch được giải quyết vấn đề, tâm lý học danh từ gọi tình kết, cũng chính là thông tục nói khúc mắc. Chuyện này kết là cái gì, cùng một cái mộng chủ đề cùng cảm xúc có quan hệ trực tiếp. Tỷ như lặp đi lặp lại làm khảo thí mộng, cái kia làm sao có thể đối thông qua tán thành hoặc lo nghĩ tâm lý nhân tố có quan hệ. Nguyên Thần Phi cười. Đừng khoe khoang ngươi điểm này tâm lý học kiến thức. Nếu như chỉ là nói như vậy, sự tình liền đơn giản. Ồ, Lưu Ly tới hào hứng, cái kia không đơn giản ở đâu. Giấc mộng của hắn là phi thường hệ thống hóa. Nguyên Thần Phi trả lời. Hệ thống hóa? Liền là loại kia vô cùng cụ thể, vô cùng phong phú mộng. Có nhiều cụ thể phong phú. Nguyên Thần Phi trả lời, hoàn chỉnh cơ cấu, chính xác thời gian, sung túc nhân vật, phong phú nội dung cốt truyện. Liền như một bộ phim, không, kịch truyền hình. Nên có đều có. Lưu Ly nghe được ngây người. Phải biết mộng bản thân bình thường không có đủ hoàn chỉnh chuyện sửa tính, nó chỉ là người tại nhanh đợt giấc ngủ kỳ xuất hiện một loại tất nhiên sinh lý hiện tượng, là một loại chủ động sinh lý quá trình, kỳ biểu hiện hình thức có biểu tượng thành phần, lại mang theo cảm tính tính chất trí nhớ chuyển động cùng siêu thường quy liên tưởng. Nguyên nhân chính là này tuyệt đại đa số mộng đều là mảnh vỡ hóa, trừu tượng hóa, đã không chân thực, cũng không cài thống, càng sẽ không tồn tại cái gì hoàn chỉnh cơ cấu cùng hệ thống. Mà bây giờ Nguyên Thần Phi lại nói có người mộng cảnh tượng kịch truyền hình một dạng cụ thể, thời gian điểm nhân vật nội dung cốt truyện cái gì cần có đều có, cái này thật bất khả tư nghị. Tất cả mộng đều là như thế này. Lưu Ly hỏi. Không, là căn cứ vào cùng một cái bối cảnh dưới khác biệt nội dung cốt truyện, liền như là một người ở bên trong trải qua. Ngày thứ nhất thời điểm, hắn mơ tới thế giới đại biến, toàn bộ thế giới đều xuất hiện không tưởng tượng được biến hóa. Ngày thứ hai, hắn liền có mới tao ngộ. Ngày thứ ba thì là tại ngày thứ hai mộng cảnh trên cơ sở tiếp tục kéo dài. Hắn làm 30 ngày mộng, ở trong giấc mộng lại vượt qua 30 tháng, trải qua long đong, tháng ngày càng là trôi qua khổ không thể tả. Hết thể này chút mộng cảnh nội dung, đều là lẫn nhau liên quan. Lưu Ly giật mình hỏi. Không sai. Hết sức kinh ngạc đúng không? Liên như là ở trong mơ viết một bộ tiểu thuyết, một ngày hợp với một ngày. Ta chưa từng thấy dạng này ca bệnh. Nguyên Thần Phi mang chút hưng phấn nói. Không nghĩ tới tâm lý của mình phòng khám bệnh khai trương còn chưa tới nửa năm, liền gặp này loại thần kỳ ca bệnh. Tại tâm lý học lĩnh vực, thần kỳ án lệ xưa nay không mệt việc, đủ loại làm người không thể tưởng tượng bệnh tâm lý thường xuyên sẽ quét mới bác sĩ tâm lý nhóm tam quan cùng kiến thức. Nguyên Thần Phi chỗ đụng phải, không thể nghi ngờ liền là trong đó một ví dụ, nếu như hắn có thể đem cái này ca bệnh truy tung xuống tới, cũng làm ra kỹ càng ghi chép cùng phân tích, không thể nghi ngờ đối hắn sau này công tác cùng danh vọng sẽ có cực lớn trợ giúp. Lưu Ly đến lộ ra bình tĩnh rất nhiều, làm một cái hoài nghi phái, nàng tiên thiên tính hoài nghi hết thể khả năng. Nàng sụ mặt, hỏi, có khả năng hay không cái tên kia là tại biên chế chuyện xưa? Ngươi biết không thiếu dạng này một chút bệnh nhân. Nguyên Thần Phi cắt ngang nàng nói, ngươi biết ta có thể nhìn ra một người có hay không đang nói láo. Ưu tú tâm lý học nhà bình thường cũng là phát hiện nói dối chuyên gia, bọn hắn am hiểu thông qua đủ loại dấu vết để lại để phán đoán ra đối phương có hay không đang nói láo. Bọn hắn bản thân liền là tinh vi máy phát hiện nói dối. Làm sờ kem phót tâm lý chuyên nghiệp đi ra cao tài sinh, Nguyên Thần Phi liền là trong đó người nổi bật. Cái kia có khả năng hay không, là hắn ban ngày muốn ra chuyện xưa này, sau đó ban đêm ở trong giấc ngộng tái hiện. Lưu Ly vẫn không buông bỏ. Nguyên Thần Phi cười, suy đoán lung tung bất lực tại tăng lên tâm lý của ngươi học trình độ. Bệnh nhân này ca bệnh vô cùng hiếm thấy, hiện tại không thích hợp hạ nhiệm gì kết luận, cần muốn trường kỳ quan sát. Ta đối với hắn dùng thuật thôi miên. Trước hết để cho hắn ngủ một hồi. Lời con chưa dứt. A. Thê lương tiếng kêu theo văn phòng truyền ra. Nguyên Thần Phi buông xuống cơm bước nhanh cùng một chỗ phóng tới văn phòng, đẩy cửa phòng ra, thấy Lưu Dương đã từ trên ghế xạ lòn lăn đến dưới đất. Hắn bưng bít lấy cổ của mình liều mạng gào thét, cơ hồ là muốn đem chính mình sinh sinh bóp chết. Nguyên Thần Phi tiến lên, dùng sức đem tay của hắn kéo ra. Khí lực của hắn thật to lớn. Thật vất vả nắm Lưu Dương cánh tay kéo ra, Lưu Dương liều mạng ho khan, con ngươi trợn lên. Ánh mắt bên trong viết đầy hoảng hốt. Lưu Dương! Lưu Dương! Nguyên Thần Phi lớn tiếng hô. Lưu Dương tựa hồ cuối cùng thức tỉnh. Hắn ánh mắt có một tia sinh khí. Hắn ngơ ngác nhìn trần nhà, một câu đều không nói. Ngươi lại thấy ác mộng. Nguyên Thần Phi hỏi. Lưu Dương không nói. Có thể nói cho ta biết, ở trong mơ xảy ra chuyện gì sao? Lưu Dương cuối cùng nhìn về phía Nguyên Thần Phi. Hắn nuốt nước miếng một cái, nói. Bọn hắn! Chặt xuống đầu của ta! 6. Ngày này về sau, Lưu Dương lại không có tới qua Nguyên Thần Phi phòng khám bệnh. Chương 2, truy điệu. Lần nữa gặp được Lưu Dương là tại nửa tháng sau. Ngày này Nguyên Thần Phi nghỉ ngơi, hắn lái xe về nhà, ngay tại trên đường trở về, thấy Lưu Dương tiến vào một đầu hẻm nhỏ. Hoàn toàn là từ đối với chính mình bệnh nhân phụ trách tâm lý, Nguyên Thần Phi dừng xe tiến vào ngõ nhỏ. Sau đó hắn thấy Lưu Dương đứng tại trong một cái góc, giấu ở một chút cũ Dương đằng sau, đang hóc lưng lại như mèo nhìn cái gì. Mơ hồ còn có thể nghe được Lưu Dương tại nói thầm chút gì. Hắn đến gần chút, mới nghe được hắn đang nói, 10, 9, 8. Nguyên Thần Phi nhịn không được nói, uy, ngươi đang làm gì? Lưu Dương bị thanh âm này giật nảy mình, quay đầu thấy là Nguyên Thần Phi, đột nhiên kéo lại Nguyên Thần Phi, đem hắn hướng Dương sau kéo một cái, sau đó đem ngón trỏ đặt ở trên môi, xuyệt. Nguyên Thần Phi không rõ chỗ đã, Lưu Dương đã nhìn ra phía ngoài. Hắn nói, tới. Tới. Cái gì tới? Nguyên Thần Phi đang không hiểu, chỉ thấy đối diện đột nhiên lao ra một chiếc xe gắn máy, ầm ầm đụng ở trên tường. Trên xe gắn máy lái xe cũng bởi vậy ngã sắp xuống, lan ra cực xa. Sau đó chỉ thấy Lưu Dương vỗ tay cười ha hả, nhìn thấy không? Nhìn thấy không? Ngã. Thật ngã. Nguyên Thần Phi ngạc nhiên xem Lưu Dương, hắn không rõ Lưu Dương đang làm cái gì. Bất quá Lưu Dương cười trên nỗi đau của người khác rõ ràng chọc giận cái kia ngã sắp xuống người cưới, đối phương đứng lên đối Lưu Dương hô to. Này có gì đáng cười? Muốn chết à? Lưu Dương liền lớn tiếng hô, đúng vậy à, ta đang tìm cái chết. Chúng ta đều sẽ chết. Đều sẽ. Hắn nói xong vừa nghiêng đầu chạy ra ngoài, lại không để ý cái kia người cưới. Nguyên Thần Phi xem cái kia người cưới tình huống còn tốt, chỉ đầu mình nói, thật có lỗi, hắn nơi này có vấn đề. Sau đó đuổi theo Lưu Dương. Ra ngõ nhỏ, liền thấy Lưu Dương đứng tại đường phố chính giữa, cứ như vậy ngửa đầu chiều kiến bên trên xem. Bị hắn ngăn chặn một đống lớn cỗ xe liều mạng ấn còi, hắn lại không thèm để ý, mấy cái tính khí nóng nảy lái xe đã mở cửa xe, xem ra muốn xuống xe đánh hắn. Nguyên Thần Phi bề bộn chạy tới kéo ra Lưu Dương, ngươi làm gì? Ngươi điên rồi sao? Lưu Dương chẳng qua là nhìn chừng chừng trời, kịch biến muốn tới. Chúng ta đều sẽ chết. Đều lại. Lưu Dương, tỉnh táo một chút. Đây chẳng qua là ngươi mộng mà thôi. Nguyên Thần Phi đối Lưu Dương nói. Không. Lưu Dương lại kêu to lên. Hắn nhìn về phía Nguyên Thần Phi, đột nhiên một phát bắt được hắn cổ áo. Nguyên Y Lìa Sinh, ngươi không hiểu. Ta không phải tâm lý có vấn đề, là ta thấy được. Nhìn thấy cái gì? Lưu Dương dừng lại một chút, trả lời, thấy được. Tương lai. Nguyên Thần Phi bị Lưu Dương trả lời thất thần, một hồi lâu mới phản ứng được, đừng nói giỡn. Ta không có nói đùa. Ngươi không thấy vừa rồi chuyện phát sinh sao? Lưu Dương xúc động hô to. Đúng vậy, ta thấy được, một chiếc xe gắn máy đụng phải tường, tin tưởng ta, nó sẽ không đem địa cầu đụng nát. Không, ý tứ của ta đó là ta ở trước đó liền biết tất cả những thứ này sẽ phát sinh. Bởi vì ta thấy được tương lai. Lưu Dương la to, tinh thần lại lần nữa tiến vào trạng thái mất khống chế. Nguyên Thần Phi bị hắn nói chuyện ngây người, ngươi nói là. Ngươi sớm liền biết nơi đó sẽ phát sinh tai nạn xe cộ. Không sai. Lưu Dương rất nghiêm túc gật đầu. Vậy thì tốt, ngươi nói cho ta biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì? Nguyên Thần Phi hỏi. Hắn cũng không có trực tiếp phủ nhận đối phương, mà là liền đối phương nói chuyện đặt câu hỏi. Biến hóa. Đáng sợ biến hóa, chính là ta nói qua cho ngươi những cái kia, đó không phải là ác mộng, là tiên đoán, là ta chân thực nhìn thấy. Lưu Dương nói xong đã nhịn không được run rẩy lên. Nguyên Thần Phi lắc đầu, cái kia quá xa, ngươi vẫn là nói cho ta biết hôm nay trên địa cầu sẽ phát sinh nào việc lớn. Ta làm không được. Lưu Dương gầm thét lên, ta chỉ có thể biết ta tự mình trải qua. Vậy liền nơi này, một giây sau sự tỉnh, tùy tiện cái gì. Dù cho ai sẽ hướng trên mặt đất khạc đờm đều được. Không, không, ta không nhớ rõ nhiều như vậy. Ta tất cả những gì chứng kiến đều là ở trong mơ thấy. Có chút ta có thể nhớ kỹ. Có chút ta không nhớ được. Lưu Dương hề phải nói, những vật này rất loạn, chúng nó tại trong óc của ta bước lên, liền như ác ngộng. Nhưng chúng nó không phải là ngộng. Hắn nắm lấy Nguyên Thần Phi cổ áo, thanh âm trở nên sắc nhọn, cả người đều có chút cuồng loạn, hắn tràn ngập sợ hãi hô, đây là sự thật, là sắp phát sinh tương lai. Còn có mấy ngày tất cả những thứ này liền sẽ phát sinh. Chúng nó sẽ tới, toàn bộ thế giới đều sẽ trở nên không giống nhau. Không giống nhau. Vô Phương thích đứng người. Chắc chắn tử vong. Ha ha, hắc, đừng kích động. Nguyên Thần Phi tận lực đè lại hắn. Thế nhưng Lưu Dương khí lực cực lớn, hắn thoạt nhìn cả người đều tượng giống như điên, khoa tay múa chân lấy, la to, chúng ta đều sẽ chết, đều sẽ chết. Dãy rùa không có ý nghĩa, nỗ lực không có ý nghĩa. Sau đó hắn nhìn xem chung quanh, lẩm bẩm nói, tất cả những thứ này đều sẽ hủy diệt, sống sót chẳng qua là chịu tội, là gặp nạn. Ta đã trải qua một lần, chẳng lẽ ta còn muốn lại trải qua một lần sao? Không, không, ta không nghĩ dạng này, không nghĩ. Vừa vặn lúc này bên cạnh có người trẻ tuổi đi qua, nghe được hắn lời này, rất là chán ghét trừng mắt liếc hắn một cái, nói lầm bầm, bệnh tâm thần, nổi điên làm gì, ngại sống sót chịu tội liền sớm một chút đi chết không tốt sao. Này vừa nói, Nguyên Thần Phi biến sắc. Quả nhiên liền nghe Lưu Dương ánh mắt sáng lên, đúng vậy a, sớm muộn cũng sẽ chết. Chúng ta sớm muộn đều sẽ chết, còn sống làm gì. Hắn đột nhiên lao ra. Nguyên Thần Phi một thanh không có bắt lấy. Hô to, Lưu Dương, không muốn. Đâm. Tiếng thắng xe chói tai bên trong, một cỗ nặng thẻ ép qua Lưu Dương thân thể. Nguyên Thần Phi nhắm mắt lại không nhẫn xem. Lưu Dương lễ truy điệu là tại 3 ngày sau cử hành. Nguyên Thần Phi tới thời điểm, suýt nữa bị mấy cái Lưu gia thân thích đánh. Bởi vì bọn hắn cho rằng là Nguyên Thần Phi hại chết Lưu Dương. Vẫn là Lưu Dương mẫu thân, một vị hiền hòa lao thái thái khuyên can mọi người. Cho Lưu Dương trải qua hương. Nguyên Thần Phi rút cái kẻ hơ đối Lao Thái Thái nói, ta rất xin lỗi không thể cứu vãn hắn sinh mệnh. Ta biết, cái này cũng không trách ngươi. Lao Thái Thái thấp giọng chịu khớp nói, đây là số mệnh đi, hắn luôn luôn nói, trong số mệnh đã chú định hắn sẽ chết, chết sớm chết muộn đều là giống nhau. Khi hắn nói như vậy thời điểm, ta vẫn lo lắng loại tình huống này sẽ phát sinh, cho nên ta mới khiến cho hắn đi xem bác sĩ tâm lý, nhưng ta không nghĩ tới tất cả những thứ này vẫn là phát sinh, mà lại phát sinh nhanh như vậy. nguyên lai là ngài gọi hắn đến xem. Đúng vậy, hắn luôn luôn nói hắn mơ tới thế giới đại biến, hết thảy đều trở nên không nữa một dạng. Ngay từ đầu còn có chút lải nhải, càng về sau liền càng thêm lợi hại. Nói cái gì chính mình có thể trông thấy tương lai, thấy thần ma hàng thế, thấy vật lý quy luật bị chuyển hóa, thấy rất nhiều đồ vật loạn thất bát tao. Đúng vậy a, hắn cũng là như thế nói với ta. Nguyên Thần Phi thở dài, ta vốn có thể giúp hắn, nhưng hắn chỉ một lần, trị liệu còn chưa bắt đầu liền kết thúc. Ta biết. Cái kia về sau hắn liền tự giam mình ở trong phòng, cả ngày ở nơi đó tô tô vẽ vẽ, trong miệng miệng đầy nói hiệu nói vượng, lung tung tiên đoán. Một hồi nói cái gì Lâm Thủy đường phố sẽ phát sinh cướp bóc án, một hồi còn nói Kê Minh nhỏ hẻm bên trong sẽ phát sinh tai nạn xe cộ lao thái thái bất đắc dĩ nói xong. Nguyên Thần Phi ngẩn người, Kê Minh nhỏ hẻm. Hắn đã nói với ngươi Kê Minh nhỏ hẻm sẽ phát sinh tai nạn xe cộ. Lao thái thái gật gật đầu. Kê Minh nhỏ hẻm, liền là Nguyên Thần Phi gặp phải Lưu Dương địa phương. Giờ khắc này, nghe nói như thế, Nguyên Thần Phi trái tim không thể ức chế run rẩy động, hắn có nói với ngài qua là tai nạn xe cộ gì sao? Thì như, xe gắn máy, vẫn là ô tô. Lao thái thái lắc đầu, ta không nhớ rõ, người nào sẽ để ý hắn hổ ngôn loạn ngữ đây. Nếu như không phải hắn chết tại Kê Minh nhỏ hẻm phụ cận, ta cũng sẽ không nhớ kỹ việc này. Kê Minh nhỏ hẻm phụ cận, thật phát sinh tai nạn xe cộ, chết lại là con của ta. Lão thái thái nắm Lưu Dương tiên đoán cho rằng là đối chính hắn tai nạn xe cộ miêu tả, chỉ bất quá tai nạn xe cộ không phải tại Kê Minh nhỏ hẻm phát sinh, cho nên cũng sẽ không tin tưởng Lưu Dương chân chính thấy được tất cả những thứ này. Tại nàng mà nói, cái này có chút tới gần tiên đoán, vẹn vẹn trùng hợp thôi. Thế nhưng tại Nguyên Thần Phi tâm lý, lại nhấc lên một hồi thào thiên gợn sóng. Hắn trinh nhiên đứng một hồi lâu, mới nói, Lão thái thái, ta có cái yêu cầu quá đáng. Cái gì? Ta có khả năng nhìn một chút. Lưu Dương trong nhà viết linh tinh vẽ linh tinh đồ vật sao? Liền ở nơi đó, một cái vở. Lão thái thái chỉ một thoáng phía trước, nơi đó là một đống tạp vật, dựa theo nơi đó tập tụ, này chút người chết khi còn sống tạp vật, cũng là muốn cùng một chỗ thiêu hủy. Nguyên Thần Phi bệ bộn đi ra phía trước, đem lão thái thái chỉ ra vợ cầm lên, cẩn thận lật xem. Ha ha, ngươi làm gì? Người chết đồ vật không cần loạn đảo. Có gia thuộc người nhà nói. Hả, ngượng ngùng, ta là hắn Y Lìa Sinh. Hắn khi còn sống bút ký, có trợ ta hiểu rõ hắn trạng thái. Nguyên Thần Phi vội nói. Vậy thì thế nào? Người cũng đã chết rồi, hiểu rõ còn có cái gì dùng? Nguyên Thần Phi trả lời, thế nhưng tình huống của hắn rất ít gặp, nếu như ta có thể tăng thêm hiểu, có lẽ về sau có thể tránh khỏi cái này bi kịch lại phát sinh. Cho nên, ta có thể mời các ngươi nắm này vợ cho ta không? Dĩ nhiên, ta có khả năng trả tiền. Nghe được trả tiền, mọi người cũng có chút động tâm. Bất quá Lao Thái Thái lại ngăn trở bọn hắn, mong muốn thì lấy đi đi, còn nói cái gì tiền. Nếu như có thể bởi vậy cứu vớt càng nhiều người, cũng là một cọc công đức. Đa tạ Lao Thái Thái. Chương 3, khủng hoảng. Lâm Thủy đường phố trong quán cà phê, Nguyên Thần Phi ngồi tại bên cạnh cửa sổ, đối diện ngồi là Lưu Ly. Uy, hôm nay làm sao hảo tâm như vậy, mời ta uống trà chiều. Lưu Ly vừa ăn trong tay ố mai kèm tươi một bên hỏi. Nguyên Thần Phi nhìn ngoài cửa sổ. Từ nơi này có khả năng thấy đối diện trên đường, nơi đó có một nhà địa khu ngân hàng, đang ở buôn bán. Lưu Ly vấn đề đưa hắn theo xa xôi trong suy nghĩ kéo trở về. Hắn suy nghĩ một chút, nói, ngươi nói, người có khả năng hay không biết trước tương lai. Có a? Cô nương tùy tiện trả lời, truyền hình điện ảnh bên trong không đều nói như vậy. Ta nói không phải truyền hình điện ảnh, là hiện thực. Nguyên Thần Phi nói. Cô nương liền hé miệng ngửa mặt lên trời cười tam tiếu, sau đó xem Nguyên Thần Phi. Ta không biết người có thể hay không có thể biết trước tương lai, nhưng ta biết nếu như ta biết trước tương lai ta sẽ làm cái gì. Cái gì? Còn phải hỏi. Đương nhiên là mua trước cổ phiếu kiếm bút nhanh tiền, tận lực bồi tiếp điên cuồng đầu tư, nhìn chuẩn tương lai phát tài đường đi ném xuống, nhường hết thể mọi người vì ta làm công, cuối cùng thành làm cái thế giới này như bức nhất đại nhân vật. Lưu Ly Hưng Phân nói. Câu trả lời này cũng không có gì bất ngờ xảy ra, hoặc là nói, không phải như thế đáp án mới khiến người ngoài ý đi. Vậy nếu như, ngươi biết tương lai là một mảnh hỗn loạn, tất cả trật tự đều không tồn tại, thay thế mà lên chính là thế giới mới, mà ngươi trong cái thế giới kia đem đã định trước nghèo túng thất vọng, gian nan khốn khổ, cuối cùng chết không yên lành đâu. Nguyên Thần Phi lại hỏi. Có xui xẻo như vậy sao? Lưu Ly phiền muộn. Nguyên Thần Phi nhẹ nhàng gật đầu. Được a, nếu là như vậy. Cái kia phải cố gắng cải biến chứ. Tương lai cũng không phải đã định trước, thân là có trí thanh niên, cũng không thể tùy tiện hướng vận mệnh túi lầu a. Lưu Ly lời thề son sắt mà nói. Nguyên Thần Phi cười, ta không biết ngươi vẫn là cái có trí thanh niên. Lưu Ly le lưỡi một cái cười, ta nói một chút nha. kỳ thật muốn thật gặp được ngươi nói loại tình huống đó, ta muốn. Ta có thể chưa hẳn kiên trì ở, nói không chừng liền cùng kia là cái gì Lưu Dương một dạng tự sát.
Uy, ngươi hỏi ta cái này làm gì?
Không phải là chịu cái kia Lưu Dương ảnh hưởng, thật tin tưởng tương lai sẽ có đại biến A.
Thuận miệng hỏi một chút, thay vào một thoáng bệnh nội tâm của người thế giới.
Thôi đi, cho nên cái này là ngươi hẹn ta uống trà lý do.
Không được sao?
Không có gì, chỉ là có chút thất vọng.
Còn tưởng rằng ngươi là nhìn chúng bản cô nương, dự định cua ta đâu, đáng tiếc, ta đều chuẩn bị sẵn sàng.
Lưu Ly phiền muộn.
Thấy Nguyên Thần Phi không hề bị lay động, nàng lại gần, cười đùa tí từng nói, uy, thật chướng mắt ta.
Lao nương cũng coi là đến phòng, hạ đến phòng bếp.
Lưu Ly trẻ tuổi, thích cùng Nguyên Thần Phi nói đùa.
Tượng dạng này đùa giỡn, nàng và Nguyên Thần Phi mở qua không chỉ một lần.
Nhưng Nguyên Thần Phi cũng biết, Lưu Ly đùa giỡn, có đôi khi không chỉ là đùa giỡn.
Cho nên hắn trả lời, thật có lỗi, ngươi biết ta luôn luôn thừa hành chỉ ước pháo, không yêu đương.
Ai nói muốn cùng ngươi yêu đương, nghĩ hay lắm.
Lưu Ly quyết miệng.
Nguyên Thần Phi lại cúi đầu nhìn thời gian.
Hắn nhẹ nhàng nói thầm một câu, nhanh.
Cái gì nhanh?
Nguyên Thần Phi không có trả lời, chỉ tiếp tục nhìn về phía đối diện ngân hàng.
Bên ngoài dây tí tách đi.
Cuối cùng, đến 3 giờ.
Nguyên Thần Phi tâm đỗng nhiên khẩn trương lên.
Nhưng mà trên đường yên tĩnh, cái gì cũng không có phát sinh.
Hắn cứ như vậy chờ lấy, thời gian từng chút đi qua.
Hết thể ý nghĩa nguyên trầm tĩnh.
Nguyên Thần Phi xem nhìn thời gian đã 3 giờ lẻ 7 phút ra.
Tâm tình bình tĩnh rất nhiều.
Thu tầm mắt lại, hắn cười nói, tiếp xúc bệnh nhân nhiều, tâm lý của mình có lúc cũng khó tránh khỏi xảy ra vấn đề, có lúc liền bệnh nhân hồ ngôn loạn ngữ đều sẽ tin tưởng.
Hắn nói còn chưa dứt lời, liền nghe phịch một tiếng vang.
Đông nhiên quay đầu, chỉ thấy đối diện trong ngân hàng đã lao ra 3 tên che mặt đại hán, tiến vào góc rẽ một cỗ xe tải, bỏ trốn mất dạng.
A, là cướp ngân hàng.
Lưu Ly không có sợ hãi, ngược lại hưng phấn kêu to lên.
Quay đầu lại nhìn Nguyên Thần Phi.
Hắn đang ngây người như phỗng ngồi.
Đầu đầy mồ hôi.
Trên đường trở về, Nguyên Thần Phi một đường đều có chút mất hồn mất vía.
Nguyên lai là thật.
Tất cả những thứ này lại là thật.
Lưu Dương thật tiên đoán đến sau đó không lâu chuyện phát sinh.
Hai nạn xe cộ, cướp bóc, toàn bộ đều bị hắn ghi vào vở bên trên, cũng được chứng thực.
Mà nếu như hắn tiếp tục đối xuống.
Vừa nghĩ tới vở bên trên ghi lại những nội dung kia, Nguyên Thần Phi không khỏi thấy một hồi trời đất quay cuồng.
Hắn không thể không tìm một chỗ ngồi xuống.
Hắn cần thời gian, tiêu hóa những tin tức này.
Cũng cần thời gian, lẳng lặng suy nghĩ.
Không biết qua bao lâu, Nguyên Thần Phi cuối cùng từ trong trầm tư tỉnh lại.
Hắn nhìn ra phía ngoài.
Ánh nắng y dị nguyên tươi đẹp, phố xá vẫn như cũ phồn hoa.
Thế nhưng Nguyên Thần Phi biết, tất cả những thứ này đều duy trì không được quá lâu.
Nguyên Thần Phi nhìn đồng hồ.
Còn có 3 ngày.
3 ngày sau, hết thảy đều đưa cải biến.
Không có thời gian để cho mình phí phạm.
Nguyên Thần Phi chấn định tâm thần.
Theo đạt được bút ký đến bây giờ, đã hơn 1 ngày đi qua.
Một ngày này phần lớn là chứng thực Lưu Dương tiên đoán thời gian, cũng là hắn giảm bớt trong lòng, tiêu hóa này nổ tung tin tức 1 ngày.
Đồng thời cũng là cực kỳ lãng phí đáng tiếc 1 ngày.
Nguyên Thần Phi chưa bao giờ có 1 ngày như hiện tại thống hận chính mình đối thời gian lãng phí.
Hắn bước nhanh trở lại phòng khám bệnh, Lưu Ly đã khi làm việc, thấy Nguyên Thần Phi, đang muốn nói chuyện, Nguyên Thần Phi đã nói, hủy bỏ hiện tại bắt đầu trong 3 ngày hết thể hẹn trước.
A.
Lưu Ly ngạc nhiên, nàng còn muốn hỏi, Nguyên Thần Phi đã bước nhanh tiến vào phòng làm việc của mình, nắm cửa phòng tầng tầng đóng lại.
Làm cái gì nha?
Lưu Ly quyết lên miệng, bất quá vẫn là nhanh chóng làm theo.
Trong văn phòng, Nguyên Thần Phi đã bật máy tính lên ở phía trên tốc độ cao sách viết.
Hắn tại làm kế hoạch.
Hắn nhất định phải tại tận khả năng trong thời gian ngắn nắm chỗ có khả năng đều cân nhắc đến, cũng căn cứ những khả năng này làm tốt thủ đoạn ứng đối.
Đây là cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Dù sao hắn đối mặt là tương lai một trận liên quan đến toàn cầu kịch biến.
Mà tại đây chàng kịch biến bên trong, tất cả mọi người là sâu kiến.
Nguyên Thần Phi biết mình vô lực thay đổi gì, hắn chỉ có thể mau sớm vì chính mình dự định, làm thật đầy đủ chuẩn bị.
3 ngày, không đủ a.
Nguyên Thần Phi thở dài một tiếng, vừa nghĩ một bên thật nhanh đem kế hoạch viết ra.
Sau đó hắn bắt đầu gọi điện thoại, xin hỏi là Bưu ca sao?
Đúng vậy, ta muốn bay, ta cần 150 vạn.
Đúng vậy. Ta tại nội thành có một bộ nhà ở, giá trị 180 vạn, có thể dùng tới làm thế chấp, hết thẻ giấy chứng nhận đầy đủ.
Không, ta chỉ mượn 1 tuần, ta yêu cầu ngày mai liền có thể cầm tới.
Chỉ có thể 90 vạn.
100 được hay không, liền là cần dùng gấp.
Tiền lãi không có vấn đề, ngược lại cũng là 1 tuần.
Vậy được, ta ngày mai tới lấy.
Nguyên Thần Phi làm chuyện thứ nhất liền là trước nghĩ biện pháp làm bút tiền.
Làm bác sĩ tâm lý,
Nguyên Thần Phi thu nhập hậu đãi, cũng không thiếu tiền. Bất quá chung quy thời gian làm việc ngắn, tiền tiết kiệm có hạn. Trọng yếu nhất chính là, kế hoạch của hắn cần tiền càng nhiều càng tốt, cho nên chỉ có thể nắm phòng ở thế chấp ra ngoài. Vì thế hắn tìm phía ngoài vay nặng lãi, không tìm ngân hàng tự nhiên là bởi vì ngân hàng thủ tục phức tạp, trong 3 ngày rất khó giải quyết. Bởi vì có thế chấp, lại đủ loại thủ tục giấy chứng nhận đầy đủ, đối phương hết sức thoải mái giòn đáp ứng, nhìn qua phòng cùng giấy chứng nhận sau ngày mai liền có thể đưa tiền. Mượn đến tiền sau liền là dùng tiền. Nguyên Thần Phi bắt đầu gọi điện thoại. Là Tần lão bản sao? Nghe nói ngài trại nuôi gà dự định bán ra. Đúng vậy, ta muốn. Ngày mai là có thể. Ta có khả năng dự chi một bộ phận tiền đặt cọc, 3 ngày sau trả lại tiền đặt cọc. Không được sao? Được, a ta lui một bước, trước giao một nửa, ta biết, chẳng qua là 3 ngày. Tốt, tạ ơn. Lý tiểu thư sao? Ngài nơi này là không phải có con thỏ bán ra. Đúng vậy, ta muốn một nhóm. Xin hỏi có khả năng 3 ngày sau giao tiền đặt cọc à? Không có cách, tài chính khẩn trương nha. Tạ ơn. Hà tiên sinh sao? Ta cần một chút dược phẩm. Nhất định phải tiền đặt cọc. Được a, thỉnh tại xế chiều ngày mai đưa đến. Từng cái điện thoại đánh tới, trong nháy mắt, Nguyên Thần Phi đã hoặc thuê hoặc mua lại một nhóm lớn vật tư. Hết thể những vật này, chỉ cần có khả năng 3 ngày sau trả tiền, Nguyên Thần Phi đều sẽ tận lực kéo đến lúc đó. Thứ nhất là có khả năng giảm bớt tài chính áp lực. Thứ hai thì là trong tiềm thức, Nguyên Thần Phi còn không dám xác nhận sự tình nhất định sẽ phát sinh. Nếu như 3 ngày sau thiên địa kịch biến không có phát sinh, như vậy Nguyên Thần Phi còn có khả năng lựa chọn trả hàng. Mặc dù khó tránh khỏi tổn thất, nhưng ít ra còn không đến mức mất cả chỉ lẫn trải. Đây cũng là Nguyên Thần Phi làm việc nguyên tắc, dù như thế nào, muốn vì đường lui làm một chút chuẩn bị. Nguyên Thần Phi cũng từng nghĩ tới đến cùng muốn hay không đem liên quan tới Lưu Dương sự tình nói ra. Nhưng cuối cùng hắn phát hiện mình căn bản không cần thiết vì thế xoắn xuýt. Bởi vì nếu như mình nói ra, kết quả đơn giản 2 cái. Một, không tin. Nhị, tướng tin. Nếu như đại chúng không tin, hắn nói tương đương nói vô ích, không bằng không nói. Nếu như đại chúng tin tưởng, hậu quả thì khả năng càng hỏng bét. Bởi vì nếu như Lưu Dương nói là thật, như vậy nhân loại có phải hay không sớm biết căn bản cũng không trọng yếu, sớm chuẩn bị cũng sẽ không khiến nhân loại mang đến cái gì trợ giúp, ngược lại khả năng bởi vậy dẫn phát khủng hoảng, làm cho nhân loại sớm trải qua một trận cố ý tai họa. Ngoài ra còn có loại thứ ba khả năng, cái kia chính là mọi người tin tưởng hắn nói, nhưng thiên địa kịch biến nhưng không có đi vào. Hậu quả kia liền nghiêm trọng hơn, chế tạo tin nhảm cũng tạo thành hậu quả nghiêm trọng nhưng là sẽ hình phạt, Nguyên Thần Phi lại bởi vậy ngồi tù. Suy nghĩ minh bạch này điểm, Nguyên Thần Phi cũng liền từ bỏ nói ra được dự định. Đương nhiên, thích hợp nhắc nhở một chút người bên cạnh vẫn là có cần phải. Chỉ là muốn tưởng tượng, bên cạnh mình vậy mà không có người nào đáng giá nhắc nhở. Nguyên Thần Phi mẫu thân tại hắn 8 tuổi năm đó qua đời, phụ thân là tên hỗn đản, mẫu thân chết không lâu sau đem hắn đưa cho nãi nãi nuôi dưỡng, chính mình thì tại bên ngoài tiêu dao khoái hoạt. Nãi nãi nắm Nguyên Thần Phi nuôi dưỡng lớn lên, một mực nuôi dưỡng hắn đến học đại học. Đại học năm thứ 3, phụ thân bởi vì tại quán bar cùng người tranh giành tình nhân bị người đánh vỡ đầu, hôn mê tại viện, đến bây giờ còn là cái người thực vật. Trong nhà thân nhân cùng hắn không có gì lui tới, không có đã giúp hắn, cũng không có hại qua hắn. Đạm mạc như nước. Cho nên cho tới nay, Nguyên Thần Phi không phải cô nhi, vẫn sống đến cùng cô nhi cũng gần như. Loại tình huống này, tự nhiên cũng không cần phải nhắc nhở người nào, để cho mình nhiều một đám đối thủ cạnh tranh. Tại đánh mười mấy cái điện thoại, đặt hàng một nhóm lớn vật tư về sau, Nguyên Thần Phi rời phòng làm việc. Thấy Lưu Ly, Nguyên Thần Phi nói, Lưu Ly, ngày mai bắt đầu nghỉ 3 ngày, tạm thời liền không cần đi làm. Vì cái gì? Lưu Ly đến là đoán được một chút, bằng không thì Nguyên Thần Phi sẽ không để cho chính mình thoái thác hết thể hẹn trước. Nguyên Thần Phi suy nghĩ một chút, nói nếu như ta cho ngươi biết, Lưu Dương nói những lời kia, không phải ác ngộng, mà là sắp sẽ tới sự thật, ngươi sẽ thấy thế nào? Vậy chỉ có thể coi ngươi là điên rồi chứ? Cho nên ngươi sẽ không tin tưởng đúng không? Lưu Ly lắc đầu. Vậy nếu như ta cho ngươi biết ta tin tưởng đâu? Nguyên Thần Phi nói. Lưu Ly giật nảy mình, ngươi không sao chứ? Gặp nàng dạng này, Nguyên Thần Phi cười cười, vô vô Lưu Ly bả vai nói, không có việc gì. Bất quá ta hay là hy vọng ngươi có thể nghe ta một câu, trong nhà chuẩn bị chút dược đi. Thôi đi, ta muốn chuẩn bị những vật kia làm gì? Tận thế nếu là tới, ta còn không bằng chuẩn bị chút lương thực cùng nước. Nguyên Thần Phi rất nghiêm túc trả lời, thứ nhất, đây không phải tận thế, mà là thiên địa kỳ biến. Thứ hai, ngươi không có nghiêm túc nhìn hắn chữa bệnh ghi chép, căn cứ hắn hồi ức, nếu như ngày đó thật tới, lương thực cùng nước cũng không là vấn đề. Bởi vì tài nguyên sẽ không thiếu, ngược lại sẽ thật to phong phú. Chương 4, Thiên Cung. Nguyên Thần Phi mua trại nuôi gà tại Văn An ngoại ô, một chỗ hết sức vắng vẻ chỗ, khó được chính là địa phương tương đối rộng mở, các loại công trình đầy đủ. Trang chủ lão Tần là người địa phương, tuổi tác đã gần 60. Mọc ra một tấm tiểu lâm hảo hán đại mặt đỏ, kỳ thật không uống rượu. Trại gà bên trong ước chừng 3,000 con gà, kinh doanh đến cũng tạm được, bất quá công việc nặng, lão Tần lớn tuổi dần dần làm bất động, con cái lại không muốn tiếp này bày sinh ý, cũng chỉ có thể chuyển nhượng. Cho ra giá cả cũng tạm được, liền là đối Nguyên Thần Phi 3 ngày sau giao tiền đặt cọc rất bất mãn, nhưng Nguyên Thần Phi kiên trì điểm này, hắn cũng không có cách nào. Vì thế đặc biệt tại hợp đồng bên trong ghi chú rõ, đã thanh toán bộ phận là gà khoản, chưa thanh toán bộ phận là đất đai tiền thuê. Nói trắng ra là vẫn là sợ Nguyên Thần Phi lừa gạt hắn gà chạy. Thế nhưng chờ Nguyên Thần Phi tới về sau, lão Tần liền biết mình cả nghĩ quá rồi. Bởi vì Nguyên Thần Phi không những không mang lấy hắn gà đi, ngược lại lại mang theo lớn nhất xe xúc vật tới. Nhìn xem cái kia từng chiếc chứa đầy con thỏ, vịt, chim cút xe cứ như vậy tiến vào hắn trại gà bắt đầu dỡ hàng, tại Nguyên Thần Phi chỉ huy hạ tướng các nơi chiếm hết, lão Tần cũng ngây người. Thậm chí liền chuột đều có. Nhìn xem cái kia từng dương vận tới chuột bạch, kho chuột, lão Tần triệt để kinh ngạc. Nguyên! Nguyên ông chủ, ngươi làm cái gì vậy? Không có gì, liền là thuận tiện lấy lại nuôi chút khác động vật, này gọi hỗn hợp chăn nuôi. Nguyên Thần Phi trả lời. Con em ngươi hỗn hợp chăn nuôi à? Nhà các ngươi hỗn hợp chăn nuôi liền là nắm hết thể động vật đặt ở một cái trại chăn nuôi bên trong coi như xong việc. Lão Tần không thể không nhắc nhở hắn, khác biệt động vật nhu cầu khác biệt, nuôi pháp cũng là không giống nhau, ngoài ra vẫn phải định thời gian thanh lý, còn muốn có chuyên môn ăn rãnh, dòng nước. Hoàn cảnh không tốt sẽ còn sinh bệnh, tượng ngươi dạng này tùy tiện đặt chung một chỗ, sợ là không cần mấy ngày liền sẽ xảy ra chuyện. Ta biết, yên tâm đi, đây chỉ là tạm thời. Nguyên Thần Phi cười cười. Hắn dĩ nhiên biết như thế không chịu trách nhiệm ném loạn sẽ xảy ra vấn đề. Nhưng hắn không cần mấy ngày. Hắn chỉ cần 2 ngày. Vậy ngươi làm sao cho ăn? Lớn tuổi liền là thích xen vào chuyện của người khác, lão Tần biết do không nên hỏi, có thể vẫn là không nhịn được muốn hỏi. Không cho ăn. Nguyên Thần Phi hứng hở trả lời. Không cho ăn. Lão Tần trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, sau đó hiểu rõ cái gì, cười ha ha một tiếng, ngài có thể thật biết nói đùa. Nhưng sự thực là, Nguyên Thần Phi không có nói đùa. Vận tới những động vật này, Nguyên Thần Phi căn bản không có ý định cho ăn chúng nó. Hắn chính là muốn bị đói chúng nó, nhiều nhất chính là cho chút nước uống. 2 ngày không ăn hoặc ít ăn cái gì, những động vật này không đến mức chết đói, Nguyên Thần Phi cũng có thể tiết kiệm rất nhiều tinh lực. Ngoại trừ các loại tiểu động vật bên ngoài, Nguyên Thần Phi còn tiến vào liền là dược phẩm. Còn lương thực cùng nước, Nguyên Thần Phi cũng không có làm quá nhiều chuẩn bị. Lão Tần sau khi rời đi, toàn bộ trại chăn nuôi cũng chỉ còn lại có Nguyên Thần Phi một người. Nhìn xem này trống rỗng trại gà, Nguyên Thần Phi một người, đột nhiên thấy vô tận cô đơn. Lần này, chính mình là nắm hết thể đều đặt ở này một cửa hàng lên. Một trận đánh cược a. Quả thực là điên rồi. Thế nhưng đã làm, liền không có đường quay về có thể đi. Nguyên Thần Phi chỉ có thể lựa chọn ở trên con đường này đi xuống. 2 ngày sau, Nguyên Thần Phi cũng không có nhàn rỗi. Hắn tìm đến một chút thợ mộc, việc xây nhà, đem chọn cái trại chăn nuôi đều cải tạo một lần. Trừ cái đó ra, Nguyên Thần Phi còn nhờ quan hệ mua mấy cái đao. Mua quản chế đao cụ không quá dễ dàng, Nguyên Thần Phi rất là phí một phen tay chân, mới đến tay 2 cây cương đao, một thanh nỏ cùng với một túi tên nỏ. Cứ như vậy, đao vẫn là không có mở lưỡi. Nguyên Thần Phi mua khối đá mài đao, chính mình cọ sát một buổi chiều, nắm lưỡi đao cho bé N. Trại chăn nuôi trọng yếu nhất biến hóa vẫn là ở mảnh này trung ương đất trống. Đất trống trung ương dựng lên một cái to lớn lồng sắt. Chiếc lồng rất lớn. Trọng yếu nhất chính là toàn bộ dùng thép tinh chế tạo. Mỗi cái thanh thép đều dày như cánh tay, liền cả mặt đất đều trải lên thép tấm. Riêng lại như thế một cái chiếc lồng, liền hao tốn Nguyên Thần Phi hơn vạn khối, cũng là 2 ngày này công nhân bận rộn chủ yếu hướng đi, vì thế những công nhân kia đều coi là Nguyên Thần Phi là điên rồi. Hắn muốn làm gì? Không có người biết rõ Nguyên Thần Phi muốn làm gì. Hắn chẳng qua là yên lặng mài đao, cũng mỗi ngày rèn luyện thân thể. 3 ngày tạm thời nước tới chân mới nhảy cũng không thể nhường thân thể của hắn trở nên cường tráng, lại có thể nhường thân thể của hắn cơ năng đạt được rõ rệt tăng lên, nhường ngồi lâu thân thể khỏe mạnh một chút, tinh thần cũng càng xu thế no đủ. 3 ngày sau, một ngày này cuối cùng đi vào, Nguyên Thần Phi rời cái ghế, ngồi ở đây trên mặt đất, yên lặng nhìn lên bầu trời. Lúc này chính là sáng sớm. Trong phòng treo kiểu cũ đồng hồ treo tường tí tách vang lên, rất nhanh 8 giờ báo giờ tiếng chuông vang lên. Giữa thiên địa không có một tia biến hóa. Hết thể vẫn là như thế trầm tĩnh. Nguyên Thần Phi tâm tình vì đó ảm đạm. Có lần trước chờ cướp bóc phạm kinh nghiệm, Nguyên Thần Phi biết Lưu Dương đối thời gian ghi chép cũng không là tuyệt đối chính xác, cho nên không có lập tức mất đi kỳ vọng. Thế nhưng theo thời gian từng chút trôi qua, tâm tình Y Lệ Nguyên không thể ức chế trượt hướng khẩn trương. Mãi đến chân trời cái kia một mảnh màu xanh sương mù bay lên, thấy khói xanh nổi lên một khắc, Nguyên Thần Phi cơ hồ muốn hoan hô lên. Bất quá lập tức nghĩ đến, chính mình dạng này có phải hay không quá mức vô lương chút. Thiên địa sắp đại biến, vật lý pháp tắc mất đi ý nghĩa, cũ trật tự xã hội cũng đem không còn tồn tại, hết thảy đều sẽ xuất hiện biến hóa mới. Tại biến hóa này bên trong, đã định trước sẽ có thật nhiều người vô phương thích ứng mà bị đào thải, thậm chí tử vong. Chính mình lại tại bởi vì biến hóa này mà gieo họ, thật có chút không tốt lắm. Có thể là, tâm tình vẫn không kềm chế được nghĩ thoáng tâm A. Vì mình trả giá không có uổng phí. Cũng vì cáo biệt đã định trước cuộc đời bình thường. Đúng vậy, Nguyên Thần Phi biết, từ giờ khắc này, nhân sinh đã định trước đem không nữa bình phạm. Một ngày này, các nơi trên thế giới đồng thời nổi lên mảng lớn màu xanh sương mù. Không có ai biết nó từ đâu tới, vì sao lại phát sinh, toàn bộ thế giới bởi vậy lâm vào một mảnh khủng hoảng. Chính phủ các nước dồn dập cầu trợ ở bổn quốc nổi danh nhất nhà khoa học, thế nhưng các nhà khoa học đối với cái này cũng hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có thể biểu thị chính mình đang cố gắng nghiên cứu. Thế nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, chính mình căn bản cũng không cần nghiên cứu. Bởi vì chỉ qua nửa ngày, đáp án liền ra tới. Làm thiên 9 giờ sáng, màu xanh sương mù sau khi ra ngoài giờ thứ 2, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một mảnh như ẩn như hiện khu kiến trúc, phảng phất một tòa thiên cung, vắt ngang chân trời. Bởi vì góc độ quan hệ, mọi người có thể thấy chẳng qua là một tòa thiên cung, bất quá vốn có vệ tinh chính phủ các nước trong mắt, bọn hắn thấy lại là dòng dã 5 tòa thiên cung, điểm đừng xuất hiện ở địa cầu phía trên 5 mảnh không vực, 5 tòa thiên cung lối kiến trúc đều có khác biệt, nhưng đều là nguy nga trang nghiêm, to lớn hùng vĩ, tràn ngập khí tức thần thánh. Chúng nó cứ như vậy đột nhiên xuất hiện, trước đó hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, phảng phất lăng không sinh ra, nhường chính phủ các nước rất đỗi khiếp sợ. Loại tình huống này, chính phủ các nước tự nhiên là phái ra hàng loạt máy không người lái đi tới tìm kiếm. Bất quá máy không người lái tại đi vào thiên cung phụ cận về sau, liền như là bị một tầng nhìn không thấy vách tường ngăn cản, vô phương tiến vào. Làm người ta ngạc nhiên nhất chính là, mất đi tốc độ chúng nó, lại không có vì vậy rơi xuống, mà là cứ như vậy lơ lửng giữa không trung. Nếu như hướng chúng nó hạ lệnh trở về, thậm chí còn có thể làm được. Chẳng qua là trên máy mang theo quay phim thiết bị lại cái gì đều không có thể đập trở về. Phảng phất bọn chúng màn ảnh trước chẳng qua là một mảnh không khí. Cái này khiến các quốc gia kinh hãi không hiểu. Cùng lúc đó, các quốc gia ứng đối sự kiện khẩn cấp Liên Hiệp Hội nghị cũng chính thức tổ chức, tại máy không người lái điều tra không có kết quả tình huống dưới, quyết định nếm thử hướng 5 tòa thiên cung phát ra thông tin thỉnh cầu. Bất quá truyền tin của bọn hắn thỉnh cầu lại không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Ngược lại là mới tình huống bắt đầu xuất hiện. Mới tình huống là tại thiên cung xuất hiện giờ thứ 3 sau xuất hiện. Toàn cầu các lớn trạm phát điện đồng thời phát hiện, bọn hắn điện lực cung ứng đang ở tốc độ cao giảm xuống. Các trạm phát điện khẩn cấp tự kiểm, lại không có tìm được vấn đề gì, thế nhưng phát công suất điện nhưng thủy chung tại cố định tần suất giảm xuống. Vì thế trạm phát điện không phát không được ra khẩn cấp mất điện thông chi, một trận bao phủ toàn cầu phạm vi lớn mất điện chính thức bày ra, cũng theo điện lực kéo dài giảm xuống, lan tràn càng lúc càng rộng. Đến cuối cùng, một tòa nhà máy điện phát điện lượng chỉ có thể cung ứng mấy máy cần. Chính phủ các nước không thể không nắm còn thừa đại bộ phận điện lực tập trung ở chính phủ cùng bộ môn trọng yếu, dùng bảo đảm đối ngoại liên hệ. Nhưng mà mọi người rất nhanh phát hiện, đây vẫn chỉ là bắt đầu. Chịu ảnh hưởng trên thực tế không chỉ là điện lực, mà là toàn bộ nguồn năng lượng sản nghiệp. Bao quát dầu hỏa, than đá, năng lượng hạt nhân, gas, tất cả nguồn năng lượng sản nghiệp tại đây khắc đều xuất hiện đại quy mô hiệu suất giảm xuống. Nguồn năng lượng sản nghiệp xảy ra vấn đề, mang tới kết quả là toàn bộ xã hội đều bởi vậy đình trệ, máy móc dừng lại vận hành. Nhà máy dừng lại sản xuất, ô tô vô phương tiến lên, một chút ở trên bầu trời bay lượn máy bay càng là trực tiếp từ không trung rơi xuống. Cuối cùng nguồn năng lượng hiệu suất giảm xuống có một cái quá trình, đại bộ phận máy bay phải lấy kịp thời giảm xuống, nhưng Y Lệ Nguyên có thật nhiều máy bay, thuyền biển bởi vậy gặp nạn, một ngày này cũng thành sự cố bùng nổ khu, các nơi đều đang điên cuồng xuất hiện sự cố, hết lần này tới lần khác các quốc gia bộ môn cơ cấu xí nghiệp cũng đã lâm vào trạng thái tê liệt, thế giới càng là bởi vậy ồn ào. Tất cả những thứ này hết thể phát sinh trong vòng một ngày. Thiên cung xuất hiện giờ thứ 4, giữa trưa 11 giờ, các nơi trên thế giới bỗng nhiên xuất hiện hàng loạt màu đỏ tháp cao. Xích tháp cao 9 tầng, tháp chung quanh là trống rông khu vực. Dân bản xứ cố gắng đi vào, lại bị bức tường vô hình ngăn cản. Nếu như xông vào này mảnh tường cao, chỉ sẽ tao ngộ vô tình điện giật. Thiên cung xuất hiện giờ thứ 6, 1 giờ chiều, bởi vì nguồn năng lượng vấn đề đưa đến trận đầu bạo loạn xuất hiện tại Tây Bán Cầu một quốc gia bên trong. Ngay tại chỗ chính phủ đối kháng bạo loạn quá trình bên trong, mọi người phát hiện một vấn đề mới. Súng ống cũng bắt đầu biến không được dùng tốt. Thương vẫn là thương, hết thảy đều hoàn hảo không chút tổn hại, thế nhưng đánh đi ra đạn lại trở nên mềm yếu vô lực. Bay ra ngoài nhiều nhất 10 mấy mét, đánh vào nhân thân bên trên nhiều nhất để cho người ta đau một thoáng, uy lực giảm xuống đến đồ chơi cấp bậc. Liên liên hỏa pháo, đạn đạo cùng ai cũng như thế. Thiên cung xuất hiện giờ thứ 8, 3 giờ chiều, mọi người lại có phát hiện mới. Các nơi động thực vật bắt đầu sinh trưởng tốt. Này trên thực tế hẳn là màu xanh xương mù sau khi xuất hiện liền bắt đầu, hẳn là đệ nhất biến hóa, thế nhưng tại sau 8 tiếng mới làm người nhóm chân chính nhận thức đến. Bởi vì liền là trong 8 giờ này, tất cả động thực vật hình thể đều tăng lên gấp đôi, đồng dạng tăng gấp bội còn có tính tình của bọn nó, các nơi trên thế giới nối gót truyền đến sủng vật đả thương người sự kiện. Chính phủ các nước bởi vậy lâm vào một mảnh sức đầu mẻ chán bên trong, mặc dù bọn hắn dùng hết thủ đoạn, nhưng thủy chung đến không đến thiên cung bất kỳ đáp lại nào. Chư thần buông xuống giờ thứ 10, 5 giờ chiều. Các quốc gia liên hiệp hội nghị bên trên, một mực phát ra thông tin thỉnh cầu máy nhận tín hiệu cuối cùng có đáp lại. Đó là một phần đến từ thiên cung đáp lại. Liên hiệp hội phát ra đặt câu hỏi, các người rốt cuộc là ai? Thần ma. Vẫn là ngoài hành tinh chủng tộc. Đáp lại, đều là. Đều là. Cái này là đối phương trả lời sao? Thi Vinh Trí, Hoa Hạ xã hội học viện sĩ, chứ danh nhân loại học nhà, khi lấy được câu trả lời này sau kích động nói, không sai, hoàn toàn chính xác có thể tính đều là. Cũng không phải là đến từ địa cầu sinh vật, hết thể có khả năng xưng là ngoài hành tinh chủng tộc, mà này loại đem toàn bộ tinh cầu khoa học kỹ thuật đều đùa bỡn trong lòng bàn tay thủ đoạn, đồng dạng có khả năng xưng là thần ma. Đương sự vật phát triển đến cực hạn, vốn là một thể, chỉ ở ngưỡng như thế nào đi tìm hiểu. Bởi vì cái gọi là khoa học phần cuối liền là thần học, bay ở trước mặt chúng ta, liền là ví dụ sống sờ sờ. Hiểu rõ điểm này liên hiệp hội dồn dập kích động lên. Bọn hắn hướng thiên cung phát ra cái thứ hai hỏi thăm, các ngươi có mục đích gì? Cải tạo cái thế giới này. Thế là liên hiệp hội rất tự nhiên hỏi ra vấn đề thứ ba, tại sao phải cải tạo? Trò chơi. Chương 5, trò chơi là thần thánh. Trò chơi. Theo nơi sâu xa trong vũ trụ xuất hiện, không xa vạn năm ánh sáng lại tới đây. Cải tạo nguyên một hành tinh, liền chỉ là vì chơi một trò chơi. Hoa Hạ, Mỹ Quốc, thậm chí châu Âu này một ít phòng trong tiểu quốc gia, các quốc gia nguyên thủ, tổng thống, thủ tướng đối mặt lần này đáp, đều là trợn mắt hốt mồm. Hoa Hạ, Kinh Đô. Trong văn phòng lớn, một mặt tường trắng bên trên hiện ra một tòa quần quận thiên cung hình ảnh. Ngày hôm đó cung nội bộ, mơ hồ có khả năng thấy có dãy núi chập trùng, đường sông tung hành, trên bầu trời tỉnh cờ còn có to lớn bay thú ẩn hiện. Sở dĩ biết là to lớn bay thú, là bởi vì theo tỷ lệ bên trên xem, cái kia bay thú thân thể trực tiếp lấn át một cái đỉnh núi. Nó ở trên trời bay lượn lấy, vang lên tiếng sấm nổ gào thét, sau đó quay đầu trở lại nhìn thoáng qua, cái nhìn này liền tại tường kia bên trên xuất hiện, thẳng thấy mọi người sợ mất mật. Này không phải đám người chính mình khoa học kỹ thuật, mà là đến từ thiên cung đáp lại. Cho chơi. Hai cái này dùng tiếng Trung viết rõ chữ lớn xuất hiện tại thiên cung trên tấm hình, càng lộ ra là như thế chói mắt. Cho nên các ngươi ngàn dặm xa xôi chạy tới, chính là vì chơi một cái trò chơi. Một vị đức cao vọng trọng lão nhân đối tường trắng hỏi. Tường trắng bên trên hình ảnh là tự động xuất hiện, nhưng người đời sau phát hiện, chỉ cần đối hình ảnh nói chuyện, thiên cung liền có thể thu đến phản hồi, có lẽ liền này đều không cần. Đúng thế. Hình ảnh lại lần nữa hiện ra hai cái chữ to. Này quá hoang đường. Trong văn phòng lớn, những cái kia chấp trưởng lấy quốc gia vận mệnh các đại nhân vật đồng thời phát ra dạng này than thở. Đối với bọn hắn mà nói, điều này hiển nhiên là không thể nào hiểu được cũng không có thể tiếp nhận. Không, này không hoang đường. Làm chuyên gia Thi Vinh Trí đột nhiên nói. Lời này lý giải ra sao? Một vị lão nhân hỏi. Thi Vinh Trí trả lời, kỳ thật rất sớm trước kia, ta liền đã từng cân nhắc qua vấn đề này. Nếu có một ngày, thật có người ngoài hành tinh tới địa cầu, bọn hắn sẽ muốn chúng ta cái gì? Tài nguyên. Có thể vượt qua vô số năm ánh sáng khoảng cách tới địa cầu chủng tộc. Trong mắt bọn hắn, dạng gì tài nguyên đến không đến. Vũ trụ mênh mông, vô hạn tinh không, các loại các dạng tinh cầu, đều là vật vô chủ, là cái kia vô số tài nguyên. Có ý nghĩa gì phải chạy đến địa cầu tới cấp đoạn? Mọi người ngạc nhiên. Thi Vinh Trí tiếp tục nói, nô dịch. Đồng dạng không có ý nghĩa. Có thể xuyên qua vũ trụ, cải tạo tinh cầu tồn tại, nơi nào sẽ hiếm có nô dịch chúng ta. Cái này rất giống chúng ta bây giờ gặp được một cái nào đó xã hội nguyên thủy chủng quần. Chúng ta sẽ hiếm có nô dịch bọn hắn sao? Bắt bọn hắn làm công nhân, chúng ta đều chê bọn họ không biết chữ đây. Dĩ nhiên, có lẽ chúng ta sẽ nếm thử khống chế như thế sinh mệnh, nhưng cái kia tuyệt đối không phải là chúng ta ngàn dặm xa xôi chạy tới mục đích, mà chỉ có thể là vì một cái nào đó mục đích thuận tiện lấy làm một chút. Có thể là vì trò chơi, cái này cũng quá buồn cười a. Vì cái gì hài hước? Ta đến cảm thấy điểm này không buồn cười, phản mà phi thường chân thực. bởi vì đây là xã hội phát triển chắc chắn A. Thi Vinh Trí trả lời, là một cái xã hội vật chất tài nguyên hiện lên độ cao phát triển lúc, theo sát mà lên tinh thần nhu cầu liền sẽ càng ngày càng cao. Không cần phải nói thiên cung thế giới, cho dù là chính chúng ta hiện nay thế giới, trò chơi cũng đã là một cái có to lớn thể lượng hành nghiệp. Truyền thống trò chơi có các loại lá bài, đánh cờ, mặt trược, cao cấp chút có phong trào thể dục thể thao, cuộc thi đấu sự tình, cùng với theo Inter phát triển hưng khởi các loại điện tử quả nhiên trò chơi, thậm chí các loại phong phú buổi chiếu phim tối sinh hoạt, đều là trò chơi tạo thành bộ phận. Ở cái thế giới này, nhân loại có khả năng. Dê không có có rất nhiều thứ, lại duy chỉ có không thể không có trò chơi. Có thể nói mỗi người, theo xuất sinh cái kia thiên khai bắt đầu, liền là tại thông qua trò chơi tới nhận biết thế giới, tiếp xúc thế giới. Trò chơi cái chức vị này nghe tựa hồ hết sức không nghiêm túc, nhưng sự thực là, nó là thế giới này nghiêm túc nhất đồ vật. Lấy mạng sống ra đánh đổi tiến hành trò chơi. Có cái gì không được. Ngược lại không phải là của mình sinh mệnh. Ngẫm lại bọn nhỏ khi còn bé thường xuyên làm gì. Tìm tới một con kiến ổ, sau đó rót một bình nước sôi đi vào. Là bởi vì cừu hận sao? Là bởi vì cần sao? Là bởi vì hoảng hốt sao? Đều không phải là. Liền là trò chơi, liền là thú vị. Mà đối con kiến tới nói, cái kia chính là tai họa ngập đầu. Có thể đó là hải tử hành vi. Chẳng lẽ ngươi muốn nói, cái này thiên cung bên trong đều là hải tử. Coi như là đại nhân, cũng sẽ đi vườn bách thú. Mọi người đồng thời im lặng. Thi Vinh Trí càng nói càng xúc động, không ai có thể rời đi trò chơi, bởi vì đó chính là chúng ta tại phương diện tinh thần nhu cầu. Trước kia, xã hội loài người tại sức sản xuất không đủ, tài nguyên bần cùng thời đại, dùng thỏa mãn sinh tồn làm điều kiện thứ nhất, cho nên hoàn mỹ trò chơi. Có thể theo chúng ta sức sản xuất dần dần phát triển, điều kiện vật chất càng ngày càng phong phú, thỏa mãn tinh thần cần trò chơi cũng càng ngày càng nhiều, trở thành chúng ta sinh mệnh trọng yếu bộ phận. Mọi người trò chơi thời gian bởi vậy đang không ngừng kéo dài, căn cứ trước đây ít năm báo cáo điều tra biểu hiện, bây giờ nước ta người đồng đều trò chơi thời gian tại 4 giờ trở lên, số ít trạch nam trò chơi thời gian càng là đi đến ngày đồng đều 10 đến 16 tiếng tê. Giờ lên. Chính là như vậy tiêu chuẩn còn không bao gồm thể dục, cờ bài, ca hát chờ truyền thống trò chơi thời gian. Đây vẫn chỉ là thế giới của chúng ta. Nếu như là một cái có thể xuyên qua năm ánh sáng, xa vượt tinh hà, căn bản không cần lo lắng tài nguyên siêu cấp văn minh đâu. Sớm đã không cần lo lắng vật chất tài nguyên bọn hắn, bình thường đều làm gì? Chơi đùa. Một vị lao nhân thốt ra. Không sai. Thi Vinh Trí gật gật đầu, đối bọn hắn tới nói, vì chơi một trò chơi mà vượt qua tinh không, cải tạo tinh cầu, liền lộ ra rất bình thường. Dù sao lấy khoa học kỹ thuật của bọn họ, hoặc là năng lực mà nói, cải tạo tinh cầu cũng đều là hết sức bình thường việc nhỏ. Ngược lại là thú vị, có thể thỏa mãn bọn hắn cần trò chơi, đang ở càng ngày càng ít. Tại được chứng kiến vô số phồn hoa về sau, cô tịch mà dài dằng dặc sinh mệnh, cuối cùng còn lại. Khả năng chẳng qua là nhàm chán cùng trống rỗng. Là thế này phải không? Mọi người cùng nhau nhìn về phía tường trắng thiên cung. Trong thiên cung trò chơi nhị chữ dần dần nhạt đi, một lần nữa hiện ra một hàng chữ viết. Trò chơi là thần thánh. Nói chuyện vẫn còn tiếp tục. Liền như Thi Vinh Trí nói như vậy, bọn hắn chính là vì trò chơi. Vì trò chơi, bọn hắn cải tạo tinh cầu. Vì trò chơi, bọn hắn cải tạo sinh mệnh. Ngươi nói là, bên ngoài tất cả những thứ này biến hóa, cũng là vì cải tạo chúng ta. Lao nhân hỏi. Tường trắng hồi phục, các ngươi quá yếu, chơi không có gì hay. Cần tăng cường, cần cải tiến, cần phải tiến hóa. Làm sao tiến hóa? Những cái kia sương mù, là chúng ta bỏ ra đặc thù tài nguyên. Chúng nó sẽ đi sâu ảnh hưởng cùng cải biến cái thế giới này, nhường sinh mệnh lần nữa tiến hóa, đồng thời cũng sẽ cải tiến các ngươi thế giới nguồn năng lượng phương thức vận dụng. Cải tiến. Đúng thế. Điện lực nguồn năng lượng quá lạc hậu. Chúng ta phong đi này loại năng lượng phương thức vận dụng, giao cho các ngươi mới, năng lượng khối kỹ thuật. Đây là một loại thông dụng năng lượng, có thể dùng cho các loại thiết bị. Nghe nói như thế, tất cả mọi người đều trở nên hưng phấn. Cho nên, đây không phải cái gì tận thế, mà là mới mở đầu. Có người đã ý thức được này điểm. Thế nhưng biến hóa nghiêng trời lệch đất, cũng đã chú định sẽ mang đến xã hội to lớn dung chuyển. Lao chính trị ra nhóm vô cùng rõ ràng, coi như là chuyện tốt, đột nhiên như dâng lên biến hóa, theo xã hội phương diện mà nói, cũng chắc chắn sinh ra đủ loại vấn đề. Thậm chí có chút chuyện tốt chẳng qua là tạm thời chuyện tốt, tại tương lai lại khả năng biến thành tai họa. So như người người đều muốn trường sinh, có thể nếu quả như thật người người đều trường sinh, cái kia địa cầu đem sẽ là kết quả như thế nào? Tai họa. Có đôi khi tốt động cơ chưa hẳn có thể mang đến kết quả tốt, huống chi thần ma nhóm liền động cơ đều chưa hẳn là tốt. Trắng trên tường, thần ma hồi phục, cái kia đúng là chúng ta muốn nhìn đến. Thấy lời này, mọi người hiểu rõ. Đối với thần ma mà nói, bọn hắn không quan trọng bất kỳ kết quả gì. Bọn hắn chỉ muốn thấy biến hóa. Bởi vì đây là bọn hắn trò chơi. Chư thần trò chơi. Năm tòa đại biểu chính là năm cái mạnh mẽ thần ma chủng tộc. Bọn hắn chọn chúng địa cầu, chọn chúng nhân loại. Tại cái trò chơi này bên trong, nhân loại chẳng qua là con rối, muốn theo thần ma nhóm hứng thú mà hành động, đến mức nhân loại ý chí, cái kia cũng không trọng yếu. Liền như nhân loại sẽ không cân nhắc chuột bạch cảm thụ. Đây là nhân loại hạnh phúc ngày, kỹ thuật đem đạt được cách tân, sinh mệnh đem đạt được tiến hóa, mọi người không cần lại vì sinh lão bệnh tử mà phiền não, bởi vì tại trong những ngày kế tiếp, nhân loại tuổi thọ sẽ trên phạm vi lớn kéo dài, sinh bệnh tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Đây là nhân loại gặp nạn ngày, nhân loại không còn là vạn vật chúa tể, mà là trở thành bị chúa tể đối tượng. Trật tự cũ đã định trước sụp đổ, trật tự mới đang ở đi vào. Làm mọi người biết tất cả những thứ này lúc, toàn bộ thế giới đều sôi trào. Mà thần ma, lại chỉ cho nhân loại thời gian một ngày đi thích ứng. Vô luận bọn hắn như thế nào kháng nghị đều không có ý nghĩa. Thiên cung đình chỉ đối với nhân loại đáp lại, thay thế mà lên, là một cái thế giới hoàn toàn mới. Chư thần thế giới cho chơi. Màu xanh sương mù sau khi xuất hiện, Nguyên Thần Phi liền bắt đầu quan sát chính mình nuôi những cái kia tiểu động vật, nghiêm khắc nói, hắn mới là cái thứ nhất phát hiện tiểu động vật nhóm hình thể biến hóa người. Nguyên Thần Phi biết, loại biến hóa này đến từ loại kia màu xanh sương mù. Đây là một loại cải biến sinh mệnh bản chất năng lượng, là từ thần ma sở ban tặng, nghe nói thần ma sở dĩ là thần ma, cũng là bởi vì này loại năng lượng. Mà bây giờ, bọn hắn nắm cái này năng lượng cũng mang cho địa cầu, mang cho cái thế giới này. Căn cứ Lưu Dương miêu tả, này loại năng lượng bị thần ma xưng là tiên linh chi khí, chỉ cần hấp thu này loại năng lượng, liền có thể đạt được tăng lên cùng tiến hóa. Bất luận cái gì sinh mệnh đều có thể hấp thu này loại năng lượng tới thu hoạch được tiến hóa, chỉ có một loại sinh mệnh ngoại lệ. Nhân loại. Nhân loại không cách nào thông qua trực tiếp hấp thu tiên khí tiến hóa, nhưng là có thể thông qua săn giết tiến hóa sau sinh mệnh mà theo trên người đối phương hấp thụ năng lượng. Nói đơn giản, liền là đánh quái thăng cấp. Đây chính là thần ma mục đích, thậm chí liền là thần ma một tay tạo thành. Bọn hắn phong cấm nhân loại trực tiếp hấp thu tiên khí năng lực, đổi thành hiện tại loại mô thức này. Nguyên Thần Phi một lần hoài nghi, chư thần buông xuống trước đó, nhất định là chơi qua nhân loại đồ chua trò chơi, cho nên mới dựa theo nhân loại cách làm như thế thiết lập. Nhưng càng nhiều khả năng, thì là bởi vì thăng cấp, cùng sinh mệnh tiến hóa có cùng cấp ý nghĩa, bởi vậy cũng trở thành thả chi vũ trụ mà đều chuẩn phổ biến chân lý. Tóm lại, chư thần lựa chọn, chính là như vậy một cái thăng cấp trò chơi. Bọn hắn cho nhân loại thăng cấp năng lực. Sau đó bọn hắn là ở chỗ này như xem trong vạc chi cá, nhìn xem bọn hắn chém giết. Vô luận ngươi có nguyện ý hay không? Bởi vì đã có chuẩn bị tâm tư nguyên nhân, Nguyên Thần Phi cũng không có lãng phí thời gian ở nơi đó bối rối, hắn chẳng qua là yên lặng cùng đợi. Giữa trưa 11 giờ, huyết sắc tháp cao sau khi xuất hiện, Nguyên Thần Phi dùng một điểm cuối cùng điện lực gọi điện thoại cho Lưu Ly. Lưu Ly, ngươi đều thấy được. Xem. Thấy được, ông trời ơi, Lưu Dương nói đều là thật. Sự tình đã phát sinh 3 giờ, Lưu Ly Y Lệ Nguyên ở vào cực độ trong lúc khiếp sợ. Nguyên Thần Phi nói, ngươi hiểu rõ liền tốt. Còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi liên quan tới Lưu Dương trong trí nhớ những sự tình kia sao? Là, nhớ kỹ liền tốt. Hiện đang đi làm hai chuyện. Một, mua một nhóm dược phẩm. Thời đại mới đang ở đi vào, trên địa cầu đại bộ phận tài nguyên đều tại phong phú, cũng không nữa đáng tiền. Thế nhưng dược phẩm ngoại lệ, một chút thuốc trị thương Y Lệ Nguyên có giá trị. Chữ hàng một chút, đối ngươi có chỗ tốt. 2. Đi mua thanh đao, sau đó đi ra đồi phố, thấy những cái kêu biến dị hoặc là nói tiến hóa sinh vật, liền một đao giết. Nhớ kỹ, không muốn bị thời đại này đào thải, liền hảo hảo phấn đấu đi. Cuối cùng ta kiến nghị ngươi suy nghĩ thật kỹ Lưu Dương đã nói, tại đây thời đại mới bên trong, cái gì là trọng yếu. Cái này đối ngươi sau này hướng đi có trợ giúp. Nhưng đừng ngây ngô cái gì đều nói ra, có chút tài nguyên, người khác có. Ngươi liền không có. Ta hiểu rõ. Lưu Ly liên tục không ngừng đáp ứng. Vậy liền đi làm đi, theo tháp cao xuất hiện, trò chơi cũng đã bắt đầu. Nguyên Thần Phi nói xong cúp điện thoại. Chương 6, Mị Trạ. Chư thần trò chơi tuyên bố bắt đầu thời gian là tại 6 giờ chiều, Thiên Cung hồi phục Liên Hiệp hội sau 1 giờ, Liên Hiệp hội đối toàn thế giới công bố trong lúc nói chuyện với nhau cho. Thế nhưng chư thần trò chơi chân chính bắt đầu thời gian lại là tại 11 giờ, cũng chính là tháp cao xuất hiện giờ khắc này. Nói cách khác, làm tiên tri người. Nguyên Thần Phi có so người khác đi đầu một bước cơ hội. Thời gian này kém là 7 giờ. Đây là khó được kỳ ngộ, Nguyên Thần Phi tự nhiên muốn tóm chặt lấy. Để điện thoại xuống, Nguyên Thần Phi cơ lấy đao hướng đi bên ngoài sân. Nơi này nuôi số lớn gà chuột thỏ. Tại trải qua 3 giờ tiên khí hun đúc về sau, nay chút gà chuột thỏ hình thể đã xuất hiện rõ ràng biến hóa, nhưng phần lớn còn không phải rất mạnh. Nguyên Thần Phi biết, lúc này, chúng nó vẫn chỉ là không cấp quái. Đúng vậy, nếu là trò chơi, tự nhiên là có đẳng cấp. Nay chút tiểu động vật liền là không cấp quái. Nếu như lại cho chúng nó 5 tiếng trưởng thành, chúng nó liền sẽ tiến hóa thành chân chính một cấp quái. Dựa theo chư thần quy tắc của trò chơi, hiện tại tự tay săn giết đầy 30 con một cấp quái, là có thể chính thức mở ra nghề nghiệp, trở thành chức nghiệp giả. Đó cũng không phải một chuyện dễ dàng, tiến hóa sau con thỏ mặc dù vẫn chưa có người nào loại mạnh mẽ, thế nhưng đã cực kỳ hung mãnh, dù cho chẳng qua là một cấp, đều có thể gặm ngươi cái đầy người thương. Nhưng vẫn là có thể đánh thắng. Chỉ cần là bình thường người trưởng thành, liền có thể đánh thắng. Điều kiện tiên quyết là ngươi có dũng khí đó. Về phần hiện tại, Nguyên Thần Phi muốn săn giết dòng dã 100 cái không cấp chuột bạch mới có thể mở ra nghề nghiệp. Mặc dù 100 cái là phiền toái chút, nhưng Nguyên Thần Phi cũng không có ý định chờ thêm 5 tiếng. Hắn lấy tay nhập lồng, nắm lên một đầu chuột bạch, ủy khuất người, tiểu gia hỏa, mặc dù không tình nguyện, nhưng đây là ý chí của thần. Xì. Chuột bạch đối Nguyên Thần Phi nhe răng phát ra uy hiếp thanh âm. Nó cắn một cái xuống. Ngay tại cắn chúng trước đó, Nguyên Thần Phi một thanh nắm này chuột bạch, trong tay đoạn đao đã đâm thủng chuột bạch thân thể, đưa nó toàn bộ đóng ở trên mặt đất. Cái kia chuột bạch tí gì nguyên bất tử, đối Nguyên Thần Phi gật gù đắc ý. Quả nhiên, thần ma cải tạo về sau, sinh mệnh lực cường thịnh, không cho ra đầy đủ tổn thương sẽ không phải chết sao. Nguyên Thần Phi cũng không kỳ quái, chẳng qua là đích thì thầm một tiếng, lại là một đao thống hạ. Cái kia chuột bạch cuối cùng chết đi. Một tia năng lượng màu xanh từ tiểu bạch chuột trong thân thể bay ra, tiến vào Nguyên Thần Phi trong cơ thể. Có thể lượng không nhiều, Nguyên Thần Phi cũng không có cảm giác được thân thể có cái gì biến hóa rõ ràng. Nguyên Thần Phi cũng không nhục chí, mà là tiếp tục nắm lên một đầu kho chuột giết chết. Này chút chuột bạch kho chuột mặc dù trải qua tiên khí hun đúc thân thể có rõ ràng tăng trưởng, nhưng cùng người vẫn là không cách nào so sánh, tại Nguyên Thần Phi có chuẩn bị mà đến tình huống dưới, cứ như vậy bị từng con giết chết. Chỉ tiếc mặc kệ hắn giết nhiều ít, đều không có cảm giác đến thân thể của mình biến hóa. Nhưng khi Nguyên Thần Phi giết chết con thứ 100 lúc, hắn cảm nhận được trong thân thể mình một cỗ năng lượng đống nhiên xuất hiện, đi khắp toàn thân của hắn. Theo cái này năng lượng đi khắp, Nguyên Thần Phi thân thể cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa to lớn. Hắn có thể rõ ràng cảm thấy mình đang trở nên cường tráng, liền liền nguyên bản có chút cận thị hai mắt, xem sự vật đều rõ ràng rõ ràng. Ý vị này Nguyên Thần Phi tố chất thân thể đã xuất hiện rõ ràng tăng cường, nếu như nói trước đó vẫn là người bình thường tố chất thân thể, như vậy hiện tại thân thể của hắn đã có thể cùng chuyển động dũng sĩ cùng so sánh, tại một số phương diện thậm chí còn vượt qua vận động viên. Đây là phi thường vi phạm khoa học. Dù sao theo đạo lý bên trên giảng, sinh mệnh tiến hóa nên là tiến hành theo chất lượng, một chút tăng cường, êm tiếng mát cho đời. Nhưng mà thần ma thủ đoạn lại làm cho khoa học không nữa khoa học. Sinh mệnh trưởng thành không còn là tiến hành theo chất lượng, mà là giai đoạn tính tăng lên. Bởi vì đây là thế giới trò chơi. Chư thần trò chơi. Chúc mừng ngươi, người trẻ tuổi, ngươi trở thành cái thứ nhất tại chư thần thế giới trò chơi bên trong tân cấp người. Bất quá thật đáng tiếc, bản trò chơi không có đầu danh ban thưởng. Theo Nguyên Thần Phi tấn thăng, một thanh âm tại hắn bên tai vang lên. Nguyên Thần Phi nhìn chung quanh một chút, không có bất kỳ người nào, liền dứt khoát đối bầu trời nói ra, không sao, ít nhất ta được đến thần nhìn chăm chú. Thế là cái thanh âm kia liền nở nụ cười, ta không phải thần. Ta chẳng qua là thần làm cái thế giới này khai sáng hệ thống tinh linh. Nguyên Thần Phi cũng vui vẻ, thần còn có hệ thống. Đó không phải là khoa học sần đồ vật sao? Hệ thống tinh linh trả lời, này chính là của các ngươi hiểu lầm. Thần ma cũng tốt, khoa học cũng được, kỳ thật cũng không có bản chất khác nhau. Các ngươi không phải cũng có qua thuyết pháp, gọi khoa học phần cuối liền là thần học sao? Trái lại lý giải, chỗ có thần thoại năng lực, cũng đều có thể thông qua khoa học thủ đoạn tới thực hiện. Mặc dù các ngươi bây giờ thấy được đồ vật lại như thế nào hợp lý, vậy cũng vẹn vẹn bởi vì các ngươi khoa học nội tình không đủ. Như vậy cũng tốt so trên địa cầu người nguyên thủy xem xã hội hiện đại, cũng sẽ cảm thấy các ngươi là thần. Nguyên Thần Phi gật gật đầu, đích thật là dạng này. Cái gọi là thần bí, bất quá là không đủ hiểu thôi. Một khi hiểu rõ, đó chính là khoa học. Khoa học cùng thần, bản chính là có thể hợp hai là một. Cho nên thần ma sẽ sử dụng hệ thống, có được hệ thống tinh linh cũng không có gì thật là kỳ quái. Nói trắng ra là bất quá là cái danh từ mà thôi. Ta nên ngài gọi như thế nào? Nguyên Thần Phi hỏi. Ngươi có thể gọi ta Mị Trạ. Nguyên Thần Phi lông mày nhướng lên, ma pháp nữ thần. Tại giờ nờ giờ hệ thống quy tắc bên trong có một vị ma pháp nữ thần liền gọi Mị Trạ, nàng trưởng quản lấy phí luân thế giới mạt online, cho các ma pháp sư sử dụng năng lực ma pháp. Vị này hệ thống tinh linh xưng chính mình là Mị Trạ, nó ý nghĩa không cần nói cũng biết. Quả nhiên, hệ thống tinh linh Mị Trạ bắt đầu cười hắc hắc, không sai. Mịt Trạ trưởng quản mạng online, mà ta, trưởng quản cái thế giới này trò chơi hệ thống. Các ngươi tất cả kỹ năng đều muốn thông qua ta tới thu hoạch được, cho nên nói, ta chính là cái này thế giới ma pháp nữ thần, điểm này có thể nói không có sai, đúng không? Hoàn toàn chính xác không sai, này thật đúng là ứng hòa ngài vừa rồi nói chuyện. Khoa học sườn hệ thống tinh linh, đến thần bí sườn, liền thành mặt online ma pháp nữ thần, cả hai vẹn vẹn chẳng qua là danh từ khác biệt, trên bản chất không có bất kỳ biến hóa nào. Nguyên thần phi cũng cười. Mịt Trạ cũng cười, ngươi hết sức có ý tứ, nhân loại. Ngươi không chỉ trở thành chư thần trò chơi ban bố trước đó cái thứ nhất tấn thăng chức nghiệp giả, thậm chí đối mặt tất cả những thứ này thần bí, đều không hề thấy quái lạ, ngươi thoạt nhìn giống như sớm có biết. Nếu như ta nói chẳng qua là thần kinh không ổn định, ngươi tin không? Nguyên thần phi hỏi. Mịt Trạ cười nói, há, ngươi không cần thiết hướng ta giấu giếm cái gì, thần là sẽ không để ý này chút. Coi như ngươi thật sớm biết một chút tin tức, vậy cũng nhất định là bởi vì thần an bài. Thần không có an bài ta sớm biết những thứ này. Cái kia không liên quan gì đến ta. Đối thần tới nói, đây chỉ là cái trò chơi, cho dù có người nào bởi vì sớm biết mà thu được một chút lợi ích, tại thần cũng không hề ảnh hưởng. Thật giống như ngươi nuôi một chút sủng vật, ngươi sẽ để ý sủng vật ở giữa được mất sao. Nguyên thần phi suy nghĩ một chút, gật đầu nói, hoàn toàn chính xác, ta sẽ không để ý như vậy chứ thần quan tâm cái gì. Như ngươi biết, đây là cái trò chơi. Ngươi cho rằng, ở trong game, chứ thần sẽ quan tâm cái gì đâu. Mịt Trạ hỏi lại. Nguyên thần phi ngây cả người, túi đầu nghĩ một hồi, nỉ non nói, nếu bọn hắn là tới chơi đùa, đó là đương nhiên là mang cho bọn hắn vui người thú vị. Mịt Trạ ha ha nở nụ cười, trả lời chính xác. Thần không quan tâm ngươi có hay không bật hắc, có hay không gian lận. Bọn hắn chỉ để ý ai có thể mang cho bọn hắn niềm vui thú. Vô cùng cảm ơn ngài nhắc nhở. Nguyên thần phi rất nghiêm túc đối không khí nói. Không khách khí. Mịt Trạ trả lời, ngược lại hiện tại cũng chỉ có ngươi một cái tấn thăng người, ta nhàn rỗi cực kỳ. Đợi đến đằng sau tấn thăng người nhiều, ta liền sẽ trở nên vô cùng bể bộn, khi đó, ta nhưng là không còn nhiều thời gian như vậy cùng ngươi nói chuyện phiếm. Cho nên coi như là ma pháp nữ thần, cũng không cách nào đồng thời cùng ngàn vạn người nói chuyện phiếm sao. Thần cũng không phải là không gì làm không được, bọn hắn chẳng qua là đủ mạnh. Ta cũng thế Mịt Trạ ý vị thâm trường nói, ta có khả năng đồng thời ứng đối rất nhiều người, nhưng với ta mà nói, đó cũng là vô cùng hao tâm tốn sức sự tình. Trừ phi có cái gì chuyện thú vị, bằng không ta sẽ không nói chuyện phiếm. Nguyên lai ma pháp nữ thần cũng ưa thích chuyện lý thú. Ta chính là thần chi hệ thống, thần niềm vui tốt tức là ta chi truy cầu. Mịt Trạ nghiêm túc nói. Nghe hắn đột nhiên khẩu khí nghiêm túc như vậy, nguyên thần phi có loại con hàng này có phải hay không người lãnh đạo trực tiếp tới tuần tra cảm giác. Suy nghĩ một chút, hắn hỏi, như vậy, thần thích gì đâu? Ta nói là, cái gì để bọn hắn vui sướng? Cái kia liền cần chính ngươi đi tìm đáp án. Quả nhiên, Mịt Trạ không lại phối hợp trả lời, không những như thế, hắn càng là nói, tốt, tuổi trẻ tấn thăng người, hiện tại bắt đầu lựa chọn của ngươi đi. Ngươi lựa chọn trở thành loại kia nghề nghiệp. Nói xong, nguyên thần phi trước mắt đã xuất hiện tổng số làm 20 cái nghề nghiệp tuyển hạng. Tại cái trò chơi này bên trong, trước mắt hết thể có 20 cái nghề nghiệp. 20 cái nghề nghiệp chia làm ngũ đại loại, phân biệt là chiến sĩ, thích khách, cung thủ, pháp sư cùng triệu hoán sư. Mỗi một loại phía dưới lại có 4 cái phân loại. Bất quá nguyên thần phi biết, trên thực tế còn có thứ 21 cái nghề nghiệp. Nhưng vậy liền không có quan hệ gì với nguyên thần phi, không phải mỗi cái ẩn tàng chức nghiệp đều là chuyện tốt. Chư thần trong trò chơi ẩn tàng chức nghiệp mặc dù mạnh mẽ, cũng tuyệt đối không phải cái gì tốt nghề nghiệp. Thu hoạch được lực lượng giá cao đến cho ngươi khó có thể tưởng tượng, cho nên không cần cũng được. Nguyên thần phi đại khái nhìn một chút, cùng tự mình biết không có thay đổi gì, liền hồi đáp, ta tuyển triệu hoán sư chi nhánh, bạo ngược tuần thú sư. Bạo ngược tuần thú sư. Mịt Trạ thanh âm cứng nhắc mà tràn ngập công chính. Theo hắn nhận lời, một vệt ánh sáng chiếu vào nguyên thần phi trên thân. Tắm gội này vầng sáng, nguyên thần phi cảm thấy mình ngực có một loại mãnh liệt cháy cảm giác. Một lát, cháy cảm giác dừng lại, nguyên thần phi cúi đầu nhìn lại, thấy bộ ngực mình đã xuất hiện một cái quỷ dị đầu thú hình xăm. Đây chính là bạo ngược tuần thú sư đồ đằng ấn ký. Cái này đồ đằng ấn ký chủ yếu tác dụng liền là chính thức mở ra chức nghiệp giả thanh kỹ năng. Thời khắc này thần tâm tiến vào đồ đằng ấn ký. Nguyên thần phi đã thấy chính mình thân thể thuộc tính. Nguyên thần phi, nhân tộc, nam, nghề nghiệp, bạo ngược tuần thú sư. Bạo ngược tuần thú sư, thông qua thuần hóa dạ thú làm vì chính mình chiến sủng triệu hoán loại nghề nghiệp. Ngay sau đó là phía dưới thanh kỹ năng. Chương 7, tháp cao. Mỗi cái chức nghiệp giả đều có hai loại kỹ năng, phân biệt là thông dụng kỹ năng cùng nghề nghiệp kỹ năng. Thông dụng kỹ năng làm thuộc tính kỹ năng, phân biệt là sinh mệnh cường hóa, sức chịu đựng cường hóa, làn da cường hóa, kháng tính cường hóa. công kích cường hóa, lực lượng cường hóa, nhanh nhẹn cường hóa, ý chí cường hóa, cảm ứng cường hóa cùng năng lượng cường hóa thập đại loại, chủ yếu tác dụng liền là tăng lên tự thân các phương diện tố chất thân thể. Chức nghiệp giả mỗi tấn thăng một lần, tố chất thân thể đều sẽ có được một lần cường hóa hướng đi cùng biên độ căn cứ nghề nghiệp khác biệt mà có chỗ khác biệt, thông dụng kỹ năng thì thuộc về ngoài định mức cường hóa phạm vi, cường hóa trình độ đối lập cố định, làm mỗi cấp tự nhiên tăng trưởng cao nhất chỉ số. Cái gọi là chỉ số, là căn cứ nghề nghiệp khác biệt mà biến hóa. Nói thí dụ như một cái pháp sư cùng một cái chiến sĩ đều tự nhiên tăng trưởng đến 10 cấp, bởi vì cường hóa phương hướng khác biệt, pháp sư sinh mệnh lực khẳng định không có cách nào cùng chiến sĩ so. Dựa theo chư thần trò chơi tấn thăng nguyên tắc, chiến sĩ sinh mệnh lực tự nhiên làm 5, pháp sư sinh mệnh lực tự nhiên tăng trưởng cũng chỉ có 1. Thế nhưng thông dụng kỹ năng, hết thể gia trì đều theo cao nhất chỉ số đến, cũng chính là 5. Cho nên nếu như cái pháp sư này tại sinh mệnh cường hóa bên trên hàng loạt thêm điểm, liền hoàn toàn có khả năng tại sinh mệnh lực bên trên vượt qua chiến sĩ. Cái này là thông dụng kỹ năng tác dụng. 10 cái khác biệt thông dụng kỹ năng, đối ứng 10 cái phương hướng khác nhau. Tỷ như sức chịu đựng cường hóa liền là chiến đấu liên tục lực cường hóa, lực lượng cường hóa đại biểu là âm nặng năng lực cùng chỉnh thể lực lượng, làn da cường hóa liền là cường hóa phòng ngự, nhanh nhẹn cường hóa đại biểu cho di chuyển cùng tốc độ công kích các loại. Cảm ứng cường hóa thì đại biểu pháp sư câu thông tự nhiên năng lực, tăng cường pháp thuật lực công kích, đồng thời cũng có thể tăng lên chiến sĩ báo nguy trước năng lực. Đây cũng là toàn chức nghiệp đều có kỹ năng, cho nên gọi thông dụng kỹ năng. Thông dụng kỹ năng bên ngoài liền là nghề nghiệp kỹ năng. Một cấp về sau, nguyên thần phi nghề nghiệp thanh kỹ năng bên trong liền xuất hiện 2 cái kỹ năng. Thứ một cái kỹ năng là nhiều mà không truyền, ngươi có khả năng thuần thục vận dụng các loại vũ khí cùng tay không tiến hành chiến đấu, nhưng khuyết thiếu đối ứng sở trường năng lực. Vô phương phát huy ra ngoài định mức lực công kích. Thứ hai cái kỹ năng là quyết đấu không gian, chế tạo một cái quyết đấu không gian, cùng chỉ định con mồi quyết đấu, giới hạn dã thú loại. Đồng thời cũng là cất giữ sủng vật không gian. Bất quá hai cái này kỹ năng bây giờ đều thuộc về ảm đạm trạng thái, đại biểu vô phương sử dụng. Tại chức nghiệp kỹ năng phía dưới cùng còn có điểm kỹ năng nhắc nhở cạnh con số là 1, đại biểu nguyên thần phi nắm giữ một cái điểm kỹ năng. Chỉ cần đem kỹ năng này điểm tại đối ứng kỹ năng bên trên, nên kỹ năng liền biết chút sáng lên, cũng là mang ý nghĩa có khả năng sử dụng. Theo Lưu Dương Lưu Hạ thủ sách bên trong, Nguyên Thần Phi đối chư thần trò chơi toàn bộ hệ thống đã có hiểu biết. Hắn lựa chọn bạo ngược tuần thú sư, hắn hoạch tâm năng lực kỳ thật liền là quyết đấu không gian. Làm triệu hoán sư, bạo ngược tuần thú sư có khả năng có được nhiều nhất 5 đầu chiến sủng vì chính mình chiến đấu, mà thu được chiến sủng phương thức liền là quyết đấu không gian. Chỉ cần tại quyết đấu trong không gian đánh bại đối thủ, là có thể thu hoạch được dã thú tùy tùng. Bởi vậy quyết đấu không gian có thể nói là tuần thú sư hoạch tâm kỹ năng, điểm này theo hệ thống đối tuần thú sư giới thiệu bên trên xem là có thể hiểu rõ. Không để ý này không có nghĩa là Nguyên Thần Phi hiện tại liền muốn thắp sáng kỹ năng này. Dù sao mới một cấp mà thôi, không cần thiết như vậy vội vã thu chiến sủng. Tuần thú sư sở dĩ sẽ có được bạo ngược cái này tiền tố, cũng là bởi vì cái nghề nghiệp này mặc dù thông qua khống chế triệu hoán thú tới làm bản thân mạnh lên, lại xưa nay sẽ không đau lòng chính mình triệu hoán thú. Bởi vì nghề nghiệp duyên cớ, tuần thú sư vĩnh viễn chỉ có thể thuần hóa thực lực so với chính mình thấp giá thú, mà theo thực lực bản thân tăng lên, giá thú sẽ theo không kịp tự thân phát triển, bởi vậy tuần thú sư mỗi qua một đoạn thời gian liền nhất định phải thay đổi chiến sủng. Bọn hắn không sẽ cùng chiến sủng chung nhau trưởng thành, bồi dưỡng không phải tuần thú sư con đường, không ngừng chinh phục mới chiến sủng mới là. Cho nên bọn hắn đối chiến sủng cho tới bây giờ đều chỉ có lòng lợi dụng, không có đồng tình chi ý, bởi thế là bạo ngược tuần thú sư. Những cái kia yêu quý động vật người, là không thích hợp cái nghề nghiệp này. Nguyên Thần Phi sở dĩ lựa chọn nó, là bởi vì bạo ngược tuần thú sư là hết thảy 21 nghề nghiệp bên trong lớn nhất tiềm lực nghề nghiệp. Bạo ngược tuần thú sư chiến sủng thực lực cùng tuần thú sư tự thân cùng một nhịp thở, bởi vì quyết đấu không gian chỉ có thể hàng phục bị đánh bại dã thú duyên cớ, cho nên tuần thú sư càng mạnh, có thể đánh bại cũng thu phục dã thú liền càng mạnh, trình độ nào đó, tuần thú sư chân thực chiến lực liền là tự thân chiến lực nhân với 6. Cho nên tuần thú sư cá nhân càng mạnh, thực lực tổng hợp liền càng mạnh, hắn tiềm lực phát triển cũng thuận lý thành trương trở thành 21 nghề nghiệp số 1. Bất quá tiềm lực là tiềm lực, như thế nào phát triển chung quy là muốn xem cá nhân. Về phần hiện tại, Nguyên Thần Phi cũng không đội tại thu bảo, cho nên hắn trực tiếp điểm thứ một cái kỹ năng, nhiều mà không chuyên. Điểm kỹ năng sáng lên về sau, đồ đằng ấn ký nhắc nhở. Nhiều mà không chuyên, kỹ năng đẳng cấp tháng 1 năm 20. Điều này đại biểu lấy kỹ năng này còn có tiếp tục tăng lên không gian, đồng thời tăng lên tổng số làm 20. Nắm giữ nhiều mà không chuyên về sau, Nguyên Thần Phi tiện tay sắn cái đao hoa, có thể rõ ràng cảm giác được chính mình đối chiến đao vận dụng thuần thục rất nhiều. Cái này là nhiều mà không chuyên chỗ tốt, có thể khiến cho hắn thuần thục vận dụng các loại vũ khí, nhưng mà cũng giới hạn tại thuần thục vận dụng, cũng không thể thu hoạch được ngoài định mức tăng thêm, là thuần túy kỹ xảo tăng lên. Nếu như nói điểm kỹ năng trước, Nguyên Thần Phi vẫn chỉ là một cái có được vận động viên tố chất thân thể người bình thường, như vậy hiện tại Nguyên Thần Phi liền là cái ủng có nhất định kỹ xảo cận chiến vận động viên. Chỉ thế thôi. Thắp sáng nhiều mà không chuyên về sau, Nguyên Thần Phi không tiếp tục đi giết này chút tiểu động vật, những cái kia tiểu động vật vẫn chỉ là không cấp, hiện tại đánh giết quá mức lãng phí. Bất quá này không có nghĩa là Nguyên Thần Phi liền không việc làm. Tại hoàn thành nghề nghiệp sau khi tấn thăng, Nguyên Thần Phi bắt đầu xử lý bị hắn giết chết 100 cái chuột. Hắn đem chuột thi mở ra, từ bên trong hái ra tim chuột, sau đó đem nó để qua một bên. Cứ như vậy lột ra 100 cái tim chuột về sau, Nguyên Thần Phi mang theo tim chuột đi ra trại chăn nuôi. Khoảng cách trại chăn nuôi chỗ không xa, đang đứng sừng sững lấy một tòa màu đỏ tháp cao. Phải nói, Nguyên Thần Phi sở dĩ lựa chọn mua nơi này trại chăn nuôi, vốn là hướng về phía này màu đỏ tháp cao tới. Màu đỏ tháp cao là chư thần trò chơi đặc biệt cởi mở khiến nhân loại sử dụng, nói trắng ra là mỗi cái màu đỏ tháp cao liền là một cái về thành khu, mọi người có khả năng tại đây bên trong tự do mua sắm vật phẩm. Lúc này đã có không ít người vây quanh ở màu đỏ tháp cao phụ cận, nhưng không ai có thể đi vào. Đây là bởi vì màu đỏ tháp cao trước mắt đối với chức nghiệp giả cởi mở, tất cả mọi người còn không trở thành chức nghiệp giả, tạm thời liền vô phương tiến vào. Bất quá không được bao lâu, màu đỏ tháp cao liền sẽ đối tất cả mọi người cởi mở, đến lúc đó có được hay không chức nghiệp giả đều có thể tiến nhập. Nguyên Thần Phi đến sau này cũng không dừng bước, trực tiếp hướng về tháp cao khu đi đến. Uy, đừng thử, vào không được. Có lúc trước tới thử qua người nói với hắn. Nguyên Thần Phi cũng không để ý tới, đi đến cái kia mảnh vô hình vách tường bên cạnh, hướng về phía trước vừa cất bước, một mảnh như nước gợn gợn sóng trước người đẩy ra, Nguyên Thần Phi đã tiến vào. Còn tại cười trên nỗi đau của người khác chờ lấy nhìn hắn bị điện giật vài người thấy cảnh này, đồng thời mắt trợn tròn. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ có thể tiến vào? Mọi người lẫn nhau nhìn một chút, cùng một chỗ đi vào bên trong đi. Sau một khắc, một mảnh mãnh liệt dòng điện chống rông xuất hiện, một đám người đồng thời bị điện giật đến toàn thân tê liệt ngã xuống đất. Đậu phộng, đây là có chuyện gì? Vì cái gì hắn có thể vào chúng ta liền không thể đi vào? Có người phẫn nộ hô to. Nhưng chung quy là đến không đến nửa điểm đáp lại. Lúc này tháp cao khu còn không có một ai. Nguyên Thần Phi sau khi tiến vào trực tiếp đi vào tháp cao khu một cái tiểu điếm, trong tiệm đang ngồi lấy một cái kỳ lạ bốn tay sinh mệnh. Cái kia bốn tay sinh mệnh thấy Nguyên Thần Phi, nhãn tình sáng lên, chào mừng ngài, thân yêu bằng hữu, thật không nghĩ tới phạ lỏ lộ tiểu điếm nhanh như vậy liền nên đón vị khách nhân thứ nhất. Ngươi dự định vào xem tiểu điếm chút gì? Bàn điểm ra bán các loại dầu có linh khí thịt để ăn. Ta cũng không tính mua cái gì, ngươi biết, ta hiện trong tay một cái năng lượng tinh tệ đều không có, nhưng ta có cái này, có lẽ có thể đổi chút tiền. Nguyên Thần Phi nói xong mở ra bao bọc, lộ ra 100 cái tim chuột. Cái kia khôi lỗi phạ lỏ lộ nhìn thoáng qua, nói lầm bầm, há, không cấp chuột trái tim, còn có so này càng cấp thấp hơn tài liệu sao? Nguyên Thần Phi nhún nhún vai, ta nghĩ không có, nhưng ngươi cần đúng không? Đúng vậy, chúng nó vừa vặn có thể dùng tới làm một chậu xào lăn tim chuột, ta có thể vì này trả cho ngươi 10 cái bạch tinh. Phạ lỏ lộ nói, không có vấn đề. Nguyên Thần Phi đồng ý. Mặc dù này chút quái dị sinh mệnh thoạt nhìn đều có thể trao đổi, dễ nói chuyện, nhưng ở nơi này bọn hắn vai trò liền là nở tờ cờ nhân vật, ngươi coi như nói toạc lớn thiên cũng đừng hòng bọn hắn cho thêm ngươi một cái hạt bụi. Chư thần trò chơi, chư thần quy củ, chỗ có tồn tại đều phải y đi theo quy củ làm việc. Trừ phi chư thần cho đặc quyền. Bạch tinh là chư thần trò chơi tiêu chuẩn tiền tệ, cũng là thấp nhất mệnh giá tiền tệ. Mà 10 cái bạch tinh liền là tim chuột tiêu chuẩn giá, không có nhiều, cũng không có ít. Này trên thực tế là một loại phát sáng tiểu tinh thể, chẳng qua là bị bôi dùng màu trắng. Ngoại trừ dùng tới làm tiền tệ bên ngoài, bạch tinh trọng yếu nhất tác dụng liền là nguồn năng lượng. Đúng vậy, tại hết thể nguồn năng lượng mất đi hiệu lực về sau, chư thần đưa cho mới nguồn năng lượng, mà nguồn năng lượng mới liền là này loại có thể phát ra ánh sáng đặc thù tinh thể. Chúng nó thích hợp với bất luận cái gì thiết bị, một viên nho nhỏ bạch tinh có thể cho một chiếc xe hơi dùng 40 mã vận tốc vận hành 10 phút đồng hồ. Cho nên một chiếc xe mở hơn một canh giờ. Chỉ cần 6 cái dạng này bạch tinh mà thôi. Mà hắn tại chư thần trò chơi tiền tệ hệ thống bên trong, vẹn vẹn tương đương với 6 khối tiền. 100 cái tim chuột bị phá lỏ lộ dùng 10 đồng tiền giá cả thu mua. Cầm tới tiền, Nguyên Thần Phi đi một nhà khác cửa hàng. Bên trong đồng dạng ngồi một cái quái dị sinh mệnh, một khỏa vặn bèo đầu, phía dưới kết nối lấy như bạch tuộc thân thể. Ta muốn một tấm phụ cận đơn sơ địa đồ. Nguyên Thần Phi đem 10 cái bạch tinh thả ở phía trên nói ra. Cho ngươi. Tháp cao khu xung quanh địa đồ đơn sơ bản một tấm. Alins đã đem một tấm bản đồ giao cho Nguyên Thần Phi trong tay. Đây là một tấm vẽ lấy xung quanh địa hình địa đồ, thế nhưng cùng địa cầu địa đồ khác biệt, nó là chư thần thế giới trò chơi làm bối cảnh, bởi vậy địa đồ hạch tâm là tháp cao khu. Mà trên bản đồ tháp cao khu còn có một cái màu đỏ đánh dấu, cái này đánh dấu liền là Nguyên Thần Phi chính mình. Là Nguyên Thần Phi di chuyển lúc, đại biểu cho Nguyên Thần Phi cái này màu đỏ đánh dấu cũng biết di động, cấp cho ra đối ứng vị trí. Đây cũng là này địa đồ đặc điểm lớn nhất. Đây là đơn sơ bản, nếu như là loại kia hoàn mỹ bản, thậm chí sẽ thời gian thực cho ra xung quanh quái vật tin tức. Bất quá cái kia giá tiền liền đắt, không phải người bình thường có thể tùy tiện dùng đến lên. Tạ ơn. Nguyên Thần Phi thu hồi địa đồ đi ra ngoài. Sau đó, Nguyên Thần Phi hướng một gian phòng khác đi đến. Lần này trong phòng ngồi cuối cùng giống người một chút, nếu như không cân nhắc đối phương đầu kia thật dài đôi rắn, vậy còn coi là cái mỹ nữ. Đôi rắn mỹ nữ đang cầm lấy một miếng da tại làm lấy cái gì, thấy Nguyên Thần Phi tiến đến, nói, có chuyện gì không? Tôn quý đầu tiên tấn thăng người. Nguyên Thần Phi trả lời, ta hy vọng có thể tại ngài nơi này đạt được một phần sinh hoạt nghề nghiệp. Hả, ngươi nghĩ được cái gì sinh hoạt nghề nghiệp? Thu thập sư. Đôi rắn mỹ nữ nhìn về phía Nguyên Thần Phi, nô, lựa chọn chính xác. Hoàn mỹ thời cơ. Nếu dạng này, cái kia cứ dựa theo quy củ tới đi. Nói xong nhắm ngay Nguyên Thần Phi mi tâm một điểm, Nguyên Thần Phi đổ đằng ấn ký liền hơi hơi nóng lên. Lúc này lại xem nhân vật của mình mô bản, có thể thấy Nguyên Thần Phi nghề nghiệp kỹ năng phía dưới nhiều một cái sinh hoạt nghề nghiệp phân loại. Chương 8, sinh hoạt nghề nghiệp. Thu thập sư. Trước mắt có được kỹ năng. 1, xem xét, tạm thời có được. Nên kỹ năng có thể dùng tại xem xét các loại tài liệu. Ngươi chỉ có đang dùng nó xem xét thành công vượt qua 100 kiện tài liệu sau mới có thể chính thức có được nó. 2. Thu thập, tạm thời có được. Nên kỹ năng có thể dùng tại thu thập đủ loại thực vật loại tài liệu. Ngươi chỉ có tại sử dụng nó thu thập được vượt qua 100 kiện tài liệu sau mới có thể chính thức có được nó. Nếu như ngươi có thể thu được càng nhiều tài liệu, thì có thể tăng lên ngươi thuật thu nhặt phẩm chất. 3. Lột ra, tạm thời có được. Nên kỹ năng có thể dùng tại trong nháy mắt lột trừ mục tiêu sinh vật ra. Ngươi chỉ có tại sử dụng nó lột đến vượt qua 100 tấm thuộc da sau mới có thể chính thức có được nó. Nếu như ngươi có thể thu được càng nhiều tài liệu, thì có thể tăng lên ngươi lột da thuật phẩm chất. 4. Đào quáng, tạm thời có được. Nên kỹ năng có thể dùng tại theo chỉ định trong mỏ quặng thu hoạch được khoáng thạch. Ngươi chỉ có tại sử dụng nó đạt được vượt qua 100 khối khoáng thạch sau mới có thể chính thức có được nó. Nếu như ngươi có thể thu được càng nhiều tài liệu, thì có thể tăng lên ngươi lấy quặng thuật phẩm chất. Đồng thời hắn đồ đằng ấn ký bên trên còn hiện ra một cái nhiệm vụ nhắc nhở, đại biểu hắn tiếp thụ lấy phó chức nhiệm vụ, thu thập tài liệu, hoàn thành thời gian 12 giờ. Nói cách khác, Nguyên Thần Phi nhất định phải tại 12 giờ bên trong hoàn thành siêu tập tài liệu nhiệm vụ. Bốn cái kỹ năng kỳ thật liền là bốn cái chỉ định nhiệm vụ, mỗi hoàn thành một cái, liền có thể thu được một cái đối ứng kỹ năng. Nhất định phải thu hoạch được ít nhất một cái đối ứng kỹ năng, mới có thể thành công nhậm chức thu thập sư. Trên thực tế thu thập sư cái nghề nghiệp này bản thân liền có 3 cái chi nhánh, phân biệt đối ứng thực vật, động vật cùng khoáng thạch 3 loại, đến mức xem xét thì là tặng kèm, cũng là tốt nhất hoàn thành, bởi vì nó chỉ yêu cầu xem xét 100 kiện tài liệu, không giống hắn mặc khác 3 cái chi nhánh, còn có đặc thù phương hướng nhu cầu. Nói cách khác, chỉ phải hoàn thành bất kỳ một cái nào chi nhánh, xem xét kỹ năng liền nhất định có thể thu hoạch được. Muốn tại 12 giờ bên trong hoàn thành 3 cái chi nhánh là hết sức chuyện khó khăn. Bởi vì không là cái gì đều có thể trở thành tài liệu, cái này cần thời gian rất dài tìm kiếm. Trọng yếu nhất chính là, làm hàng loạt chức nghiệp giả tập trung tìm kiếm tài liệu thời điểm, thường thường một kiện tài liệu xuất hiện, liền sẽ dẫn phát tranh đoạt. Tranh đoạt mang tới thấp hiệu suất, nhường rất nhiều người liền một cái chi nhánh đều không thể hoàn thành, chớ nói chi là tăng lên phẩm chất. Sinh hoạt nghề nghiệp nhiệm vụ sau khi thất bại không cách nào lại tiếp, bất quá có khả năng tiếp mặt khác sinh hoạt nghề nghiệp. Nếu như tất cả sinh hoạt nghề nghiệp nhiệm vụ đều thất bại, vậy liền triệt để cùng sinh hoạt nghề nghiệp vô duyên. Sinh hoạt nghề nghiệp mặc dù không tăng lên sức chiến đấu, lại là kiếm tiền cam đoan. Là người liền muốn sinh hoạt, dựa theo chư thần quy tắc của trò chơi, đánh quái chủ yếu là dùng đến để thăng tự thân, kiếm tiền vẫn là cần dựa vào sinh hoạt nghề nghiệp. Cho nên đối với sinh hoạt nghề nghiệp, vẫn là thận trọng chút thì tốt hơn. Thế nhưng Nguyên Thần Phi không cần để ý cái này. Bởi vì không có người cùng hắn đoạt. Hiện ở thời điểm này, chính là nhiệm vụ chống không khu. Tất cả mọi người còn tại rung động Vu Thiên Cung mang tới biến hóa bên trong, liên thăng cấp đều không một cái, chớ nói chi là chuyển chức sinh hoạt nghề nghiệp. Loại tình huống này, Nguyên Thần Phi làm nhiệm vụ đơn giản không nên quá nhẹ nhõm. Đón lấy nhiệm vụ về sau, Nguyên Thần Phi lại cầm một thanh cốt chim, một cái tài liệu túi có khả năng vô hạn chứa đựng tài liệu, đáng tiếc là nhiệm vụ vật phẩm, sau khi dùng xong liền phải còn trở về. Tiếp vào nhiệm vụ về sau, Nguyên Thần Phi không còn lưu lại, trực tiếp hướng tháp cao đi ra ngoài. Ngoài tháp một đám người chính ở chỗ này chờ lấy, thấy Nguyên Thần Phi ra tới, dồn dập hơi đi tới, hỏi, uy, ngươi là thế nào đi vào? Bên trong tình huống như thế nào? Nguyên Thần Phi xem xét điệu bộ này, nơi nào sẽ cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp vắt chân lên cổ mà chạy. Uy, đừng chạy a! Mọi người thấy một lần vội vàng truy hắn. Nhưng Nguyên Thần Phi hiện tại thăng lên một cấp, đã là vận động viên thể chất, những người khác chỗ nào đuổi được hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn chạy xa, dẫn đến cùng một chỗ dậm chân mắng to, nói tiểu tử này khẳng định là được chỗ tốt không chịu giao ra, quá không nghĩa khí. Cũng không biết là giảng cái gì nghĩa khí. Chạy ra tốt một đoạn đường về sau, Nguyên Thần Phi nhìn một chút không ai đuổi theo lúc này mới dừng lại. Này lúc sau đã là 12 giờ dưới trưa, khoảng cách tháp cao xuất hiện đã qua đi nửa giờ. Cự ly này chút động vật trưởng thành đến một cấp quái vật còn có 3 giờ rưỡi, khoảng cách trò chơi toàn diện bắt đầu còn có 5 cái nửa giờ. Đối Nguyên Thần Phi tới nói, đây chính là khó được quý giá thời gian. Chẳng những không có người cấp đoạn, mà lại hiện tại vạn vật mới sinh, hết thể động thực vật đều ở không cấp trạng thái, cũng là lúc yếu ớt nhất, Nguyên Thần Phi đã là một cấp tuần thú sư, tố chất thân thể cùng năng lực chiến đấu đều có rõ ràng tăng lên, trên cơ bản sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Thời khắc này chẳng qua là đi vài bước. Nguyên Thần Phi liền thấy cách đó không xa một đóa kỳ lạ tiểu hoa. Nguyên Thần Phi tiến lên phát động xem xét kỹ năng, quả nhiên đạt được phản hồi. Tam sinh hoa, hệ thống tài liệu, có thể thu lấy. Sau một khắc Nguyên Thần Phi đã phát động thu thập năng lực, đem này hoa bỏ vào trong túi. Nếu như không có thu thập kỹ năng, cũng có thể thu lấy, thế nhưng sẽ có khá lớn tỷ lệ phá hư được thu thập tài liệu, giá trị cũng lại bởi vậy giảm xuống. Sau đó Nguyên Thần Phi ngựa không ngừng vó đi lên phía trước. Một đường xem đến bất kỳ không giống nhau lắm thực vật đều sẽ tiến lên xem xét một thoáng. Có địa đồ, Nguyên Thần Phi rất rõ ràng vị trí của mình cùng với phương hướng đi tới. Cứ như vậy một đường tiến lên, Nguyên Thần Phi rất mau tới đến một mảnh trước sân động. Nơi này chính là quặng mỏ. Thần ma cải tạo địa cầu về sau, rất nhiều nguyên bản núi hoang đều thành quặng mỏ. Cùng thu thập kỹ năng một dạng, không có đào quáng kỹ năng cũng có thể đào quáng, thế nhưng xác suất thành công cùng lấy được tài liệu phẩm chất đều sẽ giảm mạnh. Còn có lột da cũng thế. Không có lột ra kỹ năng đồng dạng có khả năng lột ra, nhưng ngươi liền được bản thân chậm rãi lột, không cẩn thận liền có thể sẽ phá hư ra chất lượng. Thời khắc này đi vào núi nhỏ, không có người tranh đoạt vị trí tốt, Nguyên Thần Phi lấy ra quốc chim bắt đầu đào quáng. Mỗi đào xuống một miếng khoáng thạch, Nguyên Thần Phi liền dùng giám định thuật xem xét một thoáng. Ban đầu lúc ra mỏ xuất phá lệ cao, trên cơ bản đào cái mấy cái quốc liền có thể đạt được một khối khoáng thạch. Đào mắt nửa giờ đi qua, Nguyên Thần Phi đã thu đầy 100 khối khoáng thạch. Loại sự tình này đặt tại đằng sau, căn bản là không thể tưởng tượng sự tình. Không nói trong động mỏ lúc nào cũng có thể xuất hiện quái vật, riêng là một đám người ở nơi đó đoạt mỏ, liền đầy đủ nhường lấy quặng hiệu suất trên phạm vi lớn giảm xuống. Thế nhưng hiện tại, đoạt mỏ người không có, liền ngay cả quái vật nhóm đều còn chưa bắt đầu trưởng thành đây. Mặc dù đã đào đầy 100 khối khoáng thạch, Nguyên Thần Phi lại không vừa lòng, mà là tiếp tục đào móc. Sinh hoạt kỹ năng cũng có đẳng cấp, bất quá chỉ có ngũ đẳng. Tại 100 khối trên cơ sở mỗi tăng lên 50, liền có thể gia tăng một phẩm cấp. Nguyên Thần Phi mục tiêu là cao nhất phẩm cấp, cho nên liền muốn 300 khối. Sau 2 giờ, Nguyên Thần Phi mang theo đầy 300 khối khoáng thạch lên đường chạy trở về, một đường tiếp tục tìm kiếm các loại tài liệu. Là Nguyên Thần Phi trở lại trại chăn nuôi thời điểm, hắn thực vật cũng đã thu thập được hơn 150 gốc, thời gian cũng đúng lúc đến 4 giờ chiều. Trại chăn nuôi động vật lúc này cũng đúng lúc đều một cấp. Trở lại trại chăn nuôi. Có thể thấy bên trong tiểu động vật nhóm mắt đều đỏ. Đó là đói. Tại đi qua trong 2 ngày, Nguyên Thần Phi cơ bản chỉ cho chúng nó chút ít uống nước cùng một chút thức ăn dùng bảo trì bất tử. Cho nên cứ việc tiên khí cải thiện thể chất của bọn nó, để chúng nó phải lấy tiến hóa, thế nhưng đói khát vẫn là để chúng nó choáng váng, từng cái vô lực ngã sấp trong lồng. Cho nên là Nguyên Thần Phi đi vào về sau, những động vật này cả đám đều dùng cừu hận ánh mắt nhìn hắn, tiến hóa tăng lên bọn chúng trí lực, để chúng nó học xong cừu hận. Nguyên Thần Phi cũng không thèm để ý, chẳng qua là mở ra một cái chiếc lồng. Bên trong con thỏ lập tức vọt ra, đối Nguyên Thần Phi liền là một ngụm. Này con thỏ cái đầu đã sắp bắt kịp một đầu chó vườn, nay cắn một cái xuống tới lại hung lại ác, cơ bản cùng chó cũng không nhiều lắm khác biệt, tốc độ lại là so chó càng nhanh đến mức nhiều. Nhưng ngay tại nó nhào ra đồng thời, Nguyên Thần Phi đã một thanh đóng lại cửa lồng, vừa vặn đem con thỏ thẻ trên cửa, đồng thời giơ tay chém xuống, một đao chém vào thỏ cái cổ chỗ. Cái kia con thỏ tại chỗ máu tươi chảy ròng. Con thỏ còn đang điên cuồng vặn vẹo muốn cắn Nguyên Thần Phi, Nguyên Thần Phi đã là một đao tiếp một đao không ngừng chặt đi xuống, mãi đến đem cái kia con thỏ xinh xinh chém chết mới vừa dừng tay. Thuận tay dùng cái lột da kỹ năng, một tấm da thỏ đã nơi tay. Nguyên Thần Phi đem da thỏ bỏ vào trong túi, ngoài ra thịt thỏ cũng là thu hoạch, có thể giữ lại. Giải quyết hết này con thỏ, Nguyên Thần Phi mở ra cái thứ hai chiếc lồng, bào chế đúng cách. Những động vật này hiện tại chỉ có một cấp, chẳng qua là khí lực so trước kia lớn chút, có chút hung tính, nếu như đem bọn nó đặt ở bên ngoài, kết bè kết đội xuất động tuyệt đối sẽ dọa sợ một nhóm người. Thế nhưng nhốt ở trong lồng, lại bị đói bụng hai ngày, chiến lược sớm đã giảm xuống đến thấp nhất tầng thứ. Lại bị Nguyên Thần Phi từng cái lôi ra tới chém giết, quá trình nhưng nói là nhẹ nhõm vui sướng. Chư thần trò chơi thăng cấp quy tắc rất đơn giản. Đồng cấp quái giết 100 cái liền có thể tấn thăng. Liền là đơn giản như vậy bạo lực. Nhưng mà nói đơn giản nhưng lại chưa hẳn đơn giản. Giết 100 cái quái vật thăng cấp, thả ở trong game đó là không nhiều, khả năng riêng biệt giờ liền giải quyết, đặt vào một ít cày quái trong trò chơi, thậm chí là vài phút liền có thể giải quyết, thế nhưng đặt ở trong hiện thực, vậy thì không phải là cái gì con số nhỏ. Đồng cấp quái vật thuộc tính bình thường cùng đồng cấp chức nghiệp giả không kém nhiều, cho nên mỗi giết một con quái vật, đều cần trải qua một lần chiến đấu. Một ngày giết 10 cái gà có khả năng cảm giác được vấn đề không lớn, nhưng một ngày trải qua 10 cuộc chiến đấu, vậy liền tuyệt đối là muốn nhân mạng chuyện. Nguyên Thần Phi giết những quái vật này nhẹ nhõm, đó là bởi vì chúng nó đều bị đói bụng 2 ngày, thực lực bị trên diện rộng áp chế. Có thể coi như thế, Nguyên Thần Phi giết chết 100 cái con thỏ vẫn là bỏ ra hơn 1 giờ, khi hắn giết chết cuối cùng một con thỏ lúc, cánh tay đều mệt đến không nhấc lên nổi. Và nó, trách không được đều nói lột ra kỹ năng là khó khăn nhất làm, quả nhiên đủ khó. Theo lồng bên trong nắm lấy giết đều dùng 1 giờ, này nếu là tại giã ngoại, một bên tìm một bên chiến đấu, 12 giờ hoàn toàn chính xác quá sức. Nguyên Thần Phi hí hư nói, giã ngoại chiến đấu có thể so sánh này khó nhiều, bởi vì ngươi không biết gặp được tình huống gì. Có đôi khi khả năng nửa ngày tìm không thấy một con quái vật, có đôi khi lại khả năng vừa gặp phải liền là một đoàn. Đây là một cấp. Theo đẳng cấp tăng lên, quái vật thực lực cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Mặc dù một cấp cùng 99 cấp đều là giết 100 cái đồng cấp liền có thể tăng lên, nhưng sự thực là càng đi về phía sau, giết quái càng khó. Chư thần trò chơi là điển hình nặng chất không nặng lượng, cho nên phát triển đến hậu kỳ, mọi người thăng cấp phương thức đều là tổ đội giết quái, 5 quái bình thường làm một đánh, 100 cái quái vật giết đến tận mấy tháng, đó là nửa điểm đều không ly kỳ. Cho nên lột ra kỹ năng này, mở đầu học được thì cũng thôi đi. Mở đầu không có học được, về sau thì càng khó học đến. Thời khắc này giết đầy 100 cái con thỏ, Nguyên Thần Phi tấn thăng cấp 2, rõ ràng thấy trong thân thể cái kia cũ quen thuộc dòng nước gấm xuất hiện lần nữa, đồng thời tự thân tinh lực, thể năng cũng theo đó dâng lên. Nếu như nói lúc trước hắn vẫn chỉ là cái vận động viên, như vậy hiện tại thể năng của hắn cũng đã có thể cùng Ti Sông cùng so sánh, cái này cũng chưa tính hắn đồng bộ tăng trưởng phương diện khác. Có thể nói, hắn bây giờ có được Ti Sông lực lượng, bụt tốc độ, mai tây linh hoạt cùng với bối ra kháng tính. Cứ việc vẫn không có thoát khỏi phàm nhân phương diện, lại cũng đã là đứng ở phàm nhân đỉnh phong. Cùng lúc đó, Nguyên Thần Phi lại lấy được một cái kỹ năng điểm. Kỹ năng này điểm Nguyên Thần Phi nhưng không có thêm tại chức nghiệp kỹ năng bên trên, mà là điểm vào thông dụng kỹ năng lên. Hắn thêm một chút sức chịu đựng cường hóa. Người sức chịu đựng là có hạn, thời gian dài kéo dài chém giết rất dễ dàng tạo thành thể xác tinh thần mỏi mệt. Coi như là Ti Sông liên tục giết mấy trăm con thỏ cũng sẽ thấy mệt mỏi. Một điểm sức chịu đựng cường hóa có khả năng hữu hiệu tăng lên Nguyên Thần Phi công tác thời gian dài, khiến cho hắn kéo dài công tác xuống, dạng này hắn có thể nắm chặt hiện tại khó được thời cơ, không lãng phí một chút thời gian. Chương 9, thời đại mới, thượng. Tăng lên qua một điểm sức chịu đựng về sau, Nguyên Thần Phi quả nhiên buông lòng rất nhiều. Căn cứ chư thần trò chơi quy tắc, chức nghiệp giả mỗi lần tăng lên một cấp, cần năng lượng thực tế gia tăng 30%, nói cách khác, săn giết thấp một cấp quái vật, liền cần 130 chỉ. Nếu như thấp 2 cấp, liền là 169 chỉ, nếu như thấp 3 cấp, liền là 220 con. Đây cũng là chư thần trò chơi cho phép thấp nhất cấp bậc, chức nghiệp giả săn giết so với chính mình thấp 4 cấp trở xuống quái vật, sẽ không thu hoạch được bất luận cái gì năng lượng, cũng sẽ không có cái gì tiền lời, thậm chí liền lột ra chờ kỹ năng đều không thể sử dụng. Bởi vì Nguyên Thần Phi đã cấp 2 duyên cớ, mà những cái kia động vật còn chỉ có 1 cấp, cho nên lần này hắn muốn giết 130 chỉ mới có thể tấn cấp. Bất quá bởi vì thể chất cùng sức chịu đựng tăng trưởng duyên cớ, cho nên Nguyên Thần Phi giết ngược lại so với trước còn nhẹ nhõm một ít, đồng dạng chỉ dùng 1 giờ liền đạt thành mục tiêu. Lúc này đã là 6 giờ tối. Chư thần trò chơi đã chính thức bắt đầu, vô luận mọi người có tin hay không, trận này thiên địa kịch biến đã định trước bao phủ toàn bộ thế giới. Tại lên tới 3 cấp về sau, Nguyên Thần Phi lần nữa thu hoạch được một cái kỹ năng điểm, vẫn như cũ điểm vào sức chịu đựng bên trên, lại tăng lên nữa chính mình bay liên tục lực. Sau đó hắn đem nhận được quái vật thi thể xử lý một chút, lại giết một đợt con thỏ, gom góp đầy 300 tấm da thỏ sau lần thứ 2 đi ra trại chăn nuôi, bắt đầu tìm kiếm các loại tài liệu, dùng hoàn thành chính mình sinh hoạt nghề nghiệp nhiệm vụ. Vẫn là vô kinh vô hiểm, lúc này quái vật thưa thớt, coi như tình cờ xuất hiện một hai con đối nguyên thần phi cũng không có uy hiếp có thể nói. Nguyên thần phi rất mau đem ngắt lấy kỹ năng nhiệm vụ yêu cầu cũng hoàn thành. Xem thời gian cũng không còn nhiều lắm, nguyên thần phi hướng tháp cao đi đến. Bất quá lần này, tháp cao khu không còn là không có mưa hay. Rộng lớn trong khu vực, có thể thấy có mấy người đang ở bên trong hành tẩu. Thấy nguyên thần phi tiến đến, một tên hai tay để Trần Đại Hán cười nói, ai u, lại có mới người đến. Tiểu tử, ngươi là thứ 9, không tệ a. Lời này nghe được nguyên thần phi trong lòng cười thầm, trong miệng lại là không nói. Hắn không có thời gian cùng đối phương nói nhảm, trực tiếp đi xả mỹ nữ tiểu điếm, lấy ra tài liệu túi nói, giao nhiệm vụ. Xả mỹ nữ tiếp nhận cái túi nhìn thoáng qua, cười nói, làm không sai, ba cái chi nhánh toàn bộ hoàn thành, chúc mừng ngươi, ngươi thành công trở thành một vị thu thập sư. Nguyên thần phi trên người đồ đằng ấn ký nóng lên, bạo ngược tuần thú sư phía dưới đã nhiều một nhóm. Sinh hoạt nghề nghiệp, thu thập sư. Ủng có sinh hoạt kỹ năng một xem xét hai thu thập, hoàn mỹ cấp, ba luật ra, hoàn mỹ cấp, bốn đào quáng, hoàn mỹ cấp. Hoàn mỹ cấp thuật thu nhặt chỗ tốt lớn nhất liền là tiến hành thu thập lúc có khả năng mức độ lớn nhất cam đoan tiền lời hoàn chỉnh tính, không đến mức có tổn hại, mà lại hứa đa đặc thù sinh vật cũng chỉ có cao cấp thuật thu nhặt mới có tư cách thu thập. Cấp thấp thuật thu nhặt hoặc là ngắt không được, hoặc là liền là đối thu thập mục tiêu tạo thành nghiêm trọng phá hư. Tạ ơn. Nguyên thần phi khách khí một câu, cũng không cùng nàng nói nhảm, đi về phía một bên khác tiểu điếm mà đi, hắn giết mấy trăm con thỏ, này sẽ lên giao chẳng qua là một bộ phận, càng nhiều hơn là muốn cầm tới bán đi. 300 tấm da thỏ, 430 phần thịt thỏ. Nguyên thần phi gõ gõ quầy hàng nói. Khôi lỗi vã lọ lổ cười ha ha nói, nghĩ không ra ngươi nhanh như vậy đã có nhiều như vậy thu hoạch. Tốt, 300 tấm da thỏ, mỗi tấm một cái bạch tinh, thịt thỏ mỗi bản một cái bạch tinh, 430 cái bạch tinh. Hết thể 730 khối bạch tinh, cho, đây là ngươi. Vã lọ lộ đã đem 7 viên lục tinh cùng 30 viên bạch tinh giao cho nguyên thần phi trong tay. Chư thần trò chơi tiền tệ chia làm trắng, lục, tím 3 đơn vị, dùng trăm số lượng đơn vị, một khỏa tử tinh thì tương đương với 1 vạn viên bạch tinh, cũng chính là 1 vạn khối tiền. Thời khắc này nguyên thần phi cầm tới tinh tệ, cũng không để tốt, nói thẳng, cho ta tới 7 bình huyết đấu dược tề, còn lại thuê cái tài liệu túi. Tài liệu túi có khả năng vô hạn thả tài liệu. Nhưng chỉ giới hạn trong tài liệu, mà lại giá cả đắt đỏ, nguyên thần phi mua không nổi, cũng chỉ có thể thuê. A, vã lọ lồ khe di một tiếng, 7 bình huyết đấu dược tề cần 7 viên lục tinh, ngươi thật đúng là đủ đại thủ bút. Vã lọ lồ chuyển tay lại đem tinh tệ lấy về, cho nguyên thần phi thất bình dược tề cùng một cái tài liệu túi. Lúc này lúc trước nói chuyện với nguyên thần phi đại hán kia cũng nhìn thấy màn này, giật nảy cả mình, ngươi không phải lần đầu tiên tới. Nguyên thần phi không để ý tí nào hắn, trực tiếp đi ra ngoài. Đại hán kia đuổi tới hô, uy, ngươi là thứ mấy cái tới? Thứ mấy cái? Nguyên thần phi không để ý tới hắn, từ đi lên phía trước. Đại hán liền một phát bắt được nguyên thần phi, xem ra không hỏi ra kết quả là không chịu buông tha hắn. Nguyên thần phi đối xử lạnh nhạt liếc hắn một cái, buông tay. Đại hán cười nói, ai nha ngươi liền nói cho ta biết nha, ta người này tò mò, có chuyện gì không làm rõ được ta liền không cam tâm. Ta còn lại không nói cho ngươi. Nguyên thần phi phản tay vồ một cái. Muốn tránh thoát đại hán kia cũng là tính bướng bỉnh, chết sống không chịu buông tay, hai người đúng là so sánh lên lượt tới. Đại hán kia một thanh không có bắt lấy, lại bị nguyên thần phi tránh ra. Đại hán kia ồ lên một tiếng, nguyên lai ngươi cũng là chiến sĩ, khí lực vậy mà còn lớn hơn ta một chút. Chư thần trò chơi cho mỗi người tăng lên là giống nhau, thế nhưng cá nhân trước đó cơ sở khác biệt, cho nên coi như sau khi tấn thăng cũng vẫn là có sự sai biệt rất nhỏ. Này khác loại chờ tới khi về sau mọi người thực lực tăng trưởng. Khẳng định sẽ càng ngày càng không hiện ra, nhưng bây giờ vừa mới bắt đầu, một điểm mở đầu khác biệt vẫn có thể rõ ràng phân ra mạnh yếu. Đại hán kia không biết, nguyên thần phi không phải chiến sĩ, chỉ bất quá hắn đã 3 cấp, tố chất thân thể tăng lên 3 lần, cho nên khí lực mới có thể so đại hán kia lớn. Đại hán kia chỉ cần lên tới cấp 2, về mặt sức mạnh liền sẽ không so nguyên thần phi yếu. Bất quá nguyên thần phi là không hứng thú giải thích, chẳng qua là thản nhiên nói, muốn biết ta thứ mấy cái tiến đến. Đơn giản, lúc nào đánh bại ta. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Nói xong đã quay người rời đi. Thôi đi, trang bức cái gì đó. Đại hán bĩu môi nói. 7 giờ. Chư thần trò chơi chính thức bắt đầu giờ thứ 2. Nguyên thần phi còn tại trại nuôi gà trong chàng đau khổ luyện cấp, một số nhỏ phản ứng sắp có quyết đoán đã bước lên tăng cấp nên đón người mới sinh con đường. Càng nhiều người thì ở vào một mảnh mê mang bên trong, thậm chí còn không tới kịp tiêu hóa cùng lý giải này đột nhiên biến hóa. Húc quang thành phố. Hạ Ngưng đứng tại trên ban công. ngửa đầu nhìn xem đỉnh đầu vùng trời kia. Thiên cung ở vào cửu tiêu phía trên, đám mây che chắn hết thảy, theo lý hẳn là không thấy được. Có thể hết lần này tới lần khác trên mặt đất, liền là có thể thấy rõ cái kia năm tòa thiên cung, bỏ qua đám mây che chắn, thậm chí bỏ qua địa cầu độ cong. Rõ ràng là phân đà địa cầu năm cái phương hướng thiên cung, hết lần này tới lần khác tại mặt đất bất kỳ một cái nào góc độ, đều có thể đồng thời thấy. Phảng phất giờ khắc này, địa cầu biến bình. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khoa học đạo lý. Trên TV còn tại phát hình liên quan tới thiên cung tin tức. Đây là tới từ thần ý tứ, không phải do chính phủ các nước không phối hợp. Người dẫn chương trình mặt giống như trấn tĩnh, lại đè nén không được trong lòng hoảng hốt nói chư thần buông xuống mục đích, không có bất kỳ cái gì che giấu nói cho mọi người một cái thảm liệt sự thật. Một ngày trước còn là địa cầu chi chủ nhân loại, hiện tại đã lưu lạc làm chư thần trò chơi quân cờ. Hạ Ngưng nhíu mày, cầm lấy điều khiển từ xa đổi đài, nhưng như cũng là đang giảng thiên cung sự tình, lúc này, đại khái cũng sẽ không có những tiết mục khác có khả năng gieo. Hạ Ngưng dứt khoát nắm đài đổi được nước ngoài, một vị tướng quân đang ở rong rạc đại đàm tuyệt không tiếp thụ nô dịch vận mệnh, hiệu triệu tất cả nhân loại cùng thần tử chiến. Cắt. Hạ Ngưng nhíu môi. Muội muội. Hạ Quang Hà từ bên ngoài nhanh chân đi tiến đến. Hắn đang muốn nói gì, Hạ Ngưng đã đưa tay ngừng lại, để cho ta đoán một thoáng, hội nghị mở xong. Mọi người quyết định tiếp nhận thiên cung ý tứ, từ bỏ phản kháng. Làm sao đoán được? Hạ Quang Hà bội phục xem muội muội. Hắn cô muội muội này, luôn luôn tâm tư linh hoạt, mà lại rất có chính trị trí tuệ. Không khó đoán, khoa học kỹ thuật đời kém thực sự quá lớn. Nếu như đó là khoa học kỹ thuật lời. Hạ Ngưng quay đầu nhìn xem đỉnh đầu bầu trời, xa xa thiên cung thoạt nhìn rõ ràng như thế, phảng phất gần ngay trước mắt, cái gì người địa cầu thể sống chết không vì nô, tất cả đều là cầu thí. An nhàn sinh hoạt đã sớm nhường vô số người đấu trí tiêu giảm, tha chết chứ không chịu khuất phục cao quý như vậy mà hiếm có phẩm chất, nếu là người người đều có, cũng là không ly kỳ. Hạ Quang Hà lắc đầu, trọng yếu nhất chính là, mọi người cho rằng đây không phải diệt quốc chiến tranh, chư thần. Tạm định bọn hắn là thần đi, chư thần cũng không là tại xâm lược chúng ta. Hạ Ngưng cười lạnh, cũng không là tại xâm lược. Bắt nhân loại làm đồ chơi, cũng gọi không phải xâm lược. Dĩ nhiên, làm bản thân an ủi thuyết pháp. Này đến xác thực nói còn nghe được. Dù sao cũng so châu chấu đá xe, cuối cùng bị ép thành phấn vụn muốn tốt. Hạ Quang Hà nói không ra lời. Đúng vậy, không có chống cự, không có chiến tranh. Trên lệch quá xa, lớn đến căn bản không có khả năng có bất kỳ huyền nhiệm gì. Loại tình huống này, chống cự không có chút ý nghĩa nào, thảo luận kết cục cũng là đã định trước. Số ít người hiệu triệu chống cự, thoạt nhìn càng là đang thỏa mãn mọi người không cam lòng làm nô tâm lý, nhưng trên thực tế cái gì cũng không làm được. Nếu quả thật làm được, chỉ sợ ngược lại là tai họa. Trên TV tướng quân còn tại rong rạc, hình ảnh lại đã bắt đầu chớp động. Điện lực càng ngày càng không đủ, toàn bộ thế giới sắp lâm vào hắc ám. Nhưng rất nhanh, mới quang minh liền đến. Hạ Quang Hà lấy ra một viên nhỏ tiểu tinh thể, nhét vào TV nguồn điện ổ điện lên. Thế là hình ảnh lặp lại ổn định. Này là vừa vặn lấy được một viên tinh thể, đã xác nhận, có thể làm thông dụng nguồn năng lượng sử dụng. Này một viên, là có thể đỉnh 100 độ điện sử dụng. Này một viên tinh thể liền có thể đỉnh 100 độ điện. Hạ Ngưng giật mình. Đúng vậy, đã xác nhận qua. Làm sao thu hoạch được? Giết chết quái vật, bán ra cho tháp cao khu. Đây là tương lai hàng mới tệ. Hạ Ngưng không nói. Nàng túi đầu tự hỏi, thật lâu. Nàng nói, đây là cái trò chơi. Ừm. Như vậy trò chơi quy tắc đâu? Còn không rõ ràng lắm, chư thần không có nói, đến muốn chính chúng ta tới tìm tòi. Chúng ta bây giờ duy nhất biết đến chính là... Đánh quái thăng cấp. Này quá hoang đường. Không hoang đường, không trò chơi. Phụ thân bọn hắn có ý kiến gì không? Bọn hắn còn muốn chờ một chút, nhìn một chút có thể hay không cùng mặt trên nói ra cái kết quả gì tới. Hạ Quang Hà chỉ phía trên nói. Từ hôm nay trở đi, này thủ thế liền chuyên chỉ chư thần. Hạ Ngưng trên mặt mờ mịt ra nộ khí, còn có cái gì đợi thật lâu. Sự tình như là đã xác định, liền phải nhanh hành động. Hạ Quang Hà lắc đầu, nào có dễ dàng như vậy. Từ giờ trở đi. Toàn bộ thế giới quy tắc đều đã xuất hiện biến hóa. Chúng ta cũng không rõ ràng, tương lai lại biến thành cái dạng gì, vội vàng hành động, một phần vạn đi nhầm đường, rất có thể vạn kiếp bất phục. Nhưng là bỏ lỡ kỳ ngộ, chúng ta cũng có thể là so người khác chậm hơn một bước dài. Đây cũng là không có cách nào. Hạ Quang Hà trả lời. Càng là tổ chức lớn cơ cấu, càng là làm việc phải thận trọng, dù cho rất nhiều chuyện xem đã rất rõ ràng, một khi dính đến động viên ngàn vạn người mức độ, y lý nguyên cần lặp đi lặp lại suy tính. Cân nhắc. So sánh dưới, cá nhân liền lộ ra nhẹ nhõm nhiều. Tượng nguyên thần phi dạng này nói làm liền làm, hoàn toàn không cần cân nhắc hậu quả gì. Đối với Hạ Quang Hà trả lời, Hạ Ngưng có thể lý giải, nhưng cũng cảm giác sâu sắc thất vọng. Nàng suy nghĩ một chút, nói, ba ba cùng các thúc thúc phải cẩn thận làm việc, ta có thể hiểu được. Bất quá ngươi cá nhân ta, cũng không cần phải dạng này đi. Hạ Quang Hà cười một tiếng, không sai, ba ba có ý tứ là, bọn hắn lớn tuổi, đến kiềm chế một chút mà làm việc, chúng ta người trẻ tuổi nhà, có bốc đồng, có thể làm người đứng đầu hàng binh, thăm dò một chút cái này thế giới mới. Thế giới mới, mới quy tắc. Từ giờ trở đi, không có ai biết tương lai sẽ là như thế nào. Có người không cam lòng biến hóa, thệ ngôn phản kháng, có người bảo thủ, cẩn thận quan sát, dĩ nhiên cũng có người kiên quyết tiến thủ, chủ động ôm thời đại mới. Chương 10, thời đại mới, ha. Tiểu Vi, Tiểu Vi. Trong màn đêm, Đoàn Phong đối lầu 4 cửa sổ phát ra nhẹ giọng kêu gọi. Sau đó là một cô nương đầu theo bên cửa sổ nhô ra đến, bốn phía nhìn một chút, đối Đoàn Phong làm cái suỵt thủ thế. Một đầu ga giường từ cửa sổ xuất hiện, một đầu thắt ở song cửa sổ bên trên, bên kia rủ xuống rơi xuống mặt đất, cô nương bắt ga trải giường chuẩn bị xuống trượt. Đoàn Phong thấy khẩn trương, cẩn thận a. Trương Vi ngạo kiều ngẩng đầu một cái, yên tâm đi, bản cô nương nhưng là muốn làm anh hùng, chút chuyện nhỏ này nếu là cũng làm không được. Ai nha? Không cẩn thận, tay không có nắm vững ga giường, lại là hướng phía dưới rơi xuống. Đoàn Phong kinh hãi đưa tay muốn tiếp, chẳng qua là dùng hắn thân thể nhỏ bé, thật tiếp được cũng chỉ là đem hắn cùng một chỗ đẻ chết. Ngay tại Trương Vi rơi xuống trong nháy mắt, một đầu hùng hồn bàn tay lớn bắt lấy Trương Vi. Trương Vi ngẩng đầu một cái, ca. Trước mắt là cái kia quen thuộc, nghiêm túc mà mang theo chút lánh mạc khuôn mặt. Trương Trình Hổ mắt thấy muội muội, lướt qua đỉnh đầu của nàng, xem hướng phía dưới, Đoàn Phong rụt cổ lại, lùi về phía sau mấy bước. Sau 5 phút, Trương Vi cùng Đoàn Phong tượng một đôi làm sai sự tình hài tử, rụt cổ lại đứng tại Trương Trình trước người. Trương Trình nhìn một chút muội muội, lại nhìn một chút Đoàn Phong, hiện tại tiền đồ a, liên tục vượt cửa sổ đều sẽ rồi. Trương Vi vội vàng nói, không phải, này không thiên địa đại biến sao, đối toàn nhân loại đều là một cơ hội. Nghe nói có thể trường sinh bất tử đâu. Nghe ai nói? Đoàn Phong bề bộn nói rõ lý do, có siêu năng lực, đã có người thu được. Giết đầy 100 cái quái vật liền có thể đạt được. Có thể trường sinh bất tử. Cái kia đến không phải. Liền là khí lực lớn một đoạn. Trương Vi thấp giọng nói. Cho nên muốn giết chết 100 cái quái vật, có thể mọc một ít thể lực. Người ăn nhiều một chút cơm cũng có thể làm được. Trương Vi quyết nổi lên miệng, ca ngươi thật là, làm gì như thế mất hứng a. Chương Trình thở dài, các ngươi điểm tiểu tâm tư kia, ta sẽ không rõ. Cảm thấy biến thiên, cơ hội của các ngươi liền đến rồi. Thôi đi, nhìn một chút lịch sử liền biết. Coi như thật biến thiên, có thể lên vị, thường thường cũng vẫn là thời đại trước bên trong đại nhân vật. Đoàn Phong không phục, có thể coi như thế, đối tại chúng ta này chút tầng dưới chốt người mà nói, cũng hầu như là cơ hội. Đi mạo hiểm, chưa hẳn nhất định trở nên nổi bật, cũng không đi, liền có thể thật chính là không có cái gì. Trương Vi cũng nói, đúng đấy, ca, đây là tất cả mọi người cơ hội. Hiện tại thật nhiều người còn tại quan sát. Chúng ta nếu là tại đây bên trong nhìn xem, liền bỏ lỡ cơ hội. Chương Trình nhìn muội muội một dạng, ngươi có chơi qua vong du à? Ừm. Trương Vi gật đầu. Vậy ngươi từng có bất tử thông quan sao? Trương Vi lắc đầu, cái kia làm sao có thể? Chương Trình, vậy sao ngươi xác định, tại chư thần trong trò chơi, ngươi liền có thể bất tử thông quan đâu? Trương Vi yên lặng. Vẫn là Đoàn Phong nói, có lẽ không thể làm đến bất tử, nhưng cũng chưa chắc nhất định phải thông quan a, nhân sinh không phải trò chơi, đạo lý này chúng ta hiểu. Tham dự chư thần trò chơi gặp nguy hiểm, chúng ta cũng hiểu. Nhưng coi như đi chậm rãi một chút, cũng hầu như so không nổi đi hiếu thắng. Yên tâm đi, Trình ca, ta sẽ chiếu cố tốt Tiểu Vi. Cứ việc vẫn cảm thấy Đoàn Phong tiểu tử này có chút không đáng tin cậy, nhưng ít ra thời khắc này, lời hắn nói vẫn là xúc động Chương Trình. Thoáng trệ một thoáng, Chương Trình thở dài, xem ra muốn ngăn cản các ngươi là không thực tế chuyện. Bất quá ngươi muốn hỏi ý kiến của ta, dù như thế nào ta đều là không yên lòng các ngươi đi mạo hiểm. Ca ba. Trương Vi kêu lên. Cứ việc vẫn chỉ là cái cô nương trẻ tuổi, Trương Vi nhưng lại có thuộc về mình mạo hiểm tình hoài. Làm chư thần xuất hiện một khắc, làm quy tắc trò chơi tuyên bố một khắc, Trương Vi liền ý thức được, nàng ngày thường thích chơi trò chơi, thật có khả năng tại trong hiện thực triển khai. Có lẽ có nguy hiểm, thế nhưng Trương Vi nguyện ý đi nếm thử. Chương Trình vẫn cho là đây là Đoàn Phong giật dây, nhưng hắn không biết, đối với chuyện này, muội muội ý chí kỳ thật càng kiên quyết. Nhìn xem Chương Trình chậm rãi đứng lên, Trương Vi tâm lâm vào thung lũng. Sau khi cha mẹ mất, hai huynh muội sống nương tựa lẫn nhau, dù như thế nào, nàng không nghĩ làm trái ca ca ý tứ, cần phải nàng cứ như vậy từ bỏ, nàng cũng không cam chịu. Sau đó nàng nhìn thấy Chương Trình cầm lấy bọn hắn sớm liền chuẩn bị xong hai cái khảm đao, nói, đi thôi. Ừm. Trương Vi ngạc nhiên xem ca ca. Chương Trình chậm rãi nói, ta không ngăn cản được các ngươi, cũng chỉ có thể cùng các ngươi cùng đi. Ai kêu ta liền ngươi như thế một người muội muội đây. Cà ca tốt nhất rồi. Trương Vi hưng phấn nhào vào Trương Trình trong ngực. Thượng Lâm ngõ hẻm. Lạc Nhu Nhi đeo bọc sách đi trong ngõ hẻm, trong tay còn mang theo một cái thùng giấy con. Đi qua cái kia đoạn âm u đường nhỏ, đi tới cửa, chưa vào cửa liền nghe đến cái kia quen thuộc mạt trực tiếng. Xuyên thấu qua cửa sổ có khả năng thấy lạc đà bọn hắn đang mạt trực đánh cho hăng say, khói mù lượn lờ bên trong, còn tản ra nồng đậm mùi rượu. Thật khó cho bọn hắn, lúc này còn có tâm tư chơi mạt trực, thật đúng là trời sập cũng không sợ hãi đây. Lạc Nhu Nhi hừ một tiếng vào cửa, thẳng hướng gian phòng của mình đi. Lạc đà thấy, vỗ bàn hô, nha đầu chết tiệt kia, làm sao muộn như vậy mới trở về, nhìn một chút đều mấy giờ rồi. Lạc Nhu Nhi không thèm để ý, nắm cửa phòng vừa đóng. Ấy, nói chuyện với ngươi nghe không được có phải hay không? Nhìn một chút nha đầu này, hiện tại thành hình dáng ra sao? Một điểm giáo dưỡng đều không có, ngươi là thế nào giáo hải tử? 8 vạn. Lý Thải Phượng chân nhô lên cao ngất, ta mẹ ngươi chứ, nói chuyện đến giáo dục liền lại ta, ngươi hắn mẹ dạy. Cái gì đều kéo lão nương trên đầu. 4 đầu. Lạc đà trong mắt trừng đến cùng chuông đồng giống như, lão nương môn lại ngứa ra đúng hay không? Bên cạnh tiểu cô an ủi, được rồi, các ngươi đừng hơi một tí liền dùng beng, thật tốt đánh bài. 7 đầu ta ăn. Ăn cái gì nha, lão tử hồ. Dưới tay bụng lớn hắn nắm bài khẽ đảo, sáng lên mặt bài. Làm, lại là ngươi xông. Con mẹ nó ngươi ngu xuẩn a, tay cầm xông bài. Lạc đà đối muội tử hô. Ngốc ngươi muội, lão nương liền này đấu pháp. Đúng, ngốc liền là lão tử muội. Tiếng cai vã vui đùa ầm ĩ tiếng một tiếng tiếp lấy một tiếng xuyên thấu cửa phòng, xông vào thai màn. Trong phòng, Lạc Nhu Nhi đang ở đùa nàng yêu thích chim hòa mi. Tiểu mi a, ta một ngày không có tới, đoán chừng ngươi lại đói bụng đến đi. Không có cách, ai bảo ngươi có quắc bên trên dạng này chủ nhân đây. Bất quá đừng lo lắng, sau ngày hôm nay, ngươi là có thể tự do. Lạc Nhu Nhi một bên nói một bên mở ra thùng giấy con, dương rõ ràng là từng con gà con, nói chuyện đồng thời. Nàng thuận tay theo trong bọc còn xuất ra một cây tiểu đao. Nhớ ra cái gì đó, Lạc Nhu Nhi quay đầu, với bên ngoài gọi, không cần nấu cơm cho ta tại bên ngoài nếm qua. Lạc đang ngẩn người, suy tư một chút sau thận trọng đem trong tay phát tài đánh đi ra, sau đó cả giận nói, nha đầu chết tiệt kia, trong nhà làm xong không ăn, tại bên ngoài ăn. Ngươi lấy tiền ở đâu tại bên ngoài ăn cơm? Tiểu cô lập tức nói, cái kia còn phải hỏi, khẳng định là cái nào soái ca mời ăn cơm chứ? Hiện tại tiểu cô nương à? Chỉ cần chịu nhường người dính tiện nghi, ăn bữa cơm còn không phải rất tùy ý sự tình. 2 bánh. Ta ăn. Liên biết nhị mãi người người yêu. Tiểu cô đối 2 bánh bị ăn rất bất mãn, ngữ điệu càng ngày càng khó nghe. Lý Thải Phượng giận dữ, Lạc Nhu Nhi ngươi mới 16 tuổi, hiện tại liền cùng dã nam nhân đi ăn cơm. Nói, có hay không mang thai? Còn có ra đi ăn cơm làm sao cũng không cho nhà mang một ít đây. 7 đầu. Không đúng. Đụng, để xuống cho ta. Lạc đà hô to. Thả ngươi mẹ bức A, lão nương phạm sai lầm bài. Ra bài còn hối hận bài, ngươi có phải hay không người A? Ngươi con gái ra ngoài cùng người lêu lổng, một bát cơm liền lên giường mới không phải người đâu. Đó là ngươi con gái. Vợ chồng lớn ầm ĩ lên. Trong phòng, Lạc Nhu Nhi cầm lấy dao nhỏ, từng cái cắt những cái kia gà con cổ, gà con hết sức hùng, lại như cũ chống đỡ không kháng nổi Lạc Nhu Nhi, máu tươi rất nhanh nhuộm đỏ thùng giấy. Chim họa mi trong lồng nhảy loạn. Hiển nhiên là bị một màn này sợ hãi. Đừng sợ, sẽ không tổn thương ngươi, Tiểu Mi. Lạc Nhu Nhi vừa hướng chim hỏa mi nói xong, một bên tiếp tục lấy chính mình đồ tể lại nghiệp. Động tác của nàng không nhanh, cũng rất ổn, thấy thế nào, đều không giống là tân thủ. Từng cái con gà con tại Lạc Nhu Nhi thủ hạ hóa thành oan hồn, Lạc Nhu Nhi hai mắt lại như cũ tươi đẹp. Tại đêm cuối cùng một con gà con tử giết chết về sau, Lạc Nhu Nhi nhướng mày, tại sao không có thăng cấp? Nàng có chút không hiểu nhìn bầu trời một chút. Trong bầu trời, thiên cung vẫn như cũ. Lạc Nhu Nhi túi đầu lại nhìn gà con, sau đó bắt đầu đếm, 1, 2, 14, 28, 29, 29 con. Lạc Nhu Nhi ngẩn ngơ. Lại đếm một lần, hoàn toàn chính xác chỉ có 29 con. Đáng chết gian thương, vậy mà ít cho mình một đầu. Lạc Nhu Nhi trinh nhiên. Lúc này còn muốn đi mua, đã không quá thực tế, nàng thời điểm ra đi, trên thị trường sống sinh đã cơ bản bị mua không. Xem chừng về sau đều rất khó lại mua đến. Còn kém một đầu Lạc Nhu Nhi quyết miệng. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía chim hỏa mi. Chim nhỏ nhảy càng ngày càng vui mừng. Lạc Nhu Nhi đưa tay thò vào lồng bên trong, cứ việc chim chóc nỗ lực tránh né, nhưng ở này trong lồng lại cuối cùng không thể thoát khỏi. Lạc Nhu Nhi tích lũy lấy chim nhỏ ra tới, nhẹ vô về đầu của nó. Tiểu mi à, ngươi theo ta lâu như vậy, vì cái gì còn phải sợ ta đây? Ngươi cảm thấy, ta hội thương tổn ngươi sao? Ta là cái loại người này sao? Chim chóc liều mạng dãy rủa. Lạc Nhu Nhi đột nhiên mặt trầm xuống, ta là... Tay trái bắt lấy chim chóc cổ đột nhiên vặn một cái, hóa mi cổ đã bị nàng vặn gãy. Chờ mong đã lâu thanh âm cuối cùng tại bên tai vang lên, Lạc Nhu Nhi hai mắt nhắm lại, lộ ra say mê biểu lộ. Nàng có thể thấy, lực lượng tại trong thân thể của nàng phun trào. Phanh! Cửa bị đụng vỡ. Lý Thải Phượng chống nạnh phát ra bất mãn tiếng giống, cha hỏi ngươi đâu, tại sao không nói chuyện? Là cùng cái nào dã nam nhân ra đi ăn cơm? Lạc Nhu Nhi chậm rãi quay đầu. Lý Thải Phượng thấy ánh mắt của nàng, lại không tự chủ được đánh cái ve mùa đông. Lập tức ý thức được cái gì, muốn ta là mẫu thân của nàng A, ta sợ nàng làm cái gì. Mãnh liệt đền bù tâm tính để cho nàng xông đi lên, đối Lạc Nhu Nhi liền là một bàn tay. Có thể là bàn tay chưa cho vài quả đấm vào mặt hắn, liền bị Lạc Nhu Nhi bắt lấy. Ngươi! Ngươi dám hoàn thủ! Lý Thải Phượng ngạc nhiên. Lạc Nhu Nhi vung tay lên, Lý Thải Phượng đã hoanh bay ra ngoài, đánh vỡ cửa chính, trực tiếp bay đến trên đường. Vẫn còn đang đánh mặt trược mấy người ngạc nhiên dừng tay, Lạc Đà giật mình nhìn xem nữ nhi ra khỏi phòng. Tiếng nói băng lãnh, từ hôm nay trở đi, ta không họ Lạc. Lạc Nhu Nhi đã chết, thế giới này từ đó chỉ có Nhu Hoa. Nàng rời đi phòng này, lại chưa về tới. Chương 11, trong lồng khốn cảnh. Trở lại trại chăn nuôi, Nguyên Thần Phi lần nữa bắt đầu hắn đổ tể thăng cấp. Vì thế hắn đóng lại điện thoại, cự tuyệt hết thảy bên ngoài liên hệ. Dĩ nhiên, bởi vì điện lực ngừng dùng nguyên nhân, kỳ thật phần lớn người hiện tại đã không có cách nào dùng di động liên hệ, giữa người và người lui tới đi lại đến là bởi vì này trên phạm vi lớn gia tăng. Ngay tại lúc cái này tất cả mọi người bởi vì chư thần buông xuống mà kinh hoàng lo lắng, bao đoàn sưởi ấm, lẫn nhau an ủi thời điểm, Nguyên Thần Phi đã bắt đầu hắn núi sâu khổ tu. Không nói 10 dặm sườn núi kiếm thần, ít nhất bế quan 3 năm loại hình sự tình vẫn phải có. Đương nhiên, tại chư thần trò chơi dưới, 3 ngày cũng chính là 3 năm. Lúc này con thỏ đã không sai biệt lắm giết sạch. Nguyên Thần Phi bắt đầu giết gà. Bởi vì tự thân đã 3 cấp, này chút gà còn chỉ có 1 cấp, cho nên Nguyên Thần Phi giết phá lệ thuận tay, mà lại gà cổ dài, gà mổ hung, sinh mệnh lực lại thấp, so với con thỏ loại sinh vật này muốn tốt giết đến nhiều. Không được hoàn mỹ chính là, da gà không đáng tiền, không sai biệt lắm 10 khối da gà mới có thể bán một cái bạch tinh, so da thỏ kém xa, chỉ so với tim chuột rất nhiều. Bất quá Nguyên Thần Phi là hoàn mỹ cấp lột da thuật, 5 tấm là có thể đổi một cái bạch tinh. Nguyên Thần Phi cũng không quan trọng, ngược lại hắn hiện tại đã gom góp đủ chính mình cần thiết. Không lâu, Nguyên Thần Phi tấn thăng đến 4 cấp, lần này hắn không tiếp tục điểm sức chịu đựng, mà là đốt sáng lên quyết đấu không gian. Thắp sáng quyết đấu không gian về sau, Nguyên Thần Phi là có thể ngón tay giữa định quái vật kéo vào quyết đấu không gian tiến hành quyết đấu. Quyết đấu chiến thắng, quái vật liền sẽ trở thành Nguyên Thần Phi chiến sủng, nếu như thất bại, ngượng ngùng, đây là quyết đấu, thất bại liền là tử vong. Nguyên nhân chính là này. Quyết đấu đấu mục tiêu nhất định phải cẩn thận chọn lựa, bằng không làm không cẩn thận chính là mình chết. Mà lại vì quyết đấu công bằng, thụ thương quái vật mặc dù tiến vào quyết đấu không gian cũng sẽ hồi phục đến trạng thái toàn thịnh, cho nên trước đó nắm mục tiêu đả thương lại kéo vào quyết đấu không gian phương pháp là không thể thực hiện được. Bất quá mọi thứ luôn có kẻ hở có thể chui. Làm tốt sau chuyện này, Nguyên Thần Phi cũng không có trực tiếp bắt đầu quyết đấu, mà là lấy ra huyết đấu dược thể. Lúc này, cái kia trong sân lồng lớn cuối cùng cử đi tác dụng. Nguyên Thần Phi trước đem 5 cái gà đặt ở trong một cái lồng, sau đó nhỏ lên một chút huyết đấu dược tề, theo huyết đấu dược tề phát ra, chỉ thấy những cái kia gà từng cái đỏ ngầu cả mắt, ngay sau đó liền bắt đầu lẫn nhau tranh đấu. Lồng sắt bên trong lập tức diễn ra vừa ra tự giết lẫn nhau tiết mục, 5 cái gà lẫn nhau mổ đến huyết nhục văng tung tóe, lồng gà bay loạn. Tại trải qua một phen chiến đấu kịch liệt về sau, cuối cùng chỉ có một con gà trở thành người thắng sau cùng. Theo mặt khác 4 cái gà chết đi. Còn lại cái này gà hút vào đồng bạn năng lượng, nguyên bản tàn phá thân thể cũng bắt đầu khôi phục, thân thể trở nên càng cao hơn lớn, cái đầu đều nhanh đuổi bên trên một người. Đại hồng mào gà cao cao nâng lên, mỗi một bước đi đều thần khí phi phàm, nếu là đi trên đường, tuyệt đối sẽ dẫn tới vô số người ghé mắt. Trên thực tế cái này gà chống giờ phút này lực lượng đại tăng, bình thường người bình thường chỉ sợ đều không phải là đối thủ của nó. Mặc dù như thế, cái này gà chống nhưng không có thăng cấp, vẫn là một cấp. Chỉ chẳng qua nếu như có xem xét loại đạo cụ đi xem nó, liền sẽ phát hiện liên quan tới nó giới thiệu là, gà chống quái, một cấp tinh anh. Đúng vậy, mặc dù chỉ có một cấp, cái này gà cũng đã thành tinh anh cấp. Dựa theo chư thần trò chơi quy tắc, đồng cấp tinh anh quái đại khái là quái bình thường thuộc tính 1.8 lần. Cái chênh lệch này liền lớn, phải biết một cái cấp 2 quái vật, hắn thuộc tính tuyệt đối không phải là một cấp quái vật gấp 2, nói cách khác, một cái một cấp tinh anh quái trên thực tế muốn so cấp 2 thậm chí là 3 cấp quái đều mạnh. Buồn nôn nhất chính là, giết chết dạng này tinh anh quái, không có bất luận cái gì ngoài định mức năng lượng tăng trưởng. Nói cách khác, kinh nghiệm cùng quái bình thường là giống nhau. Giết quái bình thường là 100 cái thăng cấp, giết tinh anh quái đó cũng là 100 cái. Mà bây giờ, Nguyên Thần Phi phí nửa ngày sức lực làm ra chính là như vậy một đầu tinh anh gà chống quái. Thời khắc này thấy tinh anh gà chống quái xuất hiện, Nguyên Thần Phi đầu tiên là thở dài một ngụm, sau đó phát động quyết đấu không gian. Sau một khắc, cái kia vừa mới chiến thắng tinh anh gà chống phát hiện mình đã thân ở một cái không gian kỳ dị bên trong, mà lúc trước đưa nó giam giữ cũng bị đói nó không cho cơm ăn nhân loại đang nhìn mình. Không có chiếc lồng trở ngại, trước mắt gặp phải lại là cựu địch, cái này gà chống lớn phịch cánh bay qua, đối Nguyên Thần Phi liền là một mổ, tốc độ mau lẹ, tình thế thoạt nhìn so diều hâu vô đánh đều không kém bao nhiêu. Trên thực tế trở thành tinh anh quái về sau, cái này gà chống một mổ lực lượng đã không kém chút nào hùng ưng. Quyết đấu trong không gian không cho phép làm dùng vũ khí, tuần thú sư nhất định phải dùng công bình nhất trạng thái cùng mục tiêu dã thú quyết đấu, cho nên Nguyên Thần Phi chỉ có thể nghiêng người né tránh, đồng thời đối cái kia gà chống liền là một quyền. Đây là hắn lần thứ nhất không gian quyết đấu, vừa lên tới liền là khiêu chiến tinh anh quái, Nguyên Thần Phi cũng là áp lực to lớn. Bất quá hắn tin tưởng mình tất thắng. Ta là 4 cấp, mà ngươi chỉ có 1 cấp, giữa chúng ta chênh lệch 3 cấp, ngươi thuộc tính ưu thế tại ta chỗ này không tồn tại. Mà ngươi đói bụng 2 ngày, thể năng trên phạm vi lớn giảm xuống, vừa mới lại trải qua một phen khổ chiến, thể lực cũng giảm xuống, coi như trở thành tinh anh, cũng là suy yếu nhất thời điểm, cho nên ngươi đã định trước không phải là đối thủ của ta. Nguyên Thần Phi lãnh khốc nói xong, đã đối gà trống kia liên tục huy quyền. Không có kỹ xảo, không có kỹ năng, có chẳng qua là nguyên thủy nhất dã man đấu pháp. Nhưng mà Nguyên Thần Phi muốn chính là cái này. Chỉ có dạng này quyền đến thịt, trao đổi tổn thương, mới là nhất ổn phương thức chiến đấu, không có ngoài ý muốn. Người nào sinh mệnh mạnh, lực lượng lớn, công kích cao, người đó là người thắng cuối cùng. Nếu như cái kia gà trống là lúc toàn thịnh, nó có lẽ còn có thể cùng Nguyên Thần Phi đối kháng một thoáng, thế nhưng chính như Nguyên Thần Phi nói, nó lại đói vừa mệt, căn bản không phát huy ra thực lực, cho nên chiến đấu liền đã định trước hướng phía Nguyên Thần Phi kế hoạch song phương hướng mà đi. Cái này là Nguyên Thần Phi tìm tới kẻ hở, xác thực nói, là Lưu Dương trong bút ký ghi lại duy nhất có khả năng lợi dụng sơ hở địa phương, đói khát không thuộc về thụ thương. Ở vào đói khát bên trong quái vật là có thể kéo vào quyết đấu không gian mà sẽ không bị khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Tại đã chịu cái kia gà trống hung ác mấy lần mổ kích về sau, Nguyên Thần Phi cứng rắn chỉ dùng của mình thiết quyền cưỡng ép vênh nằm cái này một cấp tinh anh quái. Sau một khắc quyết đấu không gian biến mất, Nguyên Thần Phi đã hồi trở lại ra đến bên ngoài, bên người nằm sấp chính là cái kia gà trống lớn, chỉ bất quá bây giờ nó đã bị thu phục, thành Nguyên Thần Phi chiến sủng. Mà quyết đấu không gian cũng chính là nó ẩn náu không gian. Bình thường Nguyên Thần Phi có khả năng đưa nó để ở chỗ này. Thời khắc này Nguyên Thần Phi nhìn một chút tình trạng của nó, đến, hoàn hư lắm. Lần này Nguyên Thần Phi không có lại hẹp hỏi, ném ra mấy khối lỗ thịt, ăn đi. Gà trống kia đã không khách khí gặm lấy gặm để, trở thành quái vật về sau, bọn gia hỏa này từng cái liền cũng bắt đầu ăn thịt. Nguyên Thần Phi lại nhìn mình thanh kỹ năng, chỉ thấy quyết đấu không gian đã một lần nữa tối xuống dưới, đại biểu cho không cách nào lại sử dụng. Đúng vậy, tại thu phục một đầu chiến sủng về sau, Nguyên Thần Phi tạm thời liền không cách nào lại thu cái thứ hai. Mặc dù nói tuần thú sư có khả năng thu phục nhiều nhất 5 cái chiến sủng, bất quá ngượng ngùng, đó là muốn tới cấp 17 mới có thể làm đến sự tình. Quyết đấu không gian đồng dạng là 20 cấp, mỗi tăng lên 4 cấp có khả năng gia tăng một đầu chiến sủng số lượng. Một cấp quyết đấu không gian chỉ có thể thu phục một đầu chiến sủng, cái này cũng chưa tính, cái này chiến sủng chỉ có bình thường 1/4 thực lực, cấp 2 quyết đấu không gian là một nửa thực lực, 3 cấp quyết đấu không gian mới là 3/4. 4 cấp toàn bộ thực lực, 5 cấp gia tăng một cái danh ngạch, bất quá gia tăng cái này ý nghĩa nguyên chỉ có bình thường 1/4 thực lực. Đúng vậy, liền là như thế hố. Đây chính là vì cái gì Nguyên Thần Phi ngay từ đầu không thu chiến sủng, đến bây giờ mới thu nguyên nhân, bình thường 1/4 thực lực à, một đầu một cấp gà trống mới nhiều ít thực lực, còn chỉ có 1/4, không bằng không muốn. Nhưng là trở thành tinh anh quái sau lại khác biệt, dù cho chỉ có 1/4 thực lực, cũng có thể cùng một cái bình thường quái chống lại. 1/4 thực lực không phải 1/4 thuộc tính, tinh anh quái là thuộc tính tăng lên 1.8 lần, đổi thành thực lực, tương đương với quái bình thường 3-5 lần. Nguyên Thần Phi cũng là ỷ vào đẳng cấp ưu thế cùng trạng thái ưu thế mới thành công thu phục cái này tinh anh quái, dưới tình huống bình thường, gặp được đồng cấp tinh anh quái, vậy cũng là bị đuổi theo chạy mệnh. Thời khắc này thừa dịp gà chống tại ăn cái gì, Nguyên Thần Phi cũng không có nhàn rỗi, mà là tiếp tục chọi gà. Bất quá lần này quy mô liền lớn. Dòng dã 30 con gà trống bị giam tại đại thiết trong lồng, liền huyết đấu dược tề số lượng đều rõ ràng gia tăng. Một trận đại quy mô hơn chọi gà liền triển khai như vậy. Lồng sắt bên trong 30 con gà chống đấu thành một đoàn, như điên lẫn nhau mổ đấm, máu gà liên miên biểu vậy, lồng gà bay loạn. Một đám điên cuồng gà chống nguyên thần phi lẩm bẩm một câu, hắn cảm thấy cái chuyện cười này thật buồn cười, đáng tiếc không ai cùng hắn cùng một chỗ cảm thụ. Nghĩ đến nơi này, hắn nhịn không được ngửa đầu nhìn một chút bầu trời. Lúc này, chư thần có phải hay không cũng đang nhìn chính mình đâu. Liền như chiếc lồng bên ngoài chính mình xem lồng bên trong gà trống lẫn nhau đấu một dạng, chư thần có phải hay không cũng đang thưởng thức dùng địa cầu làm ủ, giữa người và người lẫn nhau tàn sát. Bởi vì cảm thấy mọi người ở giữa tàn sát thủ đoạn quá đơn điệu, cho nên không tiếc tài nguyên, cho nhân loại năng lực đặc thù. Như vậy có khả năng hay không, mọi người một ngày kia thoát khỏi này trong lồng khốn cảnh, thu hoạch được chân chính tự do đây. Hắn đang nghĩ ngợi, đột nhiên lồng bên trong truyền đến vang một tiếng bang. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu phá lệ hùng tráng cao lớn, cùng người chờ cao gà trống lớn đang dùng đầu tại đỉnh lồng sắt. To bằng cánh tay ống thép tại nó va chạm phát xuống ra đụng đụng vang vọng, trong lồng đã là một mảnh thây phơi khắp nơi. Hết sức rõ ràng, thắng bại đã quyết ra cái này đang ở đụng lồng sắt gà trống liền là người thắng cuối cùng. 30 con gà trống lẫn nhau chém giết, quyết ra cuối cùng người thắng đã không phải là tinh anh, mà là thống lĩnh, thực lực so tinh anh càng mạnh rất nhiều. Nó thuộc tính là quái bình thường gấp 2. Cũng không có so tinh anh quái cao hơn càng nhiều, nhưng lại có được chiến đấu kỹ năng. Thời khắc này nó đang ở sử dụng nên liền là một loại, gà mổ bên trên phóng xuất ra nhàn nhạt ánh sáng màu trắng, mổ tại lồng sắt bên trên, đem ống thép đều mổ ra từng cái vết lõm, rõ ràng lực công kích này mạnh mẽ, đã không kém hơn đao chém búa bổ. Có thể coi như thế, nó y y nguyên vô phương mổ đoạn lồng sắt. Nó cuối cùng chỉ có một cấp. Mặc dù như thế, cái này thống lĩnh quái y y nguyên không bỏ qua một thoáng lại một cái mổ đấm. Gà mổ bên trên mổ ra máu tươi, nhìn nguyên thần phi ánh mắt tràn ngập hung ác cùng cứu hận. Cho nên, ngươi cũng tại hy vọng thoát khỏi này trong lồng khốn cảnh, đúng không? Vì thế không tiếc sinh mệnh khởi xướng chung kích. Này thật thú vị. Ta khát vọng lao ra lồng sắt, lại dù như thế nào, không thể để cho ngươi lao ra. Bởi vì ngươi xông ra, ta liền thảm rồi. Mà ngươi đã định trước xông không ra, bởi vì ngươi còn không có mạnh đến có khả năng đánh vỡ chiếc lồng mức độ. Cho nên thế gian bản không có đúng sai. Quyết định đúng sai chỉ có năm đấm. Cương quyền tức là chân lý. Nguyên thần phi lẩm bẩm nói. Cứ việc đã sớm biết đạo lý này, nhưng là chưa từng có một khắc như hiện tại, nhường nguyên thần phi khắc sâu cảm nhận được tất cả những thứ này. Nếu như ngươi xông không ra trong lồng khốn cảnh, vậy chỉ có thể là một nguyên nhân, liền là ngươi không đủ mạnh. Cho nên, muốn tự do, ngươi liền trước hết để cho mình đủ mạnh. Trước trong lồng thành tựu tối cường, dạng này ngươi mới có cơ hội thoát khỏi này trong lồng khốn cảnh. Nghĩ đến nơi này. Nguyên thần phi ánh mắt bên trong đã tràn ngập kiên định. Như vậy, tiếp đó, liền xem ngươi ta quyết đấu. Giết chết ta, ngươi liền thoát khỏi này trong lồng khốn cảnh, thu hoạch được tự do. Thất bại, ngươi liền chết. Nắm chặt một thoáng trong tay đao thép, nguyên thần phi mở ra cửa lồng. Chương 12, huyết phách. Phúc. Một ngụm máu tươi bắn ra. Nguyên thần phi che ngực lùi về phía sau mấy bước, trong tay chiến đao lại bắt không được, rơi xuống mặt đất. Chỗ ngực là một mảnh máu thịt bé bét. Đó là gà chống thống lĩnh làm. Sự điên cuồng của nó mổ kích hoàn toàn chính xác điên cuồng, mỗi một lần mổ hạ đều cùng thương thép đâm tới không có gì sai biệt. Ngoài ra cái này gà chống thống lĩnh còn có phi thân trảo kích kỹ năng, nhảy dựng lên một túm, bị bắt được lời cùng bị thiết trảo bắt được không có gì khác biệt. Liên này, vẫn là tại đói bụng 2 ngày tình huống dưới, vẫn là lúc trước trải qua khổ chiến tấn thăng, thể lực tiêu hao rất nhiều tình huống dưới. Nếu như là toàn thịnh thời kỳ, mặc dù nguyên thần phi cao hơn 3 cấp, cầm lấy vũ khí lại mang theo chiến sủng, cũng y lý nguyên không thể nào là cái này gà chống thống lĩnh đối thủ. Cũng may nguyên thần phi cuối cùng vẫn là thắng. Ỷ vào một loạt chuẩn bị, suy yếu gà chống thống lĩnh hơn phân nửa thực lực, nguyên thần phi lúc này mới gian nan chém chết cái này thống lĩnh cấp gà chống. Thời khắc này nhìn xem ngã trong vũng máu quái vật, nguyên thần phi không lo được nghỉ ngơi, trực tiếp sao chép trên đao đi, một đao xé ra quái vật kia thi thể, cẩn thận tìm, trên mặt lộ ra thất vọng vẻ mặt, không có. Gà chống thống lĩnh cũng là một cấp. Giết chết nó tại kinh nghiệm bên trên không có bất kỳ cái gì ngoài định mức chỗ tốt, nói cách khác, trận này chật vật khổ chiến là uổng phí. Nguyên thần phi lại không có để ý, chẳng qua là thở dài, sau đó liền lấy ra sớm liền chuẩn bị xong thuốc trị thương thoa ở trên người vết thương, thuận tiện lại cho mình chiến sủng cũng thoa lên một chút. Chư thần trò chơi tự nhiên là có dự bán, bất quá phần lớn giá cả đắt đỏ. Dùng nguyên thần phi tình huống trước mắt, căn bản mua không nổi. Cũng may nhân loại chính mình sản xuất dược vật hữu hiệu như cũ. Mặc dù không có hệ thống xuất phẩm như vậy thần dị, làm không được hiệu quả nhanh chóng, thế nhưng làm không phải chiến đấu dược phẩm vẫn hữu dụng. Nguyên nhân chính là này, nguyên thần phi trước đó sưu tập một nhóm lớn. Bởi vì dược mặc dù có ích, nhưng theo phạm vi lớn hệ thống điện lực tê liệt, hệ thống dược tề xuất phẩm, những thuốc này đến hậu kỳ cũng cơ bản liền không lại sản xuất. Dẫn đến sau này giá cả càng ngày càng quý. Tại sử dụng tới thuốc trị thương về sau, Nguyên Thần Phi nghỉ ngơi tại chỗ trong chốc lát, lúc này mới mang theo chiến sủng rời khỏi chiếc lồng. Sau đó lại là 30 con gà trống để vào, vậy mà lại là một vòng mới đồng tộc huyết đấu. Bộ tộc huyết đấu về sau, rất nhanh một đầu mới gà trống thống lĩnh sinh ra. Nguyên Thần Phi lúc này tĩnh dưỡng đến cũng không xê xích gì nhiều, thăng qua 2 cấp sức chịu đựng cường hóa, khiến cho hắn năng lực khôi phục tăng lên rất nhiều, mang theo chiến sủng lần nữa tiến vào trong lồng. Lại là một trận gian nan chiến đấu, doanh gia vẫn là Nguyên Thần Phi. Chỉ tiếc khi hắn lại lần nữa xé ra gà thi lúc, vẫn là ngoại trừ thịt gà không thu hoạch được gì. Ai? Nguyên Thần Phi y y nguyên chẳng qua là thở dài một tiếng. Rời khỏi, lại đến. Nguyên Thần Phi liền như một cái không biết mệt mỏi chiến sĩ, một đợt nối một đợt chế tạo trong lồng huyết đấu. Theo giết chết một cái gà trống thống lĩnh, Nguyên Thần Phi trên thân cũng che kín vết thương. Trên mặt của hắn, trên thân, khắp nơi đều là cắn xé chảo thương dấu vết, thuốc trị thương không cần tiền thoa khắp toàn thân. Có thể Nguyên Thần Phi vẫn là không buông bỏ, vẫn như cũng một lần lại một lần đầu nhập chiến đấu. Vết thương trên người hắn càng ngày càng nhiều, người cũng càng ngày càng mỏi mệt, thế nhưng ánh mắt lại như cũ kiên nghị. Thậm chí tại trải qua một ngày này một đêm huyết chiến về sau, càng nhiều hơn mấy phần hung ác, hung tàn, lanh khốc. Mặc cho ai tại mổ giết nhiều như vậy sinh mệnh về sau, tâm địa đều sẽ trở nên kiên cứng. Mặc cho ai tại đã trải qua nhiều như vậy gian khổ chiến đấu về sau, ý chí đều sẽ trở nên kiên cường dâng lên. Nguyên Thần Phi liền là như thế. Một đêm chiến đấu thoạt nhìn không có thu hoạch gì, liền liền đẳng cấp đều tại tấn thăng 4 cấp sau chỉ trệ không tiến, thế nhưng Nguyên Thần Phi cá nhân ý chí cùng kinh nghiệm chiến đấu, kỳ thật đều đã có tăng lên cực lớn. Mà lại này chút gà chống thống lĩnh công kích con đường đều không khác mấy, chiến càng về sau, Nguyên Thần Phi cũng dần dần quen thuộc hắn con đường. Nếu như không phải lâu dài chiến đấu nhường thể lực của mình cũng tiêu hao rất lớn, hắn vốn có thể thoải mái hơn. Trời sắp sáng thời điểm, Nguyên Thần Phi lần thứ 9 nên chiến gà chống thống lĩnh. Lại một lần nữa đánh giết về sau, Nguyên Thần Phi y y nguyên theo thói quen mổ mỏ thi thể. Ban đầu cũng không có hy vọng cái gì, nhưng vào lúc này, theo gà trong bụng lại lăn ra một quả mượt mà quả cầu đỏ tới. Thấy thứ này, Nguyên Thần Phi thân thể run lên, một phát bắt được kêu lên, huyết phách. Huyết phách. Ha ha, cuối cùng ra đến rồi. Đúng vậy, Nguyên Thần Phi khổ cực suốt cả đêm, giết chết mấy trăm con gà, vì chính là thứ này. Cầm tới huyết phách, Nguyên Thần Phi liền một giây đồng hồ cũng không nguyện ý các loại, cũng không để ý vết máu, ngửa đầu một ngụm nuốt xuống. Theo huyết phách vào bụng, một cỗ hơi nóng ở trong người bay lên, cấp tốc hình thành một cái đoàn năng lượng. Bất quá cái này đoàn năng lượng không có tiến vào thân thể của hắn, mà là trực tiếp vọt tới ngực, tiến nhập trước ngực hắn đồ đằng ấn ký bên trong. Sau đó đồ đằng ấn ký bên trong, tại điểm kỹ năng phía sau liền xuất hiện một con số, 1. Nói cách khác, Nguyên Thần Phi bây giờ có được một cái kỹ năng giờ rồi. Đúng vậy, huyết phách liền là điểm kỹ năng. Phí cả đêm sức lực, từ bỏ thăng cấp nhanh trong cơ hội không muốn, dùng nhiều như vậy gà cùng quý giá huyết đấu dược tề, liền đổi lấy như thế một cái kỹ năng điểm, có đáng giá hay không? Nguyên Thần Phi trả lời là quá đáng giá. Chư thần trò chơi bởi vì là vừa mới bắt đầu, rất nhiều người hiện tại còn không hiểu rõ chư thần trò chơi quy tắc đặc điểm. Dựa theo chư thần chế định quy tắc, chức nghiệp giả cao nhất chỉ có 100 cấp, mỗi thăng cấp một lần thu hoạch được một cái kỹ năng điểm, nói cách khác tự nhiên thu hoạch được chỉ có 100 cái điểm kỹ năng. Mà chức nghiệp giả cần bao nhiêu điểm kỹ năng đâu? Đáp án là rất nhiều. Không nói những cái khác, chỉ là thông dụng kỹ năng liền có 10 cái, mỗi cái kỹ năng có 20 cấp. Cái này là 200 cái điểm kỹ năng. Nghề nghiệp kỹ năng 21, trong đó thông thường kỹ năng 20 cái, trung cực kỹ năng có thể 1 cái. Thông thường kỹ năng mỗi cái 20 cấp, cái này là 400 cái điểm kỹ năng. Trung cực kỹ năng có thể tới là chỉ có 3 cấp, nhưng mỗi thắp sáng 1 cấp cần 5 cái kỹ năng điểm, liền là 15 cái. Cộng lại đúng lúc là 615 cái điểm kỹ năng. Ngươi tự nhiên tăng trưởng điểm kỹ năng chỉ có 100 cái, ngươi đầy điểm nhu cầu lại là 615 cái. Cái này là chức nghiệp giả thảm đạm hiện trạng. Đương nhiên ngươi không cần điểm kỹ năng thăng cấp, chỉ dựa vào rèn luyện cũng là có thể tăng lên kỹ năng. Bất quá hiệu suất kia nha. Cũng chỉ có thể nói hắc hắc. Như vậy ngoại trừ tự nhiên thăng cấp bên ngoài còn có cái gì thu hoạch được điểm kỹ năng phương pháp đâu? Đáp án liền là huyết phách. Chỉ có huyết phách mới có thể tăng lên điểm kỹ năng. Muốn đạt được huyết phách, chỉ có thông qua giết chóc tinh anh cấp trở lên quái vật mới có thể có đến. Chư thần trong trò chơi. Quái vật tại cùng một cấp bậc hạ tổng cộng chia làm 5 cái cấp độ, phân biệt là bình thường, tinh anh, thống lĩnh, lãnh chúa cùng hoàng đế. Trong đó quái bình thường là không có huyết phách, tinh anh quái có 1% tỷ lệ cho ra huyết phách, thống lĩnh 10%, lãnh chúa 100%, hoàng đế thì 100% cho ra huyết phách tinh hoa, giá trị 10 cái điểm kỹ năng. Bất quá lãnh chúa cùng hoàng đế liền không cần suy nghĩ, chỉ nhìn một cách đơn thuần nguyên thần phi diệt một thời kỳ suy yếu thống lĩnh có ăn nhiều lực là có thể nghĩ đến lãnh chúa cùng hoàng đế khủng bố đến mức nào. Mà lại thống lĩnh trở lên, những quái vật này cũng không phải là đơn độc tồn tại, mà là tiểu đệ một đồng lớn. Nguyên thần phi giết chết thống lĩnh, nếu không phải là bị nhốt ở trong lồng, chỉ cần một tiếng hô quát, liền có thể gọi tới một đám tiểu đệ vây công nguyên thần phi. Nhất là hoàng đế làm bộ tộc chi chủ, một chủng tộc vĩnh viễn sẽ chỉ có một cái hoàng đế tồn tại. Chỉ cần trở thành hoàng đế, bên người liền vĩnh viễn vây quanh ít nhất 4 cái lãnh chúa, 10 mấy cái thống lĩnh, bên trên ngàn tinh anh, mấy vạn thậm chí mấy chục vạn binh lính bình thường. Nay loại đội hình, cho dù là một cấp quái vật bộ tộc, đều có thể diệt đi ngươi một tòa thành thị. Cho nên thật đúng là đừng không đem quái vật coi ra gì. Tóm lại, dưới tình huống trước mắt, Nguyên Thần Phi có thể đối phó cũng chỉ là thống lĩnh. Coi như thế, hắn cũng là dốc hết sức bình sinh mới thành công đạt được một khỏa huyết phách, rõ ràng huyết phách lấy được độ khó to lớn. Thị trường cung ứng khan hiếm, chức nghiệp giả lại nhu cầu tràn đầy, này loại chênh lệch cực lớn tạo thành liền là huyết phách tại trên thị trường to lớn nhu cầu. Căn cứ Lưu Dương bút ký, theo trận này thiên địa biến đổi đến, mặc dù trò chơi mỗi qua một đoạn thời gian sẽ xuất hiện biến hóa mới, có thật nhiều phát hiện mới, nhưng là đối với huyết phách nhu cầu lại chưa từng có dừng lại qua. Nó vĩnh viễn là trên thị trường thụ nhất truy phủng, không lo nguồn tiêu thụ thương phẩm, nó mới là có giá trị nhất, vĩnh viễn không bao giờ bị giảm giá trị tiền tệ. Thử tinh. Thử tinh tính là gì? Huyết phách mới là đơn giá cao nhất tiền tệ đơn vị. Trong tương lai thời đại, một viên huyết phách đổi phòng tử đều là thua thiệt, vậy cũng là cả tòa lâu đổi. Dùng quý giá một đêm đến một cái kỹ năng điểm có thể sẽ cảm thấy không có lời, cái kia dùng một đêm kiếm một tòa lâu, vẽ không có lời. Đáng tiếc, nhà này lâu đã bị Nguyên Thần Phi ăn một miếng tiến vào. Ông trời mở mắt, cho mình cơ hội, tại đây chàng biến đổi chiều cường ở bên trong lấy được một tia tiên cơ. Đã như vậy, Nguyên Thần Phi tự nhiên muốn thật tốt lợi dụng. Một tòa lâu tính là gì? Hắn muốn không phải lâu, mà là mạnh. Là cái kia trong lòng người thắng. Chỉ có dạng này, hắn có thể có tư cách nhòm ngó ngoài túi thế giới, tranh thủ tự do. Cho nên hắn không chút do dự nắm huyết phách ăn. Đạt được một cái kỹ năng điểm về sau, Nguyên Thần Phi trước tiên đem nó thêm tại quyết đấu không gian lên. Quyết đấu không gian cấp 2 về sau, cái kia chiến sủng thực lực cũng theo đó tăng lên, nguyên bản chỉ có 1/4 chiến lực, thời khắc này lại lần nữa giải tỏa 1/4, có một nửa thực lực. Làm tốt chuyện này, Nguyên Thần Phi không có tiếp tục chiến đấu, mà là thu thập một chút sau đi ngủ. Cho dù có cấp 2 sức chịu đựng tinh thông, chiến đấu một ngày một đêm vẫn là để Nguyên Thần Phi mệt mỏi. Hắn cần nghỉ ngơi. Trong thời gian này, Lưu Ly đến là cho hắn tới qua một lần điện thoại, cùng hắn báo tiếng vui. Cũng nói cho hắn biết chính mình cũng đã trở thành chức nghiệp giả. Nguyên Thần Phi cũng không kỳ quái, mặc dù lấy được tin tức không có Nguyên Thần Phi nhiều, nhưng dù sao cũng tính tiên tri người một trong, tại xác nhận Lưu Dương ác mộng là thật về sau, Lưu Ly lại không biết phải làm sao liền thật choáng váng. Bất quá muốn tại ngắn như vậy thời gian bên trong giết chết nhiều như vậy sinh vật cũng không phải chuyện dễ dàng. Lưu Ly sở dĩ có thể làm được, không phải tượng Nguyên Thần Phi như thế đi săn giết không cấp tiểu quái vật, mà là trực tiếp theo một cấp quái bắt đầu. Nàng chạy đi thị trường mua 30 con vịt, đợi thứ nhất cấp sau giết chết. Hệ thống là cổ vũ vượt cấp kinh nghiệm ban thưởng cũng không tệ. Cho nên mặc dù bị con vịt cắn đến toàn thân xanh một miếng tím một khối, Lưu Ly vẫn là thành công làm được. Bất quá vượt cấp loại sự tình này cũng là bây giờ có thể làm một chút, chờ đến đằng sau bọn quái vật thực lực tất cả lên, mong muốn vượt cấp liền rất không có khả năng. Ngủ một giấc 4 giờ, chờ Nguyên Thần Phi mở mắt lúc, đã sắp đến giữa trưa. Sau khi tỉnh lại, Nguyên Thần Phi trở lại ngủ trước. Chuẩn bị bắt đầu lại một vòng huyết đấu. Chiến sủng sau khi tấn thăng, Nguyên Thần Phi thực lực đạt được rõ ràng tấn thăng, mà này chút gà cũng đói bụng 3 ngày. Trở thành quái vật để chúng nó trong thời gian ngắn không sẽ chết đói, thế nhưng trạng thái hư nhược thủy chung tồn tại. Này lên kia xuống, Nguyên Thần Phi đánh lên đến ít nhất so đêm qua nhẹ nhõm rất nhiều. Bất quá một cân nhắc đến cái kia số lượng, Nguyên Thần Phi lại cảm thấy nhẹ nhõm không nổi. Trại chăn nuôi bên trong nguyên bản có 3.200 con gà, tại trải qua một đêm giết chóc về sau. Nguyên Thần Phi giải quyết 440 chỉ tả hữu còn lại không đến 2.760 chỉ, dùng mỗi 30 con ra một người thống lĩnh tỷ suất, vừa vặn còn có khả năng quyết ra 92 con gà chống thống lĩnh. Dựa theo mỗi 10 cái ra một cái huyết phách xác suất, nói cách khác, còn có khả năng đạt được 9 cái tả hữu huyết phách. Đủ. Có thể tại 5 cấp trước đó thu hoạch được 10 cái điểm kỹ năng, đối Nguyên Thần Phi thực lực tuyệt đối có cực lớn trợ giúp. Bất quá mấu chốt là muốn nhanh. Nhất định phải tại trong vòng 2 ngày hoàn thành tất cả những thứ này. Bọn quái vật thực lực một mực tại theo tiên khí tới nhuần mà tăng trưởng. Hai ngày sau đó, liền sẽ có tương đương bộ phận quái vật phát sinh tiến một bước tiến hóa, trong đó bộ phận khả năng tấn thăng cấp 2. Cấp 2 thống lĩnh quái có thể cũng không phải là này lồng sắt có thể ngăn cản được, cho nên Nguyên Thần Phi nhất định phải ở trước đó giải quyết những động vật này, sau đó đi bên ngoài tìm cơ hội. Chương 13, thi đấu mời. Hai ngày sau, sáng sớm. Hôm nay là Thiên Cung buông xuống ngày thứ tư. Chư thần trò chơi bắt đầu đã 3 ngày, mọi người đang dần dần theo không thích hứng đến thích ứng. Một chút trong xương cốt liền có hiếu chiến tinh thần càng là sớm thích ứng hoàn cảnh, sớm trở thành chức nghiệp giả. Tháp cao khu cũng bởi vậy theo nguyên bản trước cửa có thể răng lưới bắt chim trở nên náo nhiệt, riêng là Văn An ngoại ô thành phố tháp cao khu, liền đã có mấy trăm cái chức nghiệp giả, thậm chí đã có người 3 cấp. Lý Chiến Quân liền là bên trong một cái 3 cấp chức nghiệp giả. Hắn là ngoại ô một vùng sớm nhất một được chuẩn tiến vào 3 cấp, đồng thời cũng là sớm nhất tiến vào tháp cao khu. Hắn vốn là cái đồ tể, chư thần buông xuống trước đó, hắn còn tại chính mình trại heo mổ heo, coi như thấy Thiên Cung buông xuống, cái này thần kinh không ổn định ra hỏa cũng không có từ bỏ công tác của mình. Dung hắn lại nói, chỉ cần thế giới không có diệt, nên làm gì vẫn phải làm gì. Coi như tới người ngoài hành tinh, cũng đừng hy vọng bọn hắn sẽ nuôi sống ngươi. Có thể nuôi sống ngươi chỉ có chính ngươi. Cái này đơn giản mộc mạc ý nghĩ nhường Lý Chiến Quân trở thành chư thần trò chơi sớm nhất một nhóm người được lợi. Thậm chí tại chư thần trò chơi chính thức quan tuyên trước đó, Lý Chiến Quân liền tấn thăng đến một cấp. Trên thực tế tuyệt đại đa số sớm nhất thăng cấp người đều cùng nghề nghiệp của bọn hắn có quan hệ, mổ heo, giết chó, giết vịt, lúc đầu những người mở đường đại bộ phận liền là một đám đồ tể, đầu bếp các loại, đây là nhường mọi người bất đắc dĩ sự thật. Cũng may chư thần trò chơi quy tắc khiến cho đồng cấp săn giết độ khó vượt xa quá bọn hắn biết đến bất luận cái gì trò chơi, cũng khiến cho người mở đường ưu thế giới hạn ở đây, nếu như không có tiến một bước may mắn, rất khó đem hắn mở rộng. Cho nên tại giết chết lò sát sinh bên trong heo về sau, Lý Chiến Quân cũng chỉ có thể chính mình ra ngoài tìm con mồi. Cái này cũng khiến cho hắn tấn tăng 3 cấp độ khó bỗng nhiên tăng lớn, dùng 2 ngày thời gian mới thành công tấn tăng 3 cấp. Mặc dù như thế, đứng tại một đoàn một cấp chức nghiệp giả ở giữa, Lý Chiến Quân ý hiển nguyên như hạc giữa bầy gà, trong lòng có không nói ra được đắc ý. Thiên địa lại biến, là mỗi cái tiểu nhân vật cơ hội. Những cái kia đã từng ở vào tầng dưới chót nhất đám người, rốt cuộc đã đợi được nhân sinh một lần tẩy bài thời cơ. Bởi vậy cũng cố gắng gấp bội mong muốn bắt lấy cơ hội như vậy, ngược lại là nguyên bản cao cao tại thượng người, bởi vì vô phương thích ứng này kịch biến, đã định trước tương đương bộ phận muốn bị đào thải. Thời khắc này Lý Chiến Quân đứng tại tháp cao khu trung ương, vênh váo tự đắc nhìn xem chung quanh, trên thân còn mặc một bộ mới từ trong cửa hàng mua được hệ thống áo vải. Cứ việc chẳng qua là áo vải, nhưng dù sao cũng là chư thần hệ thống ra, có giảm xuống một chút tổn thương tác dụng. Lý Chiến Quân đem áo vải công năng biểu diễn ra, vai phong lẫm liệt, thỏa thích hưởng thụ lấy chung quanh người xem cực kỳ hâm mộ tầm mắt. Nay cảm giác thực tốt, một khắc này Lý Chiến Quân phảng phất thành quê nhà bọn họ huyện trưởng, bất luận cái gì đi ngang qua người, đều muốn hành chú mục lễ, đều muốn hâm mộ cùng túi đầu. Mãi đến phương xa một người đến. Phương xa đi tới một người trẻ tuổi, Lý Chiến Quân đầu tiên là cảm thấy có chút quen thuộc, cẩn thận suy nghĩ một chút, đột nhiên nhớ tới, đây không phải ngày đầu tiên tại tháp cao khu nhìn thấy người trẻ tuổi kia sao. Lúc đó chính mình coi là người trẻ tuổi là mới tới. Còn chúc mừng hắn một thoáng. Không nghĩ tới người tuổi trẻ kia lại là lần thứ hai đến đây, chính mình lúc ấy liều mạng hỏi hắn là thứ mấy cái tới, lại bị không để ý tới. Vừa nghĩ tới bị đối phương bỏ qua, Lý Chiến Quân liền có chút bất mãn. Thời khắc này thấy đối phương tới, liền có ý chú ý tới tới. Nguyên Thần Phi một đường đi tới, cũng không lãng phí thời gian, đi thẳng tới Phạ Lò Lộ tiểu điếm. Bán ra, da gà cùng thịt gà. Nguyên Thần Phi nói xong đem một cái đổ đầy tài liệu túi đưa qua. Hả? Nguyên lai là khách nhân tôn quý ngài. Vã Lọ Lộ rõ ràng còn nhớ rõ Nguyên Thần Phi, mở ra tài liệu túi, rõ ràng lấy làm kinh hãi, ngài thu hoạch còn thật không ít. Nguyên Thần Phi lắc đầu, Vã Lọ Lộ hiểu ý không có nói ra, cũng rất nhanh đếm một nắm lớn lục tinh giao cho Nguyên Thần Phi. Nguyên Thần Phi giết 3.200 con gà, nhưng càng then chốt chính là trong đó ước hẹn khoảng 600 con tinh anh, 100 tả hưu thống lĩnh. Quái vật có lúc sẽ cho ra một chút đặc thù tài liệu, càng là tầng cấp cao, càng là xác suất cao, nghiêm khắc nói. Huyết phách cũng là đặc thù tài liệu một loại, chẳng qua là giá trị cao nhất loại kia. Cho nên gãy tính được, có thể đạt được hơn 6.000 bạch tinh. Vã Lọ Lộ nhanh chóng nắm tinh tệ đặt vào Nguyên Thần Phi trong tay, cảm ơn ngài quang lâm, xin hỏi ngài còn có cần gì không? Không phải tại ngài nơi này. Nguyên Thần Phi trả lời. Cái kia thật tiếc đuối, chào mừng ngài lần sau quang lâm. Vã Lọ Lộ không thất lễ mạo cung tiễn. Vừa đi ra tiểu điếm, Lý Chiến Quân đã đối diện đi tới, uy, tiểu tử. Ngươi ra gà là từ đâu mà lấy được? Vì cái gì ta giết gà cũng chỉ có thể đạt được thịt gà? Hắn là theo chân Nguyên Thần Phi tới, cho nên nghe được da gà, cảm thấy hứng thú. Nguyên Thần Phi xem xét lại là lần trước người kia, cũng không lý tới hắn, thẳng tiến lên. Lý Chiến Quân theo sát sau lưng Nguyên Thần Phi, uy, ta hỏi ngươi đâu, ngươi nói chuyện A. Vừa nói vừa đi bắt Nguyên Thần Phi. Này người ma bệnh, nói chuyện ưa thích bắt người. Nguyên Thần Phi tay bị hắn giữ chặt, hướng về giật một thoáng, không có khẽ động. Hắn mặc dù cấp bậc so Lý Chiến Quân cao hơn một cấp, nhưng triệu hoán sư lực lượng tăng trưởng chân tâm không có chiến sĩ lớn, cho nên cấp 4 lực lượng cũng so ra kém Lý Chiến Quân 3 cấp lực lượng. Lý Chiến Quân xem xét vui vẻ, lần này khí lực không có ta lớn đi. Xem ra ngươi mới cấp 2, bất quá cấp 2 cũng không tệ. Cho nên nói ngươi còn phải cố gắng à, đường thăng cấp đã sớm tự mãn, có chút thành tích liền đắc chí ngừng bước không tiến. Nguyên Thần Phi kinh ngạc nhìn Lý Chiến Quân liếc mắt. Đứng tại tháp cao khu đắc chí nhìn chung quanh ngừng bước không tiến lên cái kia, là ngươi đi. Ngươi vậy mà còn không biết xấu hổ nói ta. Lý Chiến Quân tự nhiên nói, uy, ngươi liền nói với ta một thoáng ra gà từ chỗ nào tới lấy được đi. Mẹ nó, thế đạo này hiện tại biến, cái gì đều dùng tình tệ giao dịch, có thể là kiếm tiền thực sự quá khó khăn. Ta giết hơn 300 con quái vật, lại thêm mặt khác một chút vụn vặt thu hoạch, cũng chỉ được hơn 400 cái bạch tinh. Một cấp quái vật thịt chân tâm không đáng tiền A. Vấn đề là dược còn đặc biệt quý, một bình cấp thấp nhất khôi phục dược đều muốn trên 100 cái bạch tinh, thực sự mua không nổi. Ngươi nếu là nói cho ta biết ra gà làm sao tới, ta sẽ nói cho ngươi biết một cái cày quái nơi tốt. Hắn nói liên miên lại nhảy nói, liền là không chịu buông tay. Nguyên Thần Phi xem hắn, suy nghĩ một chút nói, tốt, ta có khả năng nói cho ngươi ra gà làm sao tới, thế nhưng ta không muốn ngươi nói cho ta biết cày quái điểm, ta chỉ cần ngươi đáp ứng ta một sự kiện. Chuyện gì? Cùng ta đánh một trận. Lý Chiến Quân vui vẻ, ta 3 cấp, ngươi mới cấp 2, ngươi đánh không lại ta. Không sao, ngược lại cũng chính là đánh một trận sự tình, không phân sinh tử, chỉ phân thắng bại. Thế nào? Nguyên Thần Phi hỏi. Được. Nếu không phải sinh tử đấu, Lý Chiến Quân cũng không để ý giáo huấn một thoáng tiểu tử này. Vậy được, ngươi chờ ta một chút, ta đi mua đồ. Nguyên Thần Phi nói xong hướng một gian tiểu điếm đi đến. Mua cái gì? Nguyên Thần Phi không có trả lời, đi thẳng tới tiệm kia bên trong, nói, một tấm thi đấu thư mời. 1000 bạch tinh tệ. Nguyên Thần Phi đã đem tinh tệ giao tới. Lý Chiến Quân thấy cảnh này, không khỏi run run một thoáng, đây là vật gì, làm sao đắt như thế? Hắn một đường giết đến tận 3 cấp, cũng không trải qua hơn 300 cái bạch tinh tệ, lại còn không đủ mua một tấm thư mời, đối phương lại một lần liền đem ra, quả thực dọa hắn nhảy một cái. Nếu là hắn biết Nguyên Thần Phi còn có hơn 5000 bạch tinh tệ, sợ là chân đều phải mềm, chớ nói chi là cùng Nguyên Thần Phi thi đấu. Thi đấu dùng, sử dụng nó, người ta là có thể tiến vào sân thi đấu tiến hành thi đấu. Nguyên Thần Phi trả lời. Liền là thi đấu dùng. Lý Chiến Quân trợn mắt hốt mồm. Nguyên Thần Phi rất nghiêm túc gật đầu. Lý Chiến Quân chật vật nuốt nước miếng một cái, này hoàn toàn không cần thiết, chúng ta bên ngoài tìm một chỗ đánh một trận qua tay là được, có cần phải dùng đến cái đồ chơi này sao? Đó là của ta sự tình. Nguyên Thần Phi lạnh lùng trả lời. Được a, ngươi thổ hảo, ngươi ngu bức. Lý Chiến Quân bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá tuyên bố trước, chẳng qua là đọ sức, không làm sinh tử đấu. Dĩ nhiên, đánh không lại, nhấc tay nhận thua là được rồi. Nguyên Thần Phi đã đem thư mời nhắm ngay Lý Chiến Quân. Một vệt ánh sáng chiếu hướng Lý Chiến Quân, Lý Chiến Quân trước mắt liền xuất hiện một hàng chữ viết. Nguyên Thần Phi hướng ngươi khởi xướng thi đấu khiêu chiến, có tiếp nhận hay không? Lý Chiến Quân cười nói, nên nhận thua chính là ngươi đi. Nói xong tiện tay điểm xuống tiếp nhận chữ. Sau một khắc, tình cảnh biến hóa, Lý Chiến Quân phát hiện mình vậy mà đã không tại tháp cao khu, mà là thân ở một cái to lớn hình tròn trong sân đấu. Hình tròn sân thi đấu điểm 5 cái khu vực, phía trên đều có đánh dấu. Nếu có gặp qua 5 tòa thiên cung người, liền sẽ phát hiện 5 khu đánh dấu cùng 5 tòa thiên cung giống như lúc. Mà liền tại Nguyên Thần Phi cùng Lý Chiến Quân tiến vào sân thi đấu về sau, sân thi đấu bên trên thính phòng đã bắt đầu xuất hiện từng cái thân ảnh, chẳng qua là bị sương mù bao phủ, nhìn không ra cụ thể hình dạng, chẳng qua là lờ mờ có khả năng phát giác, hình dáng của bọn họ cùng nhân loại không kém nhiều. Đây là Lý Chiến Quân ngạc nhiên lên tiếng. Sân thi đấu. Nguyên Thần Phi trả lời. Cái kia bọn họ là ai? Lý Chiến Quân chỉ trên khán đài tồn tại. Bọn hắn. Nguyên Thần Phi khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, bọn hắn là người xem. Ở đâu ra người xem? Lý Chiến Quân bản năng hỏi một câu. Nguyên Thần Phi hỏi lại, đây là ai cho chơi? Lý Chiến Quân thân thể run lên, thốt ra, chư thần. Chương 14, tạm thời thành viên. Đây là chư thần cho chơi, đây là chư thần sân thi đấu, cho nên thần liền là người xem. Giờ này khắc này, theo sân thi đấu mở ra, từng cái chư thần người xem cũng xuất hiện tại trên khán đài. Náo động tiếng ồn ào cũng bởi vậy vang lên tại chư thần sân thi đấu. Trận đầu thi đấu hiện tại liền ra tới rồi sao? Thật sự là vượt quá ta dự kiến nhanh đây. Một cái ầm ầm thanh âm tại sân thi đấu vùng trời quanh quẩn. Rõ ràng nói là một loại kỳ quái không phải ngôn ngữ nhân loại, Lý Chiến Quân lại phát hiện mình vậy mà có thể nghe hiểu. Này, đây con mẹ nó là chuyện gì xảy ra? Lý Chiến Quân hoàn toàn chưa thấy qua loại tràng diện này, triệt để choáng váng. Không có gì chuyện gì xảy ra. Đây là chư thần trò chơi, chư thần bồi dưỡng chúng ta, tự nhiên là có mục đích. Bọn hắn muốn xem quyết đấu, chúng ta liền muốn biểu diễn cho bọn hắn xem. Nguyên Thần Phi trả lời. Này này, không phải quyết đấu, là thi đấu, đã nói xong không phân sinh tử. Lý Chiến Quân kêu to. Dĩ nhiên, chỉ cần ngươi nhận thua là có thể. Nguyên Thần Phi trả lời. Đi con em ngươi, nên nhận thua chính là ngươi. Lý Chiến Quân trả lời. Cho nên trung quy vẫn là muốn làm qua một trận nha. Nguyên Thần Phi cười nói. Từ bỏ đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Theo sợ hãi không thôi bên trong sau khi tỉnh lại, Lý Chiến Quân cũng bung ra lòng dạ. Mụ nội nó, không phải liền là bị chư thần nhìn xem đánh một trận nha, có gì đặc biệt hơn người. Liền là này chư thần cũng trách, muốn nhìn thi đấu lại còn muốn chức nghiệp giả chính mình dùng tiền mở ra sân thi đấu, ngu xuẩn làm như vậy. 1000 cái bạch tinh tệ đây. Bất quá trước mắt không thì có người làm như vậy sao? Chờ chút, cái tên này thật ngốc sao? Chưa hẳn a. Chẳng lẽ nói mở ra sân thi đấu có chỗ tốt gì? Lý Chiến Quân không khỏi nghĩ đến. Đáng tiếc không chờ hắn nghĩ đến càng nhiều, Nguyên Thần Phi đã ra tay. Xuất thủ của hắn rất đơn giản, trực tiếp triệu hồi ra 3 cái gà trống lớn. Đúng vậy, 3 cái. Đi qua trong 2 ngày, Nguyên Thần Phi giết chết hơn 90 con gà trống thống lĩnh, 600 cái tinh anh, hết thể đạt được 14 phần huyết phách, hắn nắm 10 cái điểm kỹ năng thêm tại quyết đấu không gian bên trên, cứ như vậy hắn quyết đấu không gian kỹ năng liền đạt đến cấp 12. Còn có 4 cái kỹ năng điểm, thì toàn bộ thêm tại sinh mệnh cường hóa lên. Trên bản chất, Nguyên Thần Phi vẫn là sợ chết. Bởi vậy hắn hiện tại có khả năng có được 3 cái chiến sủng, mà lại là 3 cái tinh anh cấp chiến sủng. Đối mặt một cái 3 cấp cùng chiến sĩ, một đầu tinh anh cấp chiến sủng liền có thể đối phó, huống chi 3 cái. Gà trống bên trong chiến đấu gà. Thấy Nguyên Thần Phi triệu hồi ra 3 cái gà trống đến, Lý Chiến Quân ngẩn ngơ, nguyên lai ngươi không phải chiến sĩ, là triệu hoán sư. Vừa ý thức được này điểm, lập tức nghĩ đến, đối phương một cái triệu hoán sư, vậy mà có thể tại khí lực bên trên cùng mình ngang hàng, đây chẳng phải là nói. Hắn sắc mặt đại biến. Đáng tiếc không chờ hắn lại nói cái gì, Nguyên Thần Phi đã mệnh lệnh 3 cái tinh anh gà trống tiến công. Lý Chiến Quân thấy thế cũng không nghĩ càng nhiều, cơ chiến đao liền nên đón tiếp lấy, trên thân đao một vệ hỏa diễm vầng sáng lóe lên, bất ngờ hình thành một thanh liệt diễm chi nhận. Đây chính là cuồng chiến sĩ liệt hỏa trảm. Cuồng chiến sĩ hai cái lúc đầu kỹ năng phân biệt là vũ khí hạng nặng tinh thông cùng liệt hỏa trảm, cái trước là cuồng chiến sĩ có khả năng thuần thục vận dụng vũ khí hạng nặng, cũng lúc sử dụng thu hoạch được một chút ngoài định mức uy lực tăng thêm. Người sau thì có thể vì vũ khí kèm theo liệt diễm hiệu quả, làm công kích có ngoài định mức hỏa diễm tổn thương, thuộc về cuồng chiến sĩ lúc đầu kỹ năng bên trong uy lực tương đối lớn. Lý Chiến Quân đem hắn 3 cái kỹ năng điểm phân biệt điểm một cái vũ khí hạng nặng tinh thông cùng 2 cái liệt hỏa trảm, cho nên này một đao bên trên phụ thêm hỏa diễm uy lực đã không yếu, nếu là chém trúng mục tiêu, riêng là phụ thêm hỏa diễm cũng đủ để cho đối thủ chịu không nổi. Chớ nói chi là bản thân uy lực công kích cũng có bổ trợ. Kỳ thật cuồng chiến sĩ coi là giai đoạn trước cường thế hơn nghề nghiệp, thật muốn cùng bình thường tuần thú sư quyết đấu, tuần thú sư tuyệt không phải là đối thủ. Làm sao hắn gặp phải là Nguyên Thần Phi? Có được 3 cái tinh anh cấp chiến sủng 4 cấp tuần thú sư. Thời khắc này Nguyên Thần Phi ra lệnh một tiếng, 3 cái gà trống như hùng ưng vọt lên, đột nhiên nhào về phía Lý Chiến Quân, như diều hâu lăng không vô đánh, dọa một Lý Chiến Quân nhảy một cái, ta thao. Liệt hỏa chạm chạm tại chân gà bên trên, mặc dù đỡ được trong đó một đầu công kích, lại không chịu nổi mặt khác 2 cái theo 2 bên công tới, rồi thẳng cổ nhắm ngay Lý Chiến Quân liền là từng ngụm mổ tới. Tinh anh cấp gà chống gà mổ uy lực cũng không nhỏ, rơi vào Lý Chiến Quân trên thân so với bị đao nhỏ đâm chúng cũng không kém bao nhiêu, Lý Chiến Quân may mà là cuồng chiến sĩ, thể tráng máu dày hình tồn tại, lại cũng vẫn là bị mổ đến gà bay chó chạy. Liệt hỏa chạm chỉ vung mấy lần cũng có chút không chịu nổi, không thể không chạy trối chết. Trong miệng hô to, ta nhận thua, ta đầu hàng. Trên khán đài tùy theo dẫn phát một mảnh to lớn náo động tiếng. Một thanh âm phẫn nộ nói, đây là ta đã thấy cấp thấp nhất giao đấu, không có chút nào đấu sĩ tinh thần. Tận lực bồi tiếp một cái trong sáng thanh âm trả lời, cái này cũng không kỳ quái, đúng không? Têu gọi Lý Tư, trò chơi vừa mới bắt đầu, mọi người còn không có thích ứng thế giới mới quy tắc. Muốn xem đến thảm liệt mà tràn ngập giết chóc vẻ đẹp hình ảnh, ý lì hải nguyên cần thời gian. Về phần hiện tại, nhìn một chút nháo kịch cũng là không sao. Lại một thanh âm nói tiếp, ản vị là nói không sai, nhìn một chút nháo kịch cũng không sai. mà lại các ngươi không cảm thấy hết sức có ý tứ sao? Chỉ dùng 3 ngày, một cái nhân loại liền mở ra chư thần sân thi đấu, mà lại có được 3 cái tinh anh chiến sủng. Thoạt nhìn giống như có chút vấn đề. Nay không kỳ quái đúng không, có cái tên kia tại, liền tất nhiên sẽ có ngoài ý muốn. Có ngoài ý muốn mới có kinh hỉ. Không sai. Vậy liền để cho chúng ta rửa mắt mà đợi đi, xem hắn có thể cho chúng ta mang đến niềm vui bất ngờ ra sao. Nhưng trước lúc này, chúng ta trước tiên cần phải chịu đựng trận này nhàm chán mà nhàm chán chiến đấu. Cho dù là nhàm chán mà nhàm chán chiến đấu, cũng muốn dựa theo quy củ tới. Đó là dĩ nhiên, nếu không phải như thế, lấy ở đâu kinh hỉ. Vậy cứ như vậy đi. Theo cái kia một đoàn ồn ào tiếng nghị luận, trên khán đài hình ảnh cũng từng cái biến mất, ngược lại là tại trên đài cao xuất hiện một hàng con số. Đạt được 2128. Phía sau Lý Chiến Quân không thấy rõ, liền bị truyền tống về tháp cao khu. Bốn phía người đến người đi, tựa hồ không ai chú ý tới hắn đã rời đi. Mà Nguyên Thần Phi liền đứng ở nơi đó, đang cười hì hì nhìn xem chính mình. Lý Chiến Quân run lên trong lòng, đi qua nói, ngươi sẽ không vô duyên vô cớ tốn hao 1000 bạch tinh tiến hành giác đấu, ngươi đến cùng thu được cái gì? Nguyên Thần Phi trả lời, vấn đề của ngươi nhiều lắm, ngươi đến cùng muốn biết cái nào đáp án? Ta là thứ mấy cái tiến vào tháp cao? Ta làm thế nào chiếm được da gà? Ta tại sao phải tiến hành thi đấu? Ta chỉ làm cho ngươi một đáp án, nhưng ta kiến nghị ngươi hỏi ra trước hết nghĩ tốt. Nhớ kỹ, đáp án này đối ngươi rất trọng yếu, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng hỏi lại. Lý Chiến Quân cúi đầu suy tư trong chốc lát, sau đó nói, ta muốn biết da gà là thế nào tới. Nghe nói như thế, Nguyên Thần Phi cười, thông minh vấn đề. Liên quan tới sân thi đấu đáp án, Lý Chiến Quân chính mình cũng có thể mua thư mời, cho nên về sau hoàn toàn có khả năng thông qua thực tế kỹ thuật tới thu hoạch được đáp án. Thế nhưng da gà khác biệt, nó quan hệ đến mình bây giờ lợi ích, có thể trực tiếp tăng lên Lý Chiến Quân thực lực. Cho nên Lý Chiến Quân hỏi cái này. Nguyên Thần Phi liền nói cho hắn chuyển chức sự tình. Nguyên lai còn có sinh hoạt nghề nghiệp. Lý Chiến Quân mắt thả tinh quang. Hắn mặc dù tới tháp cao khu đã 3 ngày, vẫn còn thật không biết có sinh hoạt nghề nghiệp chuyện này. Nguyên Thần Phi đã nói, liên quan tới sinh hoạt nghề nghiệp ta còn có một số tin tức cùng một câu lời khuyên, ngươi có muốn hay không nghe? Điều kiện gì? Lý Chiến Quân hỏi. Nguyên Thần Phi cười nói, đơn giản, liền là tượng vừa rồi như thế, lại theo ta đánh 2 trận. Còn muốn đánh? Lý Chiến Quân kinh ngạc. Đậu phộng ngươi rất có tiền sao? Nguyên Thần Phi rất nghiêm túc gật đầu. Lý Chiến Quân suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý, vậy bắt đầu đi. Không cần hiện tại. Nguyên Thần Phi nói, ngày mai cùng hậu thiên, cắt một trận, liền lúc này, như thế nào? Cho nên sân thi đấu giác đấu, là muốn mỗi ngày đều tiến hành mới có chỗ tốt. Lý Chiến Quân có chút hiểu rõ. Nếu như đoán không lầm, như vậy cái kia đạt được đằng sau, hẳn là bài danh, cứ việc không thấy thứ tự xếp hạng, nhưng Lý Chiến Quân đoán cũng có thể đoán được, Nguyên Thần Phi khẳng định là tên thứ nhất. Bởi vì lúc này căn bản sẽ không có người tới đánh cuộc thi đấu. Nguyên Thần Phi trả lời, này chính là ta muốn đưa cho ngươi lời khuyên, ta kiến nghị ngươi đừng đi mở sân thi đấu. Đối ngươi vô dụng. Dựa vào cái gì đối ngươi có ích? Lý Chiến Quân còn không phục. Ngọn núi cao nhất là cái nào ngọn núi? Cổ mộ là ngờ mạ phòng A. Cái kia bài đệ tứ đây này. Lý Chiến Quân há to miệng không đáp lại được. Nhìn xem Nguyên Thần Phi mỉm cười vẻ mặt, hắn có chút hiểu rõ, cho nên, sân thi đấu là cần phải có thứ tự, chỉ có thứ tự gần phía trước mới có ý nghĩa. Đây chẳng phải là thực lực mạnh nhất chỗ tốt nhiều nhất. Không phải chỉ thực lực luận, cụ thể về sau ngươi sẽ minh bạch. Tóm lại, không có cái kia nắm bắt, cũng không cần đi lãng phí tiền. 1000 bạch tinh không phải con số nhỏ, không đáng ném trong nước. Nguyên Thần Phi thản nhiên nói. Chỉ có dùng tiền mua thư mời chủ động khởi xướng khiêu chiến người mới có tư cách thu hoạch được bài danh, được mời thỉnh người là không có tư cách thu hoạch được bài danh. Lý Chiến Quân hiện tại không có tiền, chờ về sau có tiền, cũng đã mất đi cơ hội tốt nhất. Cho nên Nguyên Thần Phi cũng không chủ trương hắn đi thi đấu. Nhưng nếu như hắn đủ thông minh, biết tuyển thời cơ, cũng có thể bắt lấy 1-2 lần cơ hội, vậy thì phải xem bản thân hắn. Đa tạ, ta biết rồi. Lý Chiến Quân gật đầu. Nguyên Thần Phi lúc này mới tiếp tục nói. Sinh hoạt nghề nghiệp có rất nhiều loại, bao quát thu thập sư, đầu bếp, kiến tạo sư các loại, mỗi cái nghề nghiệp đều có phần chi, chủ yếu dính đến sinh hoạt các mặt. Lựa chọn sinh hoạt nghề nghiệp tốt nhất phù hợp chính mình tính cách cùng năng lực, nếu như ngươi nghĩ an an ổn ổn sống qua ngày, như vậy tìm một cái phía sau sinh hoạt nghề nghiệp, phần lớn thời gian sinh hoạt tại tháp cao khu cũng là lựa chọn tốt. Nếu như ngươi nghĩ tại bên ngoài sông ra thuận theo thiên địa, như vậy giống thu thập sư, vẽ bản đồ sư, kiến tạo sư cái này nghề nghiệp liền tương đối thích hợp. Mặt khác, hiện tại làm lụng nghề nghiệp khuyết thiếu cạnh tranh, cho nên muốn làm lời liền mau, dù cho bởi vì này ảnh hưởng một chút đẳng cấp cũng không có cu. An hệ gì? ngược lại trò chơi này cũng không có đầu danh ban thưởng. Nghe nói như thế, Lý Chiến Quân đã hiểu, quả nhiên ngươi là người thứ nhất tiến vào tháp cao khu sao. Chỉ có đệ nhất danh tài sẽ xác nhận không có đầu danh ban thưởng. Nguyên Thần Phi chẳng qua là nói, vậy ngươi bây giờ lựa chọn thế nào? Lý Chiến Quân suy nghĩ một chút, gãi gãi đầu cười nói, thiên địa kỳ biến, tất cả mọi thứ đều muốn xáo trộn làm lại. Mặc dù xã hội loài người bây giờ nhìn lại còn có trật tự, thế nhưng phá vỡ lại là chuyện sớm hay muộn. Chúng ta những tiểu nhân vật này, cũng có leo lên đại võ đài cơ hội. Ra ngoài cùng bọn quái vật chém giết mặc dù hung hiểm, lại là hiện tại trở nên nổi bật duy nhất cơ hội, ta không muốn bỏ qua. Tìm an ổn sinh hoạt nghề nghiệp bình thản qua này cả đời. Không, cái lựa chọn này vẫn là cho những cái kia trật tự cũ bên trong quan viên đi, lão tử cũng không cần. Nguyên Thần Phi nghe mỉm cười. Người này mặc dù tính tình có chút lỗ mãng, hơn nữa còn có chút hiếu kỳ bảo, thế nhưng người lại không ngu ngốc, biết mình muốn cái gì, cũng nguyện ý vì chi trả giá. Nếu dạng này, vậy liền chúc ngươi may mắn. Chúng ta ngày mai lúc này thấy. Nguyên Thần Phi nói xong quay đầu rời đi. Uy, Lý Chiến Quân đột nhiên gọi hắn lại. Chuyện gì? Có hứng thú hay không cùng ta tổ cái đội? Lý Chiến Quân hỏi, dùng ngón tay cái chỉ chính mình, cùng chiến sĩ ba cấp, cái thứ tư tiến vào tháp cao khu, cũng là cái thứ tư ba cấp. Quái vật khó đối phó, tổ đội đang ở trở thành phổ biến nhận biết. Trên thực tế chư thần trong trò chơi, phần lớn người không ôm đoàn, thực sự rất khó lẫn vào. Đến mức Lý Chiến Quân thứ tự, hắn vốn là thứ ba, nhưng ở biết Nguyên Thần Phi mới thật sự là tháp cao đầu danh về sau, thứ tự liền tự động thấp xuống một tên. Nguyên Thần Phi suy nghĩ một chút trả lời, ta không có cố định đội ngũ, sẽ chỉ ở một chút tình huống đặc biệt hạ căn cứ cần tới thành lập tạm thời đội ngũ, nếu như ngươi nguyện ý, ta có khả năng cân nhắc ngươi. Nhưng nếu như ngươi nếu muốn trở thành ta tạm thời đội ngũ một thành viên, liền tốt nhất đừng lựa chọn trở thành thu thập sư, tránh cho sinh hoạt nghề nghiệp lặp lại, cùng đội tài nguyên cạnh tranh. Ngươi nếu có thể tiếp nhận, cái kia là được rồi. Không thể coi như xong. Chỉ có thể trở thành tạm thời đội ngũ một thành viên, còn không thể lựa chọn thu thập sư sinh hoạt nghề nghiệp, Nguyên Thần Phi yêu cầu không thể bảo là không cao. Nhưng mà Lý Chiến Quân nheo mắt lại suy nghĩ một chút, lại gật đầu nói, tốt, ta đồng ý. Chương 15, hỗn loạn. Rời đi Lý Chiến Quân, Nguyên Thần Phi đi vào màu đỏ tháp cao phía dưới. Tháp cao phía dưới là cái phòng khách. Nơi này là chư thần trò chơi khu vực giao dịch, khác biệt địa điểm chức nghiệp giả có khả năng thông qua các tháp cao khu vực giao dịch tiến hành vượt địa khu giao dịch. Bởi vì là cái thư ngõ hơi thở, cho nên Nguyên Thần Phi đến sau này thấy có không ít người đã tại đây bên trong, tìm kiếm phía trên mua bán tin tức. Nguyên Thần Phi trực tiếp đi vào một cái trước đài điều khiển, bắt đầu đưa vào tin tức. 300 bạch tinh mua sắm huyết phách. Trước tiên ở tin tức bên cạnh điều ra huyết phách hình ảnh, sau đó lựa chọn tốn hao 10 cái bạch tinh tuyên bố lên tin tức, cuối cùng để lên 4,200 cái bạch tinh dùng cho thu mua. Dạng này mặc dù hắn không tại, khu vực giao dịch cũng sẽ giúp hắn thu mua, mãi đến sở hữu tiền xài xong, thì tin tức hủy bỏ. Đúng vậy, hắn cần phải làm là trực tiếp tại khu vực giao dịch bên trên thu mua huyết phách. Thế giới lớn như vậy, 8 tỷ người, khổng lồ nhân khẩu cơ sở khiến cho chắc chắn sẽ có mấy người gặp được tinh anh quái. Cũng chỉ có mấy người sẽ bởi vì do nhiều nguyên nhân mà săn giết được tinh anh quái, lại luôn có như vậy mấy người sẽ vận may đạt được huyết phách, càng có như vậy mấy người lại bởi vì không biết công dụng hoặc hắn đủ loại khác nguyên nhân mà không có sử dụng nó đem hắn bảo lưu lại tới, mà bảo lưu lại huyết phách những người này, luôn có như vậy một chút sẽ thấy chính mình. Ban bố tin tức. Cuối cùng, thấy tin tức người, tổng có một ít lại bởi vì cần dùng gấp tiền mà lựa chọn ra tay huyết phách. Hiện tại đại chúng đối chư thần trò chơi còn chưa đủ hiểu rõ. Mặc dù biết chính mình thiếu điểm kỹ năng, nhưng lại không biết thiếu tới trình độ nào, trong tiềm thức luôn cảm thấy sẽ có mặt khác thu hoạch được phương pháp, chư thần sẽ không để cho bọn hắn chỉ có kỹ năng lại không cách nào sử dụng, nhưng lại không biết chư thần thật liền là làm như vậy. Cho nên bọn hắn chỉ biết là một cái nghề nghiệp kỹ năng cần 20 cái điểm kỹ năng, một người tự nhiên tấn thăng là có thể thu hoạch được điểm kỹ năng, nhưng bọn hắn không biết chức nghiệp giả tổng cộng có nhiều ít cái kỹ năng, không biết chức nghiệp giả cần điểm kỹ năng tổng số là bao nhiêu. Càng không biết huyết phách đến cỡ nào khó thu hoạch được, đối với phần lớn ngay từ đầu liền thu hoạch được huyết phách người mà nói, càng nhiều tâm lý hẳn là, à, trò chơi vừa mới bắt đầu liền thu. Hoạch được huyết phách, cái kia thoạt nhìn cũng không tính quá khó khăn nha. Cho nên, luôn có người sẽ vì 300 cái bạch tinh giá trên trời làm cho mê hoặc, cũng nguyện ý bán ra. Toàn cầu 7 tỷ người, dù cho cuối cùng dạng này người chỉ có một phần ước, Nguyên Thần Phi cũng có thể mua được 70 viên huyết phách. Đến mức cụ thể nhiều ít. Nguyên Thần Phi cũng nói không rõ ràng. Hắn chỉ có thể hy vọng là càng nhiều càng tốt. Mượn hiện giai đoạn tin tức không đối xứng cơ hội, trước vớt lên một thanh. Hiện tại huyết phách, liền giống với năm đó bị quỷ, rẻ nhất thời điểm 2.000 cái bị quỷ chỉ có thể mua một cái bánh mì kẹp, người nào sẽ nghĩ tới nó sẽ có 2 vạn đô la một cái thời điểm. Huyết phách tương lai cũng là như thế. Cùng bị quỷ khác biệt chính là, nó sẽ không sập bàn. Đưa vào tin tức về sau, Nguyên Thần Phi liền rời đi. Tại tháp cao khu dạo qua một vòng, lại mua chút những vật khác về sau, Nguyên Thần Phi rời đi tháp cao khu hướng Văn An nội thành đi đến. Trại chăn nuôi bên trong động vật đã bị giết sạch, lại không còn trở về giá trị, Nguyên Thần Phi tự nhiên là từ bỏ nơi đó, quay về đô thị. Bởi vì nguồn năng lượng mất đi tác dụng nguyên nhân, Nguyên Thần Phi chiếc xe kia cũng mất dùng, cho nên Nguyên Thần Phi trực tiếp dùng đi, dùng bạch tinh đến là có thể khởi động, nhưng Nguyên Thần Phi không nỡ bỏ. Ngược lại theo ngoại ô trở về cũng gần. Lúc này Văn An cùng trước đó so sánh đã xuất hiện khác biệt cực lớn. Cứ việc chư thần buông xuống cũng không có đối xã hội loài người tạo thành bất luận cái gì công kích, nhưng thực chất trùng kích lại vô cùng to lớn. Đầu tiên liền là phương diện tinh thần cọ rửa. Đừng nhìn tháp cao khu đã có mấy trăm người ở bên trong, phải biết một tòa thành thị có thể là động một tí hàng mấy chục, mấy trăm vạn người. Càng nhiều người kỳ thật cũng không có thích ứng thế giới mới. Chư thần buông xuống lật đổ đại đa số người nhân sinh quan, khoa học xem, cũng để bọn hắn trở nên không biết làm thế nào. Mà theo sát mà đến nguồn năng lượng sản nghiệp suy sụp, cũng đưa đến tất cả nhà máy xí nghiệp đều lâm vào dừng lại. Cứ việc tinh tệ là nguồn năng lượng mới càng cao hơn hiệu, nhưng tại giai đoạn hiện nay, bởi vì chức nghiệp giả thưa thớt, dẫn đến tinh tệ sản xuất cũng không cao, căn bản không có khả năng dùng tới khôi phục nhà máy xí nghiệp sản xuất. Coi như là những cái kia sớm thích ứng thế giới mới quy tắc mới chức nghiệp giả, có được tinh tệ cũng là dùng tới mua có thể cho chính mình càng mạnh mẽ hơn dược tề, các loại vũ khí vật phẩm, mà không phải làm nguồn năng lượng xung nhập đồ điện gia dụng thiết bị bên trong. Cho nên trong khoảng thời gian này nhà máy xí nghiệp, căn bản là toàn diện dừng lại, mong muốn khôi phục sợ là xa xa khó vời. Thất nghiệp nhân khẩu bởi vậy gia tăng mãnh liệt. Mà thất nghiệp nhân viên tăng nhiều mang tới là xã hội tình thế ngày càng nghiêm trọng. Đi qua trong 3 ngày, mỗi ngày đều có hàng loạt trị an vụ án xuất hiện. Có giết gà giết chó, đồng dạng cũng có giết người. Không biết người nào thả ra tin nhảm, nói giết người cũng có thể tăng lên đẳng cấp, mà lại hiệu suất càng cao, thế là liền có người phát rồ tìm người tới giết. Càng nhiều nhưng vẫn là một đoàn vô phương thích ứng xã biết biến hóa người, bọn hắn khắp nơi kêu khóc tận thế đã tới, thế giới đem diệt. Nhưng sự thực là, chư thần cho tới bây giờ không có giết chết bất cứ người nào. Mỗi người chết đi, đều là do nhân loại chính mình tạo thành. Đây thật là lớn lao trâm trọng. Đến Nguyên Thần Phi trở lại thành phố thời điểm, trong mắt nhìn thấy liền là như thế này một phen tình cảnh. Thật dài trên đường cái, khắp nơi đều là báo phế cố xe, một đường kéo dài đến trong thành phố. Nội thành khắp nơi đều là người tại phá phách cướp bóc cướp. 3 ngày thời gian, một phần nhỏ người đang cố gắng thăng cấp, càng nhiều người lại tại phá phách cướp bóc, cố ý chế tạo tận thế. Mà theo chư thần buông xuống, chính phủ uy tín cùng lực hiệu triệu cũng hạ xuống điểm thấp nhất, có thần tại, ai còn nghe chính phủ. Cứ việc chính phủ còn đang cố gắng duy trì cục diện, nhưng sự thực là, dân gian hỗn loạn cùng phản kháng lực lượng tại cực gia tăng mãnh liệt thêm, chính phủ lực chấp hành thì hiện ra sườn đối thức ngã xuống. Rất nhiều chính phủ công chức thậm chí bản thân đều thoát ly bộ phận, gia nhập hỗn loạn đại quân. Cả nhân loại xã hội đều lâm vào một mảnh sụp đổ, tận thế sụp đổ kết quả. Cái này là lưu dương ác ngộng chi nguyên. Bất quá Nguyên Thần Phi biết, đây chỉ là xã biết biến hóa mang tới đau từng cơn, theo chư thần buông xuống, mọi người thích ứng, mới cách cục đến, rất nhanh xã hội loài người đem biến thành một cái khác bộ dáng. Đến lúc đó mọi người y y nguyên sẽ như thường lệ sinh tồn, làm việc và nghỉ ngơi, công tác, sinh hoạt. Thương nghiệp phát triển cũng y y nguyên tồn tại, chỉ bất quá quyết định xã hội phát triển không nữa vẹn vẹn có được phi phàm trí nhớ đại nhân vật, cũng bao gồm nắm giữ phi phàm thực lực cường giả. Đến lúc đó, xã hội loài người đem biến thành trí lực cùng vũ lực đồng thời thời đại, rất nhiều cường giả cũng sẽ bởi vậy trở thành thời đại đại lão. Mọi người đàm luận không nữa vẹn vẹn kiếm tiền, còn có đẳng cấp. Đẳng cấp liền là giai cấp. Mà rất nhiều mới xí nghiệp cũng trực tiếp cùng chư thần trò chơi móc nối, lại bởi vậy sinh ra rất nhiều mới nghề. Nhưng vô luận là thương nghiệp phát triển vẫn là phương diện khác, đều sẽ đối chức nghiệp giả giai tầng đưa ra yêu cầu, chức nghiệp giả đem trải rộng từng cái hành nghiệp, dùng phương thức của mình ảnh hưởng cả nhân loại xã hội. Đây đều là nói sau. Ít nhất hiện giai đoạn, xã hội loài người chính sử tại hỗn loạn kỳ, hỗn loạn thời kỳ xã hội là đáng sợ, nếu không phải đạn hạt nhân bị cấm dùng, khả năng hiện tại liền đã lên trời. Không có đại uy lực vũ khí bạo phá, tiểu quy mô chém giết lại chỗ nào cũng có. Không có súng, mọi người có đao. Càng có chư thần hệ thống duy trì, đầu đường liều mạng đang trở nên càng ngày càng nhiều. Không có chính phủ quản thúc, chỉ có chư thần mang tới trật tự mới. Mà trật tự mới, chính là cường giả xưng vương. Có lẽ, đây mới là chư thần muốn nhìn đến A. Bọn hắn đang chơi một trò chơi. một trận dùng nhân loại làm mục tiêu trò chơi. Tại cái trò chơi này bên trong, vô luận mọi người như thế nào dễ dùa, nỗ lực, cũng chỉ là chư thần trong mắt quân cờ, là mang cho bọn hắn niềm vui thú công cụ. Đã các ngươi nghĩ xem kịch vui, vậy thì mời các ngươi xem cái đủ đi. Nguyên Thần Phi lẩm bẩm nói. Thân ở trong lồng, Nguyên Thần Phi không có lựa chọn quyền lực, hắn chỉ có thể nỗ lực thích ứng, mãi đến có một ngày phá cục mà ra. Thời khắc này đi tại Văn An trên đường dài, đập vào mắt nhìn lại khắp nơi là gào thét đám người tại hô to giận mắng. Bọn hắn có lẽ đã từng là vất vả công tác công nhân, hoặc là đã từng là nghiêm túc đọc sách thiếu niên lang, hoặc là chẳng qua là trốn trong xó ít ra ngoài trạch nam, nhưng thời khắc này lại hết thể hóa thân bạo đồ, đi vào đầu đường phát tiết bất mãn của mình cùng khủng hoảng. Cái này là quần thể khủng hoảng chắc chắn kết quả, coi như là lại hèn yếu người, tại quần thể ý thức tẩy lệ dưới, cũng sẽ trở nên điên cuồng, sao động. Ngược lại là tháp cao khu những cái kia nhân tài là số ít. Cứ việc thần cho mỗi người đồng dạng cơ hội, nhưng là chân chính có thể nắm bắt cơ hội lại đã định trước chẳng qua là số ít, tuyệt đại đa số người xa vào tại phẫn nộ của bọn hắn cùng trong khủng hoảng, cũng cuối cùng tiếp tục thành vì người khác tiến lên trên đường nền tảng. Thời khắc này một đám thanh niên đang ở đầu đường phẫn nộ gào thét cái gì, bọn hắn không có việc gì. Tu quân mang tới dũng khí đồng dạng để bọn hắn không sợ hãi. Một cái thanh đầu nhỏ không hiểu thấu tiến lên. Đối bên cạnh đi qua người liền là một trận đánh tàn bạo, người đứng xem lại chẳng qua là chuyển đến trận trận cười vang. Tổng coi như bọn họ còn có khắc chế, ngày cũ trật tự mặc dù đi, ngày cũ trói buộc cùng đạo đức lại còn không có hoàn toàn thoát khỏi, cho nên chẳng qua là dạy dỗ cái kia xui xẻo người qua đường về sau, này một đám người trẻ tuổi liền hướng về đường phương hướng đi. Vừa vặn lúc này Nguyên Thần Phi đi tới. Đám kia thanh niên thấy Nguyên Thần Phi, trong mắt không khỏi sáng lên, liền như là kẻ săn thú phát hiện mới đi săn mục tiêu. Một người thanh niên hô, đánh hắn. Đi. Tất cả mọi người liền cùng một chỗ phát tiếng hô, đồng thời đối Nguyên Thần bay nhào tới. Nguyên Thần Phi khỏe miệng nhẹ nhàng nết lên một tia khinh thường. Liên tại cầm đầu người trẻ tuổi đến gần trong nháy mắt, Nguyên Thần Phi đã bay lên một cước, đá vào người tuổi trẻ kia dưới đũng quần, người tuổi trẻ kia lập tức bưng bít lấy hạ thể ngã xuống. Một cước này hắn chỉ dùng 3 phần lực, thế nhưng người kia đã không chịu nổi. Cấp 4 Nguyên Thần Phi, lực lượng đã siêu việt phàm nhân. Cũng không phải như thế một cái đồ ngốc hàng có thể thừa nhận được. Thu chân đồng thời, Nguyên Thần Phi ra tay, bắt lấy một người trẻ tuổi đánh tới năm đấm, tiện tay vặn một cái, người tuổi trẻ kia cánh tay đã bị hắn bẻ gãy. Xuất thủ của hắn đơn giản, dứt khoát, lưu loát, thế nhưng rơi vào những người trẻ tuổi này trên thân, lại chiêu chiêu chí mạng. Hết thảy thất người trẻ tuổi, Nguyên Thần Phi ra 7 lần tay, kết quả chính là 7 người đã toàn bộ nằm xuống, từng cái mang thương. Thiên sư nó, hắn là chức nghiệp giả. Có người hò hét. U, các ngươi còn biết chức nghiệp giả. Nguyên Thần Phi cười nói, rõ ràng chư thần cho tất cả mọi người công bằng cơ hội vùng lên, các ngươi lại không hiểu được chân quý, liền biết tại đây bên trong khi dễ nhỏ yếu. Nóa, coi như trở thành chức nghiệp giả thì thế nào? Còn không phải là của người khác quân cờ. Thói đời biến rồi. Nhân loại không còn là vạn vật chi trường, chúng ta lại cố gắng thế nào cũng chỉ là quân cờ, quân cờ. Làm quân cờ lão đại hết sức hiếm có sao? Một người thanh niên hô to. Cái này là các ngươi đổi phế lý do. Nguyên Thần Phi khinh thường, nói rất hay tượng chư thần buông xuống trước, các ngươi liền không phải là của người khác quân cờ một dạng. Các ngươi lúc nào có khả năng quyết định vận mệnh của mình rồi. Lúc nào cũng không thể. Thật vất vả có mới cơ hội, lại như cũ tại phóng túng chính mình, đơn giản liền là muốn chết. Lời nói này đến mọi người kinh ngạc. Nguyên Thần Phi đã nói, dĩ nhiên, phế vật liền là phế vật, vì mình lười biếng, không cầu phát triển kiếm cớ, là mỗi cái phế vật đều am hiểu. Các ngươi dạng này, ta thấy cũng nhiều. Con mẹ nó ngươi nói ai là phế vật đâu. Một người thanh niên tựa hồ đặc biệt căm hận người khác nói chính mình là phế vật, đứng lên muốn tìm Nguyên Thần Phi phiền phức. Hắn lấy được đáp lại là Nguyên Thần Phi hung ác mà vô tình một cước, đem xương sườn của hắn đều đá gãy 2 cây. Nguyên Thần Phi khinh thường nói ngươi là phế vật. Làm sao? Coi là đối chức nghiệp giả là to liền là dũng khí. Không, này gọi ngớ ngẩn. Làm ngươi ngu ngốc ban thưởng. Này chính là ta đưa cho ngươi ngợi khen. Hắn nói xong một cước đạp xuống, người tuổi trẻ kia bắp chân đã đứt gãy. Thu hồi chân, Nguyên Thần Phi tự mình đi thẳng về phía trước. Trật tự mới đang sinh ra, mà ra đời quá trình, chắc chắn tràn đầy máu và lửa. Nguyên Thần Phi đang cố gắng thích ứng lấy sắp đến thế giới mới, vừa rồi một màn kia, liền là hắn nỗ lực thích ứng tất cả những thứ này quá trình. Hiện tại xem ra coi như không tệ. Chương 16, trả tiền. Đi qua đầu kia phố dài về sau. Nguyên Thần Phi đi vào cư xá tương viên. Nơi này là nhà hắn. Bất quá Nguyên Thần Phi lại tới đây không phải là vì về nhà, mà là đi nhà hắn lầu dưới siêu thị. Lầu dưới siêu thị lúc này còn mở, thế nhưng trong siêu thị lại cơ bản đều giống. Chư thần buông xuống làm đại chúng mang đến cực lớn khủng hoảng, nguồn năng lượng suy yếu càng khiến cho toàn bộ xã hội đều ở vào đỉnh trệ trạng thái, bởi vậy đưa tới liền là một mảnh tranh mua chiều. Ba ngày trôi qua, các nơi khu siêu thị đồ vật hầu như đều bị cướp mua không còn, bù hàng nhưng không có tới, nhà máy không tái sản xuất, vận chuyển cũng lâm vào tê liệt, không đỉnh trệ mới là lạ. Kỳ thật loại tình huống này không được bao lâu liền sẽ chuyển biến tốt đẹp, bởi vì mọi người phát hiện, bọn hắn cần thức ăn, uống nước, tại tháp cao khu đều có cung cấp, nguồn năng lượng cũng có thể thông qua tinh tệ thu hoạch được. Vật chất tài nguyên sẽ không trở thành liên lụy xã hội này trở ngại, vô tự mới là thế giới mới phiền toái lớn nhất. Thế nhưng trước lúc này, mọi người cũng không biết này điểm. Vật liệu thiếu thốn tiến một bước dẫn cháy dân chúng hoảng hốt, lại thêm trị an hỗn loạn, cũng là tiến một bước đã dẫn phát xã hội rung chuyển, mới đưa đến Nguyên Thần Phi khi đi tới một màn kia màn. Mà trừ cái đó ra, còn có một cái rõ ràng hiện tượng, chính là do tại vật tư thiếu thốn đưa đến giá hàng lên nhanh. Chẳng qua là 3 ngày thời gian, giá hàng đã tăng gấp 20 lần. Cứ như vậy, còn có thật nhiều người mua không được đồ vật. Nguyên Thần Phi tới, liền là tìm siêu thị ông chủ làm ăn. Siêu thị ông chủ gọi Viên Hàn, cũng là cư xá các gia đình. Bởi vì là lầu trên lầu dưới hàng xóm, lẫn nhau đến cũng quen thuộc. Cho nên Nguyên Thần Phi cũng không khách khí với hắn, thấy hắn nói thẳng, ta có chút hàng, siêu thị có thu hay không? Thu a, làm sao không thu? Viên Hàn sớm bị nguồn cung cấp sầu chết rồi. Bán hàng thời điểm vào xem lấy bán được vui vẻ, lại không nghĩ rằng sẽ đoạn hàng. Kết quả là trong tay không bắt một nắm lớn tiền mặt, không có địa phương nhập hàng. Mặc dù bây giờ rất hỗn loạn, có thể cho dù là địa phương hỗn loạn nhất, cũng có trật tự. Chiến loạn như số mã ly, CGA, cũng còn có tiểu thương mua bán đâu, bất quá là chư thần buông xuống mà thôi, còn chưa tới tận thế đâu, nên làm ăn vẫn phải làm, bằng không thì làm sao ăn cơm a? Đương nhiên, tình thế đang thay đổi, làm ăn phương thức cũng đang thay đổi. Rất nhiều thứ tại tăng giá trị, cũng có rất nhiều thứ tại bị giảm giá trị. Tỷ như tiền liền đang trở nên càng ngày càng không đáng tiền, cho nên Viên Hàn cầm lấy một nắm lớn tiền mặt cuối cùng. Bây giờ có người nguyện ý dùng hàng đổi tiền, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Hàng ngay tại ta nhà, không phải rất nhiều, đây là danh sách. Nguyên Thần Phi đưa qua một tờ giấy. Viên Hàn nhìn thoáng qua, mặc dù không phải quá nhiều, nhưng cũng vẫn được. Hắn hỏi, 20 dương mì ăn liền, 10 thùng cháo bát bảo. Còn có 500 cân gạo, gạo hiện tại có thể đáng tiền A, 10 thùng quả vặt. 10 thùng sữa bò, ta nói bản thân, ngươi lấy ở đâu nhiều đồ như vậy? Bớt nói nhảm, cho giá đi. Nguyên Thần Phi nói. Những hàng này tự nhiên là hắn tại chư thần buông xuống trước mua xuống chữ hàng, liền chờ hiện tại ra tay. Viên Hàn tính một cái, nói, ngươi những hàng này, ta cho ngươi 20 vạn, thế nào? Nguyên Thần Phi bĩu môi, xéo đi. Viên Hàn gấp. Ai ngươi này người tại sao như vậy a, ngươi những hàng này đặt 3 ngày trước đều nếu không tới 1 vạn khối, ta hiện tại cho ngươi 20 vạn còn không tốt. 3 ngày trước ngươi đều không cần tìm ta nhập hàng. Nguyên Thần Phi trả lời, ngươi đi trên thị trường nhìn một chút, bây giờ còn có bán hàng sao? Toàn đoạn lương. Cũng ngay tại lúc này, mọi người còn có chút tổn lương, tin hay không qua một đoạn thời gian nữa tổn lương hao hết, tất cả mọi người đến trên đường phố đoạn lương. Tiền. Đến lúc đó liền là giấy lộn. Viên Hàn không nghĩ tới Nguyên Thần Phi sẽ nói như vậy, lập tức lúng túng, huynh đệ vẫn rất hiểu rõ à, vậy ngươi còn tìm ta bán hàng. Nguyên Thần Phi nói, này liền không cần ngươi quan tâm. Một ngụm giá, 120 vạn, ngươi bán hay không a? Ngươi đoạt tiền a? Viên Hàn nhảy dựng lên. Nguyên Thần Phi thở dài lắc đầu, ngươi không muốn thì thôi vậy, có người muốn đoạt lấy đây. Đừng, đừng a. Viên Hàn vội nói, lại thương lượng một chút vẫn không được sao. Nguyên Thần Phi kiên quyết lắc đầu. Thật sự là hắn không có hố Viên Hàn. Mặc dù về sau lương thực sẽ không thiếu, nhưng tiền lại như cũ sẽ tiếp tục bị giảm giá trị. Bởi vì mọi người sẽ dùng bạch tinh làm tiền tệ, không được bao lâu, chính phủ phát hành tiền giấy liền sẽ triệt để mất đi lưu thông ý nghĩa. Hiện tại bán lương thực cho hắn, thật chính là kéo hắn một thanh, cũng mất đi hắn đem tiền nắm đến cuối cùng biến thành giấy lộn. Bất quá Viên Hàn rõ ràng vẫn chưa hoàn toàn hết hy vọng. Tại lặp đi lặp lại thương thảo không có kết quả về sau. Viên Hàn cuối cùng vẫn là xuất tiền mua 30 vạn hàng, lại là không dám toàn mua. Nguyên Thần Phi cũng theo hắn đi, lại đi mấy nhà siêu thị, đem còn lại hàng cũng đều bán đi về sau, lúc này mới rời đi. Rời đi cư xá, Nguyên Thần Phi hướng bên trong đều cầu đi đến. Bên trong đều cầu ở vào thành Tây chỗ, Nguyên Thần Phi vay nặng lãi liền là tại đây bên trong mượn. Đúng vậy, hắn bán hàng liền là đến trả lúc trước mượn vay nặng lãi. Đi vào những cái kia cho vay nặng lãi chỗ, Nguyên Thần Phi tiến vào. A. Là tiểu tử ngươi. Cho vay nặng lãi nhân xưng Bưu ca, còn nhớ rõ Nguyên Thần Phi. Ta đến trả vay. Nguyên Thần Phi nói. Lúc trước đã nói mượn một tuần, kỳ thật muốn đến tối mới là trả nợ thời hạn, bất quá nguyên thần phi đã không cần thiết. Hắn là trực tiếp mang theo tiền mặt tới, đem trong tay bao hướng trước người đối phương quăng ra, nguyên thần phi nói, 100 vạn, điểm điểm đi. Nguyên thần phi mượn chính là 100 vạn, thực tế cho hắn thời điểm chỉ có 95 vạn, bởi vì có 5 vạn làm tiền lãi, lúc ấy trước hết chủ. Một tuần thời gian, 5 vạn tiền lãi, không thể bảo là không tàn nhẫn. Trên thực tế ác hơn còn ở phía sau, tiến vào kéo dài thời hạn về sau, ngày hơi thở liền là 5 cái điểm, lãi mẹ đẻ lãi con xuống tới, ngàn vạn phú ông cũng có thể làm cho ngươi táng ra bại sản. Có lẽ chính là bởi vì nguyên nhân này, Bưu Ca đối nguyên thần phi kịp lúc trả tiền cũng không khoái. Không những như thế, thậm chí còn có chút bất mãn. Chẳng qua là đánh giá cái kia bao màu đen liếc mắt, Bưu Ca nói, 100 vạn. Tiểu tử ngươi tại cho ta nói đùa cái gì? Nguyên thần phi vẻ mặt bất động, Bưu Ca đây là ý gì? Đã nói mượn tiền một tuần, tiền lãi 5 vạn, đang mượn thời điểm trước hết khấu trừ, trong một tuần trả khoảng 100 vạn, việc này coi như sạch. Nói thì nói như thế, có thể ngươi tại sao không nói một tuần trước 100 vạn cùng hiện tại 100 vạn mẹ nó không phải một mã sự tình đâu. Lao tử cho vay ngươi thời điểm, 100 vạn có thể mua bộ 40 bình phòng. Hiện tại thế nào? Liên nhà cầu cũng mua không nổi. Nguyên thần phi cười cười, có thể này có quan hệ gì với ta? Chẳng lẽ ngươi không đem tiền cho ta mượn, những số tiền kia đặt ở ngươi trong tay mình liền có thể tăng giá trị? Bưu Ca lập tức nói, cái kia mẹ nó có thể là một mã sự tình sao? Tại lao tử trong tay bị giảm giá trị, lao tử vui lòng. Thế nhưng trong tay ngươi bị giảm giá trị, ngươi liền phải cho ta bồi trở về. Nguyên thần phi cũng bị sự cường đại của hắn lo dịp chính phục, bật cười nói, ta còn là lần đầu tiên nghe nói, trả tiền không theo tiền lãi tính, ấn thông chướng tính toán. Bưu Ca ngón tay gõ gõ mặt bàn, phát ra phanh phanh giòn vàng, tại ta chỗ này, liền phải thủ quy củ của ta. Bên cạnh lập tức có tiểu đệ tiến lên, tiểu tử, thức thời một chút, Bưu Ca có thể là chức nghiệp giả. Chức nghiệp giả. Nguyên thần phi nhìn một chút Bưu Ca. Có thể nhìn ra chức nghiệp giả thân phận cùng đẳng cấp đạo cụ là có, bất quá còn không có xuất hiện, cho nên có một số việc ngươi không nói, thật đúng là không có người biết rõ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, trộn lẫn hắc đạo thường thường đối loại sự tình này mẫn cảm nhất. Dính vào huyết tinh liền có thể mạnh mẽ. Việc này lao tử yêu làm A. Cho nên rất nhiều mạt nhật lưu trong tiểu thuyết, tận thế hàng lâm, hắc ám bừa bãi tàn phá, nhân tính bại hoại, đến cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Ngoại trừ thời đại hoàn cảnh tạo nên bi kịch bên ngoài, còn có một cái rất trọng yếu nhân tố liền là tại dạng này thời đại, càng tà ác, liền càng cường đại. Bưu Ca là chức nghiệp giả sao? Nguyên thần phi không biết, cũng không quan tâm. Hắn thản nhiên nói, chức nghiệp giả đúng không? Nếu biết thích ứng hoàn cảnh mới, thì càng không nên ở loại địa phương này lãng phí thời gian. Bưu Ca bĩu môi, ít mẹ hắn nói nhảm, trả lại 800 vạn, tính ngươi quá quan, bằng không liền theo phía sau tiền lãi tính. Nếu như ta không cho đâu? Nguyên thần phi hỏi. Bưu Ca lắc đầu, vậy trước tiên lưu một cái tay. Một cái tay phải không? Nguyên thần phi suy nghĩ một chút, gật đầu, tốt. Theo chữ tốt lối ra, soạn. Ánh đao lướt qua. Tiếp theo là máu bắn tung tóe nổi lên, nương theo là một tiếng thê lương kêu thảm. Bưu Ca nâng cổ tay kêu thảm. Một cái tay của hắn bị chặt chặt đứt. Tay của ta. Tay của ta. Bưu Ca kêu thảm thiết lấy. Một màn này nắm những người khác cũng dọa gần chết, dồn dập lui về, xem quỷ xem Nguyên Thần Phi. Nguyên Thần Phi thì cầm lấy đao không nhúc nhích đứng ở nơi đó, nhìn xem Bưu Ca tay gãy. Thoạt nhìn còn giống như không vừa lòng dáng vẻ, cũng nắm tất cả mọi người dọa cho phát sợ. Kỳ thật bọn hắn không biết, Nguyên Thần Phi cũng không phải bất mãn đủ, mà là tại nỗ lực thích ứng. Nếu như lúc này sờ lồng ngực của hắn, sẽ phát hiện Nguyên Thần Phi nhịp tim đến vô cùng lợi hại. Hắn rất khẩn trương. Mặc kệ như thế nào, đây là hắn lần thứ nhất ra tay đối phó người. Giết mấy ngàn con động vật, thế nhưng người lại cuối cùng là lần đầu tiên. Ngay cũ đạo đức cùng pháp luật, sẽ không ở 3 ngày liền trừ khử sạch sẽ, đã từng trật tự y địa nguyên trói buộc hắn, khiến cho hắn làm không được xem pháp luật như không. Nhưng hắn nhất định phải làm như thế. Hắn biết tương lai là một cái như thế nào hoàn cảnh. Hắn nhất định phải nỗ lực đi thích ứng. Cho nên hắn nhìn chòng chọc vào Bưu Ca tay gãy, bình phục tâm tình của mình. Mặc cho trong lòng sóng cả mãnh liệt, mặt ngoài lại là giếng cổ không gợn sóng. Một hồi lâu, Nguyên Thần Phi mới từ chính mình đã thương người trong tâm tình của đi tới. Tiện tay sắn cái đao hoa, hắn dùng Bưu Ca quần áo trên người lau sạch sẽ vết máu. Động tác rất chậm, cũng rất ổn. Sau đó hắn nói, tay đã cho ngươi, sổ sách sạch đi. Sạch, sạch, sạch. Bưu Ca đầu đầy đổ mồ hôi. Thống khổ gật đầu. Nguyên Thần Phi lúc này mới thối lui. Đi tới cửa mấy bước, giống như là nhớ tới cái gì, đột nhiên dừng lại, liền như thế đứng ở nơi đó không đi. Hắn liền vậy cái kia dạng đứng đấy, lẳng lặng tự hỏi. Một lát, hắn nói. luôn cảm thấy cứ như vậy dưỡng hổ di hoạn, không phải chuyện tốt. Vẫn là diệt cỏ tận gốc, chảm thảo trừ căn đi. Nói xong, quay người xuất đao. Soạt. Chương 17, thoát đi lồng giam. Ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đem cửa phòng mang lên, Nguyên Thần Phi thở dài thở ra một hơi. Chính mình cuối cùng giết người. Nguyên lai giết người cảm giác không tốt đẹp gì. Trong lòng có loại bốc lên, khiến cho hắn mong muốn buồn nôn cảm giác. Không chỉ như thế, liền liền trước mắt đều có chút biến thành màu đen. Đây là bị kích thích sao? Quả nhiên siêu thể chất của con người tại tiếp nhận mãnh liệt tinh thần kích thích sau cũng sẽ cảm giác không thoải mái à. Bất quá còn tốt, chính mình cuối cùng còn có thể khống chế chính mình. Cứ việc trong lòng tại rời sông lấp biển, Nguyên Thần Phi mặt ngoài lại bình tĩnh không dao động. Hắn từng bước một rất chậm đi ra, sau lưng trong phòng, một đám tiểu đệ đang lẫn nhau ôm run lẩy bẩy, mãi đến tiếng bước chân kia dần dần đi xa, mới cùng một chỗ ôm đầu khóc giống. Bọn hắn cuối cùng ý thức được thế giới biến hóa. Rời đi Bưu Ca trụ sở, Nguyên Thần Phi xem nhìn thời gian, hướng một chỗ khác hướng đi đi đến. Trại chăn nuôi gà giết hết, mình bây giờ vẫn còn dừng lại tại 4 cấp 50% trình độ, tiếp đó, hắn phải nhờ vào chính mình đi săn giết mục tiêu. Mặc dù nói có được 3 cái tinh anh gà chống nhường lực chiến đấu của hắn đã sớm vượt xa đồng cấp, nhưng hắn biết rõ đây chỉ là nhất thời dẫn trước. Nếu muốn trở thành cuối cùng trong lồng người thắng, hắn còn cần càng nhiều nỗ lực, một bước một cái dấu chân, tuyệt không có thể đi sai bước nhầm. Cũng may hắn đã có tiếp xuống kế hoạch hành động. Thiên địa kịch biến, chư thần buông xuống về sau, vạn vật tiến hóa, chỗ có sinh mệnh đều tại hướng về bất phàm phương hướng chuyển hóa. Nhưng chuyển hóa tốc độ lại riêng phần mình khác biệt, chuyển hóa phương hướng cũng riêng phần mình khác biệt. Mà ngoại trừ bản thổ sinh mệnh bên ngoài, trọng yếu nhất chính là còn có từ bên ngoài đến sinh mệnh. Căn cứ Lưu Dương bút ký ghi chép, chư thần buông xuống ngày thứ tư, sinh vật bắt đầu từng cái tấn thăng cấp 2, đồng thời riêng phần mình tốc độ cùng cấp độ khác biệt bắt đầu thể hiện. Chỗ có sinh mệnh không còn là đồng bộ tiến lên, mà là bắt đầu xuất hiện nhanh chậm. Một chút may mắn sinh mệnh sẽ tăng nhanh như gió. Bất quá trọng yếu nhất chính là, bọn quái vật thu được hấp thu thể chất. Cái gọi là hấp thu thể chất, liền là đảo ngược theo nhân thân bên trên hấp thu năng lượng, những cái này tinh anh, thống lĩnh, lãnh chúa, hoàng đế, liền là như thế tới. Tượng huyết đấu dược tề bồi dưỡng, chung quy không thuộc về thái độ bình thường. Trước hôm nay, bọn quái vật cũng có thể tấn thăng, nhưng chỉ có thể từ nội bộ trong chiến đấu thu hoạch được tấn thăng. Sau ngày hôm nay, bọn quái vật giết người cũng có thể tăng lên. Cho nên bóng đã chú định sẽ trở thành một cái lớn bài săn, người phệ quái vật phệ nhân, chư thần quyết định quy tắc nhường lẫn nhau ai cũng không có khả năng buông tha người nào. Chỉ có huyết chiến. Cái này cũng chưa tính, qua một đoạn thời gian nữa, chư thần sẽ còn mở ra dị giới chi môn, để vào dị giới sinh mệnh, khi đó địa cầu mới có thể chân chính náo nhiệt. Mà những cái kia tình nguyện bình phàm không muốn phát triển người mới biết được cái gì gọi là hối hận. Hiện tại đã là giữa trưa, các nơi sinh vật đang ở hàng loạt tiến vào cấp 2, tinh anh quái hẳn là cũng bắt đầu xuất hiện. Nguyên Thần Phi tiếp xuống cần phải làm là tìm tới những tinh anh này quái tiến hành săn giết. Bất quá ở trước đó, hắn còn muốn làm một chuyện. Văn An Đông Giao có cái vườn bách thú. Không tính là cái gì lớn vườn bách thú, bên trong động vật cũng nhiều là già yếu tàn tật. Nhưng mà như vậy sao một cái già yếu tàn tật vườn bách thú, tại chư thần buông xuống về sau, lại cuối cùng trở thành một cái làm người sợ hãi tử vong địa khu. Tất cả những thứ này đều là bởi vì trong vườn thú con hổ kia Lưu Luyến. Lưu Luyến là một cái rất manh tên, thế nhưng cái tên này người sở hữu lại không có chút nào manh. Tại Lưu Dương trong bút ký, chư thần buông xuống không lâu sau, cái này mánh hổ liền trở thành Văn An ác ngộng, nó ăn hết lấy ngàn mà tính người, mạnh mẽ đem chính mình ăn thành một vị mánh hổ lãnh chúa. Đã thu phục được lấy ngàn mà tính quái vật, làm hại một phương. Nhân loại cuối cùng không có có thể làm gì được nó là tại một lần hổ tộc hoàng đế tranh đoạt thi đấu bên trong, cùng một vị khác mánh hổ lãnh chúa tranh đấu mà bị thua bỏ mình. Bất quá bây giờ, Lưu Luyến vẫn chỉ là một cái xui xẻo bị giam tại hổ viên bên trong đói bụng vài ngày không may lá hổ. Nó bị đói là bởi vì không ai dám cho ăn nó. Chư thần trò chơi làm vạn vật mang đến biến hóa, làm chỗ có sinh mệnh đều có tiến hóa năng lực, đồng thời có đẳng cấp. Thế nhưng đẳng cấp này phân chia phương thức, chư thần cũng rất không chịu trách nhiệm, bọn hắn nắm lên tới sư tử lão hổ hùng ứng, xuống đến chuột con kiến, hết thể chư thần buông xuống trước đó sinh vật, hết thể chia làm không cấp, chỉ có đang tiếp thụ tiên khí tẩy lễ tiến hành sinh mệnh bản chất thuế biến sau mới tính một cấp, cũng từng cấp tăng lên. Cứ như vậy liền tạo thành một cái rất lớn không công bằng, cùng là một cấp quái. Lão hổ cùng gà rõ ràng không phải một mã sự tình. Mà ở chư thần xem ra, này rất bình thường. Sinh mệnh ban đầu liền không tồn tại tuyệt đối bình đẳng, đẳng cấp chi điểm, quyết định chỉ là sinh mệnh tiến hóa cấp độ, cùng thực lực không quan hệ. Một cấp quái vật bên trong lãnh chúa, có thể nhẹ nhõm nghiền ép cao hơn chính mình 10 cấp quái vật liền là chứng cứ rõ ràng. Ăn 11 cái huyết phách, mang theo 3 cái tinh anh quái nguyên thần phi, đồng dạng có khả năng nghiền ép một cái 10 cấp bình thường chức nghiệp giả. Đẳng cấp chỉ là đẳng cấp, đại biểu là tiến hóa cấp độ, không phải thực lực. Ngươi cảm thấy đẳng cấp đại biểu thực lực đó là ngươi sự tình, thần cũng không có đã nói như vậy. Cho nên mãnh hổ cũng tốt, con ruồi cũng được, tại mới đầu đều là không cấp. Đến mức ai có thể đi đến cuối cùng, ai có thể đi được càng xa, đó cũng là chúng nó chính mình sự tình, thần không quan tâm. Thần cũng không truy cầu tuyệt đối bình đẳng, tuyệt đối bình đẳng sẽ dẫn đến trò chơi mất đi niềm vui thú. Thần quan tâm chẳng qua là niềm vui thú. Chỉ cần có thể mang đến cho mình niềm vui thú, đó chính là tốt. Cho nên, cân bằng không công bằng, bọn hắn mới không quan tâm đây. Cho nên, nguyên thần phi tiến độ rõ ràng không bình thường, bọn hắn cũng không quan tâm. Thậm chí một chút thần hội có ý thức chế tạo này loại không bình thường. Người nào có thể bảo chứng, lưu dương dị trạng không phải một cái nào đó thần cố ý chế tạo đâu. Ai có thể xác định, thế giới này ngoại trừ nguyên thần phi, liền không có mặt khác đạt được đãi ngộ đặc biệt người đâu. Thế giới lớn như vậy, có ngoài ý muốn, mới có chuyện vui. Cho nên công chính cùng cân bằng không phải chư thần trò chơi tôn chỉ. Niềm vui thú mới là. Cũng là bởi vì này loại mạch suy nghĩ, trong vườn thú những cái kia cường hạn thu giữ một thoáng liền không có người sửa lại. Chê cười, một dạng là tăng lên đẳng cấp, có gà vịt giết, ai đi cùng lão hổ liều mạng A. Nhất là tại đây cái thương đều không hảo dùng thời đại. Lưu luyến chính là như vậy tại hổ viên bên trong cho đói bụng 3 ngày. Bởi vì tiến hóa nguyên nhân, lưu luyến sẽ không tùy tiện bị chết đói, thế nhưng điều này cũng làm cho nó đói quá sức. Chẳng qua là hổ viên quá cao, nó ra không được, chỉ có thể mỗi ngày đối bên ngoài rú lên. Thế nhưng hôm nay, tình huống có chỗ khác biệt. Nó phát hiện khí lực của mình lớn hơn, thậm chí liên tục vượt vọt lực cũng tăng lên. Nó không biết đây là bởi vì nó tấn thăng đến cấp 2. Nhưng nó cảm giác được cái kia trói buộc lấy vườn của mình tựa hồ đã ước thúc không được chính mình.